Chương 26, Hợp tác. Trước kia Tiết Cử tiến về Lan Châu, nương nhờ sức lực của nhà họ Tiết mà tiến hành một số sinh ý buôn lậu, muối lậu và sắt thép. Sau đó từ trong tay của người dân tộc Thổ Dục Hồn đổi ngựa lấy hương liệu và các loại thương phẩm cần thiết. Sau khi Tiết Cử trưởng thành, lại dựa vào nhà mình mà đi lên con đường làm quan. Lần này hắn tiếp xúc với Trương Trọng Kiên chủ yếu vì sinh ý hương liệu ở Tây Vực. Tây Vực sản xuất ra khá nhiều hương liệu, đặc biệt là hương liệu từ Ba Tư chuyển tới, ở Trung Nguyên rất thịnh hành. Từ thời Ngụy Tấn đến nay, môn phiệt thế gia vọng tộc đều thích đeo túi thơm, trong lịch sử nổi tiếng nhất là một vị danh sĩ chính là Tạ Huyền, cháu trai của Tạ An, lúc còn trẻ vô cùng mê mội túi thơm. Ở Giang Nam, túi thơm hiện tại vẫn còn đang lưu hành. Trên thảo nguyên của Giang Nam lưu truyền những vật phẩm chân ái, mà hương liệu ở Tây Vực chính là thứ mà các thế gia vọng tộc ở Giang Nam thích nhất. Trương Trọng Kiên lần này đi Lan Châu chính là muốn tham gia vào thương lộ này. Đương nhiên hắn cần một minh hữu mạnh mẽ, Tiết Cử chính là thích hợp nhất. Vừa vặn con trai trưởng của Tiết Cử là Tiết Nhân Cao đã thành niên cho nên Tiết Cử suy nghĩ để cho Tiết Nhân Cao trở lại gặp phần âm lao gia, nhập tộc mà học, sau ho qua sự tiến cử của Bản Châu có thể tiến vào con học. Tiết Cử cả đời sống kiếp sống trên lưng ngựa, hắn không hy vọng Tiết Nhân Cao tiếp tục nối gót của mình, chỉ là Tiết Nhân Cao tính tình thô bạo không có Trương Trọng Kiên đi cùng chỉ sợ gây nên tai họa. Nôn Khánh, nghe nói ở Lạc Dương có một cửa hàng là Hùng Ký, quan hệ với Trịnh Công. Mọi người sau khi náo động một hồi, Trương Trọng Kiên kéo Nôn Khánh qua một bên rồi nói ra ý đồ của hắn. Người này nhìn tướng mạo tuy thô bỉ nhưng thực sự rất cơ trí. Chỉ tiếc tướng mạo của hắn khác người cho nên không được gia tộc coi trọng. Trương Trọng Kiên bất kể ngôn ngữ ăn nói, thư pháp tài trí đều không kém nhưng tướng mạo thì lại tầm thường. Cho nên Trương Trọng Kiên chỉ có thể làm thương gia, chứ không cách nào làm quan. Chính Nôn Khánh nở ra một nụ cười. Hắn cũng muốn hợp tác với Trương Trọng Kiên, không ngờ hắn chưa tìm tới thì Trương Trọng Kiên đã tìm tới nhà. Trương Trọng Kiên đã mở miệng, Nôn Khánh dĩ nhiên là chiếm thượng phong. Trương đại ca, đệ cũng không gạt huynh, cửa hàng Hùng Ký là do gia tổ dùng danh nghĩa của lão bằng hữu mở ra. Nôn Khánh đã nghĩ ra cách để chiếm thượng phong nhưng hắn cũng biết, người này rất hào sảng cho nên cũng không nên dùng tâm cơ quá nhiều. Trương Trọng Kiên cũng cười. Nôn Khánh tiểu đệ xem ra đệ đã sớm chờ ta tới. Trương Tam ca, tiểu đệ trông huynh mòn mỏi con mắt. Hai người không che giấu, lập tức vào chính đề. Trương Trọng Kiên khẽ ho khan. Sau đó cải biến suy nghĩ, hắn nghe nói tao ngộ của tổ tôn Trịnh Thế An, tuy nói là biến nguy thành an nhưng đối với Trịnh gia đã có cái nhìn khác, hiện tại Trịnh Thế An quả nhiên đã độc lập. Chỉ là Trịnh Thế An hiện tại còn phải phụ thuộc Trịnh đại sĩ, cho nên không nên làm rõ ràng lắm. Hắn cần phải có một cái gì đó che giấu, của hàng Hùng Ký cho dù có che giấu cũng không an toàn, cần phải có ô dù lớn hơn nữa. Để nói đi, có điều kiện gì? Tất cả cửa hàng của tiệm Hùng Ký đều có thể giao cho Trương Tam Ca đến kinh doanh. Trương Tam Ca chiếm 4 thành, gia tổ chiếm 3 thành, đám làng xóm láng giềng Thiên Tân Kiểu phố bọn họ chiếm 3 thành, chỉ là đối với người bên ngoài, Trương Tam Ca tiếp thu toàn bộ, lợi ích này chỉ bí mật phân chia. Trương Trọng Kiên nghe được thì nhăn mày lại. Ta cần bao nhiêu tiền để mua? Chính Nôn Khánh đưa ra một đầu ngón tay. 1.000 quan. Ha ha, Trương Tam Ca, sinh ý của tiệm Hùng Ký chỉ đáng giá 1.000 quan sao. Phải biết rằng Đại Tùy có 1.253 thị trấn, có tới 900 vạn hộ. Mỗi hộ cần một cái thì chính là 900 vạn cái kéo, 50 tiền một cái thì huynh tính thử xem bao nhiêu tiền. Khoản tiền này, chắc Trương Tam Ca khẳng định đã tính qua. Mà đây chỉ là tiêu thụ của kéo hạ phẩm. Còn có tu duyên thất phẩm, thiên hạ có bao nhiêu người đọc sách đây? Nói thì nói thế nhưng không thể tính toán như vậy. Trương Tam Ca, 1 vạn quan là giá chót, huynh xuất ra 1 vạn quan có thể có 4 thành lợi ích từ những vật này, cũng không xem là nhiều. Mặt khác, đệ còn một số đồ chơi nhỏ. Không chừng Trương Tam Ca sẽ có hứng thú. Nói xong, Nôn Khánh dẫn Trương Trọng Kiên lên trên sách lâu. Sau đó mang thất xảo bản cho Trương Trọng Kiên xem, rồi rút từ trong thư án ra một quyển sách. Đây gọi là thất xảo bản, nghe có vẻ hơi tục nhưng Trương Đại Ca có thể đổi tên. Đệ đã thử qua, Đỗ Đại Ca đối với trò chơi này si mê không thôi, có thể nói già trẻ đều hợp, nếu như Trương Đại Ca có hứng thú thì có thể giao cho huynh làm. Trương Trọng Kiên nhận lấy, xem một chút rồi lộ ra vẻ kinh dĩ. Cái này tính toán làm sao? Toàn quyền do huynh kinh doanh, đệ thu 3 thành lợi nhuận. Không được, tối đa là 2 thành nếu không thì ta không chịu nổi. 2.5 thành, ít nữa thì đệ không làm. 2 thành được như vậy đi. Nôn Khánh cùng với Trương Trọng Kiên có kẻ mặc cả một phen, lúc này Trương Trọng Kiên đã hiểu, cái gì là tu duyên thất phẩm, cái gì là kéo tam phẩm, trước mắt đều là chủ ý của tiểu tử này, Trịnh Thế An chẳng qua chỉ là vật che chắn mưa gió cho hắn mà thôi. Hiện tại Trịnh Nôn Khánh cần một cửa hàng đủ để che mưa gió vì vậy Trương Trọng Kiên đã đến. Còn cái này nữa, Trương Tam ca nhìn xem có hứng thú không? Nôn Khánh nói xong cầm quyển sách trong tay giao cho Trương Trọng Kiên. Trong đó có ghi lại phương pháp chế tạo đường cát. Cái này đệ từ đâu mà có được? Trương Trọng Kiên thoáng chốc đã nhìn ra giá trị của phương pháp này, hắn ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Nôn Khánh. Phương pháp này bán cho ta 10 vạn quan, thế nào? Ha ha, Trương Tam ca đệ là người đọc sách, tương lai không chừng tiền đồ rộng lớn. Đệ cần nhiều tiền làm gì, nếu như Trương Tam ca có hứng thú cái phương pháp này tặng cho huynh, thế nào? Cái phương pháp này có giá trị vạn kim đó. Trương Trọng Kiên dùng 10 vạn quan tiền mua. Bởi vì hắn nhận ra được ở bên trong lợi ích rất kinh người, nào ngờ Trịnh Nôn Khánh không nhận tiền còn tặng cho hắn. Hắn lúc này làm sao có thể không biết xấu hổ mà nhận lấy. Nếu như hắn không biết xấu hổ thì hắn đã không phải là Trương Trọng Kiên rồi. Ta hàng năm phân cho đệ hai thành dưới lợi ích, nhiều hơn nữa, chỉ sợ ta cũng không thể làm chủ bốn. Không thành vấn đề. Trịnh Nôn Khánh cũng chỉ có mục đích như vậy, hắn muốn đem Trương gia ở Ngô huyện buộc cùng một chỗ với mình. Về phần hai thành dưới lợi ích sẽ là bao nhiêu? Hắn không rõ ràng là muốn. Chỉ là hắn biết, có phương pháp này trong tay, đủ để Trương Trọng Kiên trở thành đệ nhất phú hảo phía Nam. Trong đầu Trương Trọng Kiên hơi loạn, hắn cố gắng mới bình tĩnh trở lại. Nôn Khánh, đệ bao nhiêu tuổi? À, 8 tuổi. Trương Trọng Kiên lúc đó nở ra nụ cười ha ha. Đệ thật sự mới 8 tuổi sao? Tại sao ta có cảm giác đệ lại yêu nghiệt như vậy? À, chuyện này. Đỗ đại ca cũng đã nói. Hi hi, nhưng mà yêu nghiệt này mang lại lợi ích cho Tam ca, chắc hẳn Tam ca cũng sẽ cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Trương Trọng Kiên nghe được không khỏi cười lên. Trong lòng hắn đối với Ngôn Khánh lại nhiều thêm cảm giác thần bí, thậm chí là sợ hãi. Hắn nghĩ thầm rồi sau đó nói. Ngôn Khánh tiểu đệ, ta cũng biết tổ tôn của đệ ở tình cảnh xấu hổ. Như vậy đi, ngày sau nếu như cần ta hỗ trợ chỉ cần phái người nói cho ta biết, Ngô huyện Trương gia có lẽ không so được với Trịnh gia, nhưng lúc mấu chốt lời nói cũng có trọng lượng. Chính Ngôn Khánh cười ha hả vươn tay ra, Trương Trọng Kiên cũng vươn tay ra, hai người vỗ tay nhau ba cái. Cổ nhân minh ước, không có văn tự hiệp ước hợp đồng gì cả. Chính Ngôn Khánh kỳ thật cũng không có tổn thất gì mà Trương Trọng Kiên dựa vào những thứ này có thể có vốn liếng hùng hậu ở Trương gia. Hai người đều vì lợi ích của mình muốn. 30. Thế tích, hai ngày nay con ở Trúc Viên thấy Trịnh Nôn Khánh làm những gì? Hai ngày trước hạ ước định, nhan sư cổ kéo từ Thế tích vào trong thư phòng mà hỏi thăm tình hình của Trịnh Nôn Khánh. Tuy nói Trịnh Nhân Cơ và Nôn Khánh có khúc mắc với nhau nhưng cuối cùng vẫn là thể diện của An Viễn Đường. Quyển 2 chương 27, Tướng Quân Đường. Giờ xỉu đi qua, sấm sét vang dội. Một hồi mưa do đứt quang vang lên, giằng co tới tận một canh giờ. Mãi cho tới lúc sáng sớm mưa mới yếu bớt mà trở nên tí ta tí tách. Trịnh Nôn Khánh ngủ rất thoải mái, sáng sớm hắn rời giường, đẩy cửa sổ trúc ra, một luồng gió tươi mát tràn vào. Lúc này hắn cảm thấy tinh thần rất phấn chấn. Hiện tại Mao Nha đã bưng một chậu nước lên trên lầu, đặt trước mặt Trịnh Nôn Khánh. Trịnh Nôn Khánh sau khi rửa mặt ăn một chút đồ vật điểm tâm rồi mặc một bộ đồ, tay cầm cây trúc đi ra khỏi trúc lâu. Bạch Long Mã ở trong khu rừng trúc cong chân lên chạy, tiếng vó ngựa thanh thúy như ẩn như hiện. Đứng ở trước cửa phảng phất như là tiên cảnh vậy. Con dâu của Mao Vượng cũng đã sớm dắt con Thanh Lửa tới. Trịnh Thế An đã sớm lên ngựa, thấy Nôn Khánh đã vững vàng thì khẽ nói. Chuẩn bị xong chưa? Nôn Khánh cười cười. Ra ra, chúng ta khởi hành thôi. Đinh 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 đinh. Cái chuông nhỏ ở đầu con lừa không ngừng vang lên, tổ tôn của hai người trong mưa phùn dần dần đi xa, chỉ có tiếng chuông lục lạc là quanh quẩn. Hai cái đầu một nhỏ một lớn lúc này thò ra từ cửa sổ. Đỗ đại ca. Chúng ta không đi xem cuộc chiến sao. Đậu Phụng Tiết đêm qua không về nhà, muốn ở trúc viên này. Chỉ là hắn rất lo lắng đến cuộc chiến của Ngôn Khánh, cho nên Đỗ Như Hối bảo hắn nghỉ ở chỗ mình. Đỗ Như Hối há to miệng, ngáp dài một cái. Có gì đẹp mắt mà xem sao. Ngôn Khánh thắng cũng là thắng, thua cũng là thắng. Trận tỉ thí này chẳng qua là có cho vui thôi, hiện nay nên chiến chẳng qua là cho xong việc. Thắng thì đẹp hơn chút ít, thua thì khó coi chút ít mà thôi. Cùng hắn chạy tới xem náo nhiệt chi bằng ở nhà xem tin tức. Được rồi, đừng làm nhau nhau nữa, cái tên này, đêm qua làm ta khó ngủ. Rõ ràng là huynh lật đi lật lại, có liên quan gì đến đệ đâu. Đậu Phụng Tiết cũng ngáp dài một cái, rút đầu về trúc lâu. Hai người không đi xem cuộc chiến, chỉ là nguyên nhân lại không giống nhau. Đậu Phụng Tiết đối với Ngôn Khánh có một loại sùng bái mê tín cho nên tin chắc Ngôn Khánh sẽ thắng. Còn Đỗ Như Hối thì không muốn xem vì dù sao Vương Thông có thắng hay thua thì kết cục của hắn cũng chẳng tốt đẹp gì. Mưa phùn là lướt, vùng quê lơ lửng một làn sương, từng đạo sợi nước li ti bay lên. Thời tiết mát mẻ, vì vậy Trịnh Thế An vô ý thức thể dừng hăng quần áo. Hắn ở bên cạnh nhìn lại thấy Trịnh Nôn Khánh vô sự khoan thai ngồi trên lưng lửa ngắm cảnh nông thôn. Nôn Khánh, con có nắm chắc không? Trịnh Nôn Khánh cười cười. Có cái gì nắm chắc đâu, chỉ có thể dựa vào tình hình mà thôi. Thắng tuy tốt nhưng thua cũng không sao. Dù sao Trương Tam ca cũng đã nói hợp tác cùng chúng ta, ra ra làm gì phải lo lắng. Trịnh Thế An nói. Ta không phải lo lắng cho cửa hàng, ta lo lắng cho con bốn. Con. Trịnh Nôn Khánh nói. Con lại càng không có việc gì, con cùng với tên Vương Thông kia kém tới 14 tuổi, hắn thắng cũng không sáng giỏi, con thua cũng không mất mặt. Còn nữa sư phụ trước khi chuẩn bị đi đã từng nói qua, con gần đây danh tiếng thái thịnh, mượn tay của Vương Thông áp xuống cũng không phải là không có chỗ tốt, dù sao con cũng muốn yên lặng một chút, chuẩn bị lên núi cùng Đỗ Đại ca một thời gian, điều chỉnh tâm tình, ra ra ông chớ lo lắng, tôn nhi không có đáng ngại. Trịnh Thế An ngẫm nghĩ thấy lời này cũng hơi có đạo lý. Đúng thế, gần đây Ngôn Khánh trải qua một phen mệt mỏi, Vương Thông cho dù thắng cũng không lấy được chỗ tốt. Ngược lại Ngôn Khánh nếu thật sự thua cũng không phải là không có chỗ tốt. Hắn gần đây thanh danh thái thịnh, cần một thất bại để che giấu một chút cũng tốt. Dù sao của hàng Hùng Ký cũng đã đi vào trong tay của người họ Trương, Trịnh Thế An đứng ở sau màn, từ nay Tiêu Giao làm một ông nhà giàu. Tóm lại đối với tất cả mọi người đều có lợi. Đương nhiên Trịnh Nôn Khánh có thể thắng là điều tốt nhất. Nhưng ở trong tư tâm, Nôn Khánh cũng không nắm chắc có thể thắng được Vương Thông. Mấy chục năm chênh lệch không nói tới, cái quan trọng là căn cơ, Nôn Khánh cho dù có được linh hồn 40 năm nhưng đối với thời đại này mà nói, hắn không có sở học bằng người ta, những thứ học được từ kiếp trước cũng không có nhiều tác dụng. Ít nhất hắn không giống như Vương Thông, đã thuộc lầu ngũ kinh. Tướng quân Đường chính là Đậu Gia Đường Hiệu. Đậu Gia ở Triều Hán đã từng xuất hiện vài vị tướng quân cho nên gọi đường hiệu của mình là tướng quân Đường, biểu lộ cho việc dùng võ làm truyền thống. Bất kể là tam tổ bọn họ hay là bọn người Đậu Nghị đều dùng võ mà lập nghiệp. Ở trước đường có trưng bày một loạt thạch điêu, chính là những công tích mà tổ tiên bọn họ để lại. Tiến vào tướng quân Đường, ở trong đó một khí thế khắc nghiệt khác thường. Lúc này có mười mấy người đang ngồi ở chánh đường, ở phía trước bày ra những án thư và bút mực. Mưa theo mái hiên rớt xuống, cọ rửa mặt đất, tạo thành một khí thức ngưng trọng. Trịnh Thế An không đi vào chỉ đưa mắt nhìn Ngôn Khánh, mà đứng ở ngoài tường quân đường. Ngoài cửa tụ tập không ít người, có thư sinh sĩ tử cũng có quan to quý tộc, nhưng phần nhiều là dân chúng đến xem náo nhiệt. Trịnh Thế An. Đột nhiên có người kêu Trịnh Thế An một tiếng. Trịnh Thế An quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy ở gần bậc thang của cửa lớn có một chiếc xe ngựa. Bức màn trước cửa xe dần dần được vén ra, ở bên trong Trịnh Nhân Cơ và Nhan Sư Cổ đang ngồi đó, gọi Trịnh Thế An. Bên cạnh xe còn có Từ Thế Tích và Trịnh Hoành Nghị cung kính đứng thẳng. Trịnh Thế An cảm thấy kỳ quái, vị công tử ca này tại sao hôm nay lại chủ động mời mình tới? Chỉ là chân của ông không hề dừng lại, vội vàng đi tới trước xe. Dù đã chia ra làm một phòng riêng nhưng bao nhiêu năm hầu hạ Trịnh gia, đã khiến cho trong lòng Trịnh Thế An đối với Trịnh Nhân Cơ vẫn có vài phần cung kính. Trịnh Vi Thiện cũng ở bên cạnh đứng thẳng nhìn Trịnh Thế An mà mỉm cười. Hán! Nôn Khánh chuẩn bị thế nào rồi? Luận bối phận, Trịnh Nhân Cơ phải gọi Trịnh Thế An một tiếng tộc thúc. Nhưng bắt hắn gọi như vậy thì thật khó xử cho Trịnh Nhân Cơ, cách đây không lâu còn gọi Trịnh Thế An là Trịnh Quảng Gia, hôm nay đối mặt phải bỏ đi xưng hô, nhẹ giọng hỏi thăm. Trịnh Thế An cũng hiểu được Trịnh Nhân Cơ, càng không hy vọng xa về rằng Trịnh Nhân Cơ sẽ gọi hắn là tộc thúc. Trên thực tế, toàn bộ An Viễn Đường chỉ sợ không ai tán thành thân phận của hắn, cho dù là Trịnh Đại Sĩ cũng thế. Cho ngươi quy tông đã là thiên đại sủng hạnh rồi. Đại công tử, chuyện của Ngôn Khánh ta chưa bao giờ hỏi đến, ngài cũng biết, bổn sự của ta muốn hỏi cũng không hỏi được. Quyển 2 chương 28, tỷ thí. Trịnh Nhân Cơ cười cười xấu hổ. Đúng rồi, sinh ý của bên Hùng Đại Truy thế nào rồi, ta nghe người ta nói nên nóng nảy qua đây. Được liệt tổ liệt tông phù hộ, coi như khá lắm rồi, tay nghề của Đại Truy tử đúng là không tệ, nhờ một đám hàng xóm láng giềng giúp đỡ, cuối cùng vẫn đứng vững, chuyện này đã không có vấn đề gì nữa rồi. Trịnh Nhân Cơ khẽ giật mình. Tại sao? Không phải ông bỏ ra rất nhiều tơ lụa và tiền bạc sao? Đại công tử, đó là chút chuyện buôn bán, trước kia chỉ giúp đỡ một chút thôi, còn nữa tuổi của ta cũng không còn lớn, tinh khí cũng không theo kịp, ngày bình thường thì không nói nhưng hiện tại rất bề bộn. Hôm qua Trương gia của Ngô huyện đã phái người tới thương lượng với đám người Hùng Đại Truy, toàn bộ do bọn họ kinh doanh. Lúc đó tiểu thiếu gia cũng ở đó, người của Trương gia đã thương lượng chuyện này. Ta hiện tại chỉ chiếm nửa thành lợi ích. Mỗi năm có 800 quan tiền lợi là thỏa mãn rồi. Trịnh Nhân Cơ ngây ngẩn cả người. Trương gia tiếp nhận tiệm Hùng Ký rồi sao? Họ bỏ ra bao nhiêu tiền? Ngoại trừ 1.000 quan cấp cho bọn Hùng Đại Truy trước, lại đầu tư thêm 1 vạn quan, mở rộng cửa hàng. Trịnh Nhân Cơ đối với chuyện sinh ý đúng là không rõ ràng lắm. Nhưng nghe Trương gia xuất ra 1 vạn quan tiền, thì chỉ có thể cảm thán tên Trương gia này đúng là tài đại khí thô, ra tay bất phàm, về phần sinh ý của mấy cái kéo hắn không để vào mắt. An Viễn Đường buôn bán không ít, hàng năm lời tới mấy vạn quan tiền, dĩ nhiên là không để ý tới mấy trăm quan của Trịnh Thế An. Hắn chỉ hơi tiếc một chút rồi không hỏi đến chuyện này nữa, ngược lại Từ Thế Tích ở bên cạnh thì càng thêm chú ý. Gần giờ thìn, mưa đã hết. Vương Thông trong một bộ đồ áo trắng từ từ đi tới trước tướng quân Đường. Dân chúng xung quanh nhìn thấy Vương Thông thì lập tức xì xào bàn tán. Rõ ràng đối với hành vi ỷ lớn hiếp nhỏ của Vương Thông bọn họ rất chướng mắt. Nhan sư cổ ở trên xe cũng khe khẽ thở dài. Tên Vương Thông này đúng là có tài hoa nhưng khí độ thì có hơi nhỏ nhen. Lúc trước Nhan sư cổ lập cuộc đánh cược với Ngôn Khánh, cũng là nhất thời nóng nảy, tuy sau đó hối hận nhưng ván đã đóng thuyền, không thể hối cải. Vương Thông thì lại đem chuyện của Nhan sư cổ nói ra, khiến cho Nhan sư cổ cũng phải đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Hiện tại tiếng xấu ý lớn hiếp nhỏ của Vương Thông cũng lan trên người của Nhan sư cổ. Nghĩ đến điều này, Nhan sư cổ tối tăm phiền muộn vạn phần, Vương Thông tiến tới bắt chuyện với hắn, hắn liền hừ lạnh rồi nghiêng đầu, làm ra vẻ không nhìn thấy ngươi. Ý nói, ngươi đừng tới đây, có tới ta cũng không lý tới ngươi. Sắc mặt của Vương Thông hiện ra vẻ xấu hổ. Hắn là người thông minh dĩ nhiên là biết Nhan sư cổ làm vậy là bất mãn với hắn rồi. Vương huynh, chúng ta đi vào thôi, thời gian không còn sớm nữa. Thanh niên ở bên cạnh hắn chính là Thôi Tư Kính, chính là tộc nhân của Trịnh Châu Thôi Thị, đường huynh của Thôi Mân, huynh trưởng của Thôi Thiên Lý. Nguyên nhân gây ra chuyện này là tại Thôi Mân, Thôi gia dĩ nhiên đứng ngoài quan sát cũng không tốt. Học vấn của Thôi Thiên Lý còn không đủ để đi ra ngoài cho nên Thôi gia xuất ra Thôi Tư Kính, làm như vậy để giúp đỡ một chút. Thôi Tư Kính tuổi hơn 30, sống ở sông Lạc cũng có chút danh vọng, hắn tuy không thông qua sự tình này nhưng sự tình đến từ Thôi gia hắn cũng phải đứng ra. Vương Thông sửa sang lại y ghề quan, từ từ bước vào trong tướng quân Đường. Những sĩ tử cùng đi với hắn thì đứng thẳng ở trước cửa đại môn, chờ tin tức truyền ra từ bên trong. Vương Thông nho nhã lễ độ, đứng ngay ngắn hành lễ trước các bô lão danh sĩ, còn chắp tay với Ngôn Khánh. Hắn không phải là người ngu, Ngôn Khánh sau khi làm ra mấy bài thơ vịnh trúc, hắn mặc dù không thể xuống nước nhưng vẫn hơi kính phục. Hai tay của hắn nâng lên một cuốn sách, cất tiếng nói. Bán duyên quân vịnh trúc, đã gần đến trúc vận, đệ tử thực không cách nào bị được. Cho nên đệ tử dùng sen làm đề, làm 10 bài thơ, do Vương Tích ghi lại. Dù sao Đậu Uy đã từng nói qua, hắn có thể làm đề khác, hiện nay đang là mùa hạ, sen hoa đua nở, cũng là cảnh trí thời tiết. Ở bên ngoài tướng quân Đường truyền tới một hồi thanh âm xì xào. Hiển nhiên họ đối với chuyện Vương Thông chiếm tiện nghi thì hơi khinh thường. Vương Thông khẽ cười khổ, hắn đã sớm biết tình huống này, cho dù có ra chiêu thì cũng khó có thể là người khác tin phục, nhưng vấn đề là 10 bài thơ này hắn làm dễ dàng. Tuyệt không hề có chút an gian nào, nhưng người bên ngoài lại không tin. Trong lòng Trịnh Ngôn Khánh thầm kinh ngạc. Đỗ Như Hối nói không sai, Vương Thông quả nhiên là có thực học. Nếu không phải mình tiên hạ thủ vi cường chỉ sợ đã thất bại rất thê thảm. Hắn nhịn không được nhìn sang Vương Thông, chỉ thấy người này không quá cao nhưng cũng có vài phần khí độ. Một bộ áo trắng dĩ nhiên là hư thoát. Răng trắng môi hồng, hàm râu ngắn, có chi khí nho nhã. Người mà Đậu Uy phái tới bình phán đều là nho sĩ. Có Trọng Hoa thông tin dịch học, còn có Lữ Kỵ Úy bởi vì từng giả tạo Liên Sơn quy tàng mà bị bãi miễn, còn có người khuyên can tùy đế không nên đóng quan học mà bị bãi miễn, Lưu Quan Bá, hiệu là Lưu Huyên ở bên cạnh Đậu Uy còn có Niên Nam Tử. Niên Nam Tử một thân mặc cẩm bào hoa Mỹ, uy nghi rất nặng. Chỉ là có vẻ hơi ẻo lả một chút, nên hơi hiền lành. Xu Lương Nam Tử là một thiếu niên, đầu không thấp nhưng rất cường tráng, tò mò đánh giá Trịnh Ngôn Khánh. Vương Thông Vịnh Sen, cùng Ngôn Khánh Vịnh Trúc, có hơi chênh lệch nhưng cũng được. Lưu Huyễn xem xong bài thơ của Vương Thông rồi hãy đánh giá. Đương nhiên thơ của Trịnh Ngôn Khánh đều là thơ lấy từ những quyển sách đời sau, chất lượng dĩ nhiên Vương Thông không thể so sánh được. Niên Nam Tử kia cũng nói, Vương Thông làm ra bài thơ Vịnh Sen này, đích thật là có chỗ thua kém so với Ngôn Khánh Vịnh Trúc, chỉ là bài Hoa Sen Phú này đúng là không tệ, ha ha, Vương Thông quả không hổ danh là xuất thân danh môn, học giỏi có tiếng, có thể tính là vượt qua kiểm tra. Biểu hiện thì ra vẻ tán dương nhưng thực tế là miệng ai. Mặt của Vương Thông đỏ lên, hắn không thể tiến tới bái tạ mọi người bình luận. Chuyện ban luận này, còn cần mời Quang Bá tiên sinh. Niên Nam Tử tùy ý nói một câu, sau đó khỏe mắt nhìn lại không khỏi nhìn thoáng qua Trịnh Ngôn Khánh. Chỉ là Trịnh Ngôn Khánh cũng không chú ý tới, lúc này toàn bộ ánh mắt của hắn đang nhìn lên các vị bô lão kia. Trịnh Ngôn Khánh cho ta hỏi ngươi một câu. Lưu Huyễn mở miệng. Ngôn Khánh bước lên phía trước cất tiếng đáp. Xin tiền bố chỉ giáo. Cái điển cố kinh bất không thủ này ngươi lấy từ đâu vậy? À, từ khi còn nhỏ ngẫu nhiên có được từ một quyển tàn thư. Kinh đó có tên là gì vậy? Quyển 2 chương 29, Thích và Đạo. Ngôn Khánh hơi kỳ quái, tại sao Lưu Huyễn đối với kinh Phật điển cố này lại quan tâm như vậy? Không thể nói cho hắn biết rằng điển cố này vẫn chưa xuất hiện, phải vài chục năm nữa mới có. Vì vậy lắc lắc đầu nói. Đệ tử lúc đó còn nhỏ, không nhớ được tên.
Ha ha, thoạt nhìn ngươi đối với Phật giáo rất có duyên, trước đây còn làm ra một bộ tu duyên thất phẩm à, ta có một đề.
Thích, đạo.
Lưu Huyễn nói xong nhìn những người khác.
Chư công thấy thế nào?
Thích,
đạo.
Chính là Phật giáo và đạo giáo.
Mệnh đề này không khỏi quá mức khó khăn rồi.
Niên nam tử nhíu lông mày, vừa định mở miệng phản đối thì lại nghe Lưu Huyễn nói.
Từ thời Hán Ngụy đến nay, thích và đạo thường song song với nhau, Nôn Khánh biết điển cố thích giáo, chắc hẳn cũng có chỗ tâm đắc, tại sao lại không mượn chuyện này mà đàm luận.
Lưu Quan Bá, ngươi đây là có ý gì?
Ai mà không biết Vương Thị ở Hà Đông tu tam giáo, chính Nôn Khánh chỉ là một hài đồng 8 tuổi, ngươi ra đề mục như vậy làm sao hắn có thể làm ra?
Chính Nôn Khánh quay đầu lại, nhìn theo thanh âm đó.
Sau khi nhìn hắn liền cảm thấy sững sờ.
Hóa ra người đứng ra nói chuyện là Trịnh Nhân Cơ.
Trịnh Thiếu Huynh nói vậy là sai rồi, người của Trịnh gia chẳng phải cũng tu huyền nho hay sao? Chính Nôn Khánh có thể nói tới thích giáo điển cố, thì chắc chắn hắn có thể hiểu những mặt khác.
Hơn nữa học vấn không dựa vào tuổi, Vương Thông cho dù già hơn mấy tuổi đi nữa, nhưng tài hoa chưa chắc đã cao hơn Bán Duyên Quân.
Biểu hiện xem ra, Lưu Huyễn là vì Nôn Khánh mà nói chuyện. Nhưng trên thực tế hắn đang giải vây cho Vương Thông.
Đúng thế, chính Nôn Khánh tuổi tuy còn nhỏ nhưng thanh danh rất lớn, chúng ta nghiên cứu học thuật không thể dùng tuổi tác mà phán đoán, phải luận danh khí.
Hắn đã nổi danh như vậy, chắc hẳn không có vấn đề.
Hàng lông mi trắng toát của Đậu Uy dựng thẳng lên, ra vẻ muốn đứng dậy.
Niên nam tử liền nắm cánh tay của Đậu Uy, để hắn lại.
Đậu Uy khẽ giật mình, nhìn lại niên nam tử.
Niên nam tử nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nhìn qua Trịnh Nôn Khánh.
Sắc mặt của Trịnh Nôn Khánh hiện tại vẫn bình tĩnh, hai tay háo phe phẩy, tựa hồ như tất cả sự cố này đều không có chút nào liên quan tới hắn.
Trịnh Nhân Cơ tranh luận không lại Lưu Huyễn, hậm hực lùi qua một bên.
Lưu Quang Ba không muốn ra mặt, vậy thì phải làm thế nào?
Sắc mặt của Nhan Sư Cổ lộ vẻ âm u, hắn vô vai Trịnh Nhân Cơ.
Không cần sốt ruột, xem Trịnh Nôn Khánh đáp lại thế nào.
Trịnh Nôn Khánh ngươi nghĩ thế nào?
Lưu Huyễn là người Hà Gian, cũng có quan hệ mật thiết với Vương Thị tộc nhân.
Hắn giả vờ hỏi thăm Trịnh Nôn Khánh, kỳ thực có ý bức bách ngươi nếu như không đồng ý, dứt khoát nhận thua là được.
Trịnh Nôn Khánh trong lòng không quan trọng thắng bại.
Nhưng vẻ đạo mạo của Lưu Huyễn khiến cho hắn sinh lòng chán ghét.
Tiền bối đã lên tiếng, đệ tử sao mà dám cự tuyệt.
Như vậy đi, hạn cho một canh giờ, hai người lấy thích đạo làm đề, làm một bài văn chương, sau đó phán luận cao thấp.
Vương Thông cùng Trịnh Nôn Khánh cung kính đáp ứng, từng người ngồi xuống trước thư án.
Cùng lúc đó, mọi người bên ngoài cũng đình chỉ nghị luận, ở trước tướng quân đường trở nên trang nghiêm một mảng.
Vương Thông cũng bất chấp tất cả.
Lúc hắn tiến vào tướng quân đường này trong lòng có hơi đau khổ, ngoại trừ Lưu Huyễn thì còn có danh sĩ Đông Hải Lý Hạ, kết giao mật thiết với Vương Thị ở Thái Nguyên.
Đậu Uy là người khởi sự, giống như ủng hộ Nôn Khánh.
Còn năm người kia, Vương Thông không biết nhưng hẳn là cùng lập trường với Đậu Uy.
Điều này nói lên cái gì?
Hắn khơi mào lộn xộn với Trịnh Nôn Khánh, đã kinh động tới Vương Thị tộc nhân ở Thái Nguyên.
Thế ra cỡ đó, có bao nhiêu liên quan?
Vương gia hy vọng Vương Thông có thể chiến thắng, như vậy có thể giữ lại thể diện cho gia tộc bọn họ, nếu như không thể chiến thắng thì danh dự của Vương Thông cũng không còn sạch sẽ.
Hắn không có đường lui, chỉ có thể chăm chú phá đề.
Cũng may là Vương gia tu luyện tam đạo, đối với thích và đạo hiểu biết cũng không hề ít.
Cầm bút ra, Vương Thông bắt đầu múa bút thành văn.
Mà Trịnh Nôn Khánh ngồi ở bên cạnh thư án, vẫn xoa xoa tay như đang suy nghĩ, sau đó mắt nhắm lại.
Trên khuôn mặt non nớt kia, nhìn không ra bất kỳ ẩn tình nào.
Đậu Uy không khỏi hơi lo âu, nhìn thời gian từng chút trôi qua, nhưng Nôn Khánh vẫn không hề viết một chút nào.
Chẳng lẽ hắn định bỏ cuộc hay sao?
Niên nam tử thì nhìn Nôn Khánh, tựa hồ như đang nhìn một chuyện rất thú vị.
Cha, hắn vì sao còn chưa động bút?
Niên nam tử cười nói.
Người này hậu phát chế nhân, lúc này chưa động bút có lẽ vì chưa suy nghĩ kỹ.
Nhưng thời gian còn chưa tới một nửa.
Đừng lo lắng, ta cảm thấy hắn không dễ bỏ cuộc như vậy đâu.
Trong lòng không có chúc, thì thà không hòa chúc, người này cầu hòa mỹ, cho nên cần phải suy nghĩ thành thục, thà rằng bỏ giấy trắng còn hơn.
Kiến Thành, tuổi của hắn so với con còn nhỏ hơn. Nhưng luận về trầm ổn, con lại không bằng hắn được, tương lai nếu như có cơ hội hay không ngại kết giao với hắn một phen.
Ừ, tuổi nhỏ như vậy đã có khi độ như thế thật là khó có.
Đúng vào lúc này, Chính Nôn Khánh đã nhấc bút lên.
Bán Duyên Quân đã động bút rồi.
Ngươi câm miệng, chớ quấy rầy suy nghĩ của Bán Duyên Quân.
Thấy Nôn Khánh cầm bút trong tích tắc này, tâm tư của Trịnh Nhân Cơ đã tốt hơn rất nhiều.
Hắn ngẫm lại cũng thấy buồn cười, trước kia mình muốn giết chết hắn mà hiện tại lại lo lắng cho hắn.
Dù sao tên tiểu tử này cũng là một phần tử của Trịnh gia, nhất cử nhất động của hắn mình đều phải quan tâm.
Lưu Huyễn ra đề mục này, Trịnh Ngôn Khánh không phải có thể làm ra ngay lập tức. Hắn nhắm mắt lại chính là đang suy tư nhớ lại, nhưng càng nghĩ càng không nhớ được có quyển sách nào phù hợp với đề mục thích đạo này. Cho nên hắn một chữ cũng không ghi. Nhưng bộ dáng của Lưu Huyễn thật sự khiến hắn phải buồn nôn. Thắng thua không quan trọng nhưng dù thế nào cũng không thể để những người này xem nhẹ mình. Quyển 2 chương 30, thua cuộc. Cho nên Trịnh Ngôn Khánh đành viết ra bài Nguyên Đạo nổi danh của Hàn Dũ. Chuẩn xác mà nói đây là một quyển sách có cả nho gia lẫn thích đạo. Đoạn văn chương này tại đời sau nhận được rất nhiều khen ngợi, thậm chí có rất nhiều danh gia nhao nhao đánh giá, khen ngợi tinh thần. Nghe nói, Nguyên Đạo thời Đường Mạt truyền vào Cao Ly Quốc, được phong làm văn chương chủ yếu nơi này, tồn tại rất lâu. Về sau Cao Ly Quốc này cũng nhờ Hàn Dũ mà mới có tên là Hàn Quốc, thật giả không thể khảo chứng nhưng có thể thấy địa vị của Nguyên Đạo là như thế nào. Từ thời Hán Ngụy tới nay, đạo giáo rất hưng thịnh. Mà chiến loạn không ngớt khiến cho sinh ra Phật giáo, rất nhiều thế gia bao gồm cả Trịnh gia đều từng có một thời gian ngắn từ bỏ tư tưởng nho học, mãi cho đến khi Nam Bắc phân chia nho học một lần nữa mới phổ biến. Nôn Khánh dùng quyển sách này có lẽ so với thời đại không thích hợp lắm. Nhưng đối với mệnh đề thích đạo vẫn phù hợp. Một canh giờ đã nhanh chóng trôi qua. Chính Nôn Khánh cùng Vương Thông đều đưa văn chương lên, sau đó ngồi chờ bình phán. Vương Thông bình luận theo ta thấy rất chuẩn xác. Còn Ngôn Khánh văn chương tuy đối với đề không chuẩn xác lắm nhưng ý nghĩa từng chữ lại vượt xa Vương Thông. Lưu Huyễn cắn răng, đứng lên nói chuyện. Ôn Quân Du nghe vậy định mở miệng phản bác, tuy nhiên hắn đã được Vương gia nhắc nhở nên liền kìm nén lại. Đối với lời nói này của Lưu Huyễn hắn rất không tán thưởng. Đúng vậy, chúng ta có giao tình với Vương gia, nhưng không thể vì giao tình mà bỏ đi cả hệ diện. Niên nam tử nhìn qua Lưu Huyễn một chút rồi hừ lạnh. Lưu Huyễn nói tiếp. Văn chương của Trịnh Ngôn Khánh, lập ý đúng là không tệ. Nhưng chư công, hôm nay chúng ta khảo thí chính là thích đạo, không phải lời nói của thánh nhân, nếu nói phá giải đề bài, thì Vương Thông thỏa đáng hơn rất nhiều, Trịnh Ngôn Khánh chênh lệch một chút rồi, cho nên ta xác nhận Vương Thông thắng. Quang Bá huynh, không thể nói như vậy. Đậu Uy nhịn không được muốn tranh luận vài câu. Lúc này, Ngôn Khánh liền đứng dậy, hướng về phía Vương Thông mà chắp tay, cười ha hả với chúng quan tòa. Các vị tiền bối, Ngôn Khánh tài sơ học thiện, viết ra mấy đoạn văn chương, đã biết kết quả, thua thì thua. Cũng không tính là gì. Nôn Khánh tuổi còn nhỏ, cùng các vị tiên hiền đàm luận kinh sử vốn là có hơi mạo muội. Vương tiên sinh tài học hơn người, tại hạ vô cùng khâm phục, kỳ thật trước khi tới đây ta cũng đã chuẩn bị để thua. Tại hạ đã sớm nói, thi thư chỉ là một con đường nhỏ, không đảm đương nổi sự coi trọng của chư công, bất đắc dĩ bị bức bách mới làm vài bài mà thôi. Được rồi, hôm nay cũng đã làm, tiểu tử cũng nên cáo tử. Thua là thua, thắng là thắng, trên đời này có 1.000 người, có 1.001 quan điểm. Cần gì phải tranh luận. Vương tiên sinh, chư công, xin cáo tử. Chính Ngôn Khánh không muốn tranh cãi nữa, phất tay rời khỏi ghế. Lúc này mặt trời mới mọc, chiếu rọi nội đường tướng quân, Ngôn Khánh giống như đạp trên hào quang, thong dong mà rời đi. 1.000 người thì có 1.001 quan điểm. Niên nam tử đột nhiên nở nụ cười. Tự mình làm, tự mình thỏa mãn là được, quản người khác nghĩ thế nào. Chúng ta những người này nào có tư cách nào bình phán thị phi của người khác, luận ai cao ai thấp. Thật là buồn cười bốn. Một đám lao đại nhân so với một tiểu tử còn không bằng, Lý Mộ thật sự không có mặt mũi nào ngồi trên này, chư công tự mình bình phán, chớ quan tâm đến ta. Trong nhất thời, tướng quân nội đường đã lặng ngắt như tờ. Lưu Huyễn cầm lấy danh hiệu thắng lợi, đặt lên trên đầu của Vương Thông. Lúc hắn đi qua bên cạnh Vương Thông còn cười cười, vỗ vô vai như là cổ vũ. Vì Vương Thông có thể thủ thắng, hắn có thể bất chấp ra mặt. Vương Sùng đã đáp ứng, Vương Thông mà thắng hắn sẽ nhận được 5.000 quan. Đối với kẻ nghèo khổ như Lưu Huyễn mà nói, từ khi quy tàng, cuộc sống của hắn ngày càng gian nan. Hết lần này tới lần khác phải nhờ các danh sĩ khác giúp đỡ, 5.000 quan đối với hắn rất quan trọng. Dù sao con đường làm quan của hắn đã không có tiến cảnh, cái ra mặt kia có đáng gì, không bằng lấy tiền bạc tơ lụa cho thông khoái, mà trong lịch sử, Lưu Huyễn ở trong những năm cuối đời phải sống cảnh bần hàn, thê ly tử tán, cuối cùng chết đói trên đường, không biết có 5.000 quan này Lưu Huyễn có còn chết đói hay không, không ai có thể trả lời. Vương Thông khuôn mặt đỏ bừng, hắn hiểu ý của Lưu Huyễn, ngươi thắng không phải là do ngươi giỏi, mà là nhờ ta đó. Hắn cũng không dám ngẩng đầu, lúc Lưu Huyễn vô vai hắn, hắn vô ý thức hạ thấp bả vai, như sợ Lưu Huyễn chạm vào. Ôn Quân Du phẩy tay háo bỏ đi, Tạ Trọng Hoa và Lý Hạ hai người thì lắc lắc đầu. Người đối với da mặt của mình cũng không lý đến thì còn gì để nói. Mà thôi, Ngôn Khánh cũng đã nói, thua thắng có gì là không được. Lan truyền ra ngoài chỉ khiến người ta đàm tiếu. Vương Thông cũng không dám theo cửa chính đi ra ngoài mà vụng trộm đi theo cửa phụ trở lại chỗ ở tại thành Lạc Dương của mình, suốt đêm rời khỏi đó. Hắn thắng được một cách buồn cười thật làm cho người khác tức lộ ruột. Lưu Huyễn không cần ra mặt nhưng hắn không thể không cần. Trải qua chuyện này Vương Thông cũng giảm mất rất nhiều ngạo khí, sau khi về quê tại Thái Nguyên, hắn xây nhà ẩn cư, khổ sở đọc sách 12 năm. Hiền chất, người này thế nào vậy? Ở trong lão trạch của Đậu gia, Đậu Uy cười ha hả hỏi niên nam tử. Niên nam tử này chính là Đường Cao Tổ đời sau, hiện tại là Đường Quốc Công, Bát Đại Trụ Quốc, Lý Huyên. Quyển 2 chương 31, Lý Huyên. Nghe thấy Đậu Uy hỏi han, hắn nhịn không được gật gật đầu. Kẻ này không thể tầm thường, hiếu cơ phiêu linh nhiều năm mà có được người này cũng xem như là an ủi. Chỉ là ngươi xác định đứa nhỏ này là con của hiếu cơ sao? Rất nhiều dấu hiệu, có đến 8 phần 10 là đúng. Đậu Uy nói. Chính ra thu dưỡng đứa nhỏ này đúng vào thời điểm Linh Trường Chân tiêu đốt thôn dân. Chu Sơn cách Tị Thủy Quan không tính là xa, nếu như đứa nhỏ này không phải là con của Hiếu Cơ thì trên đời này làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được. Hiếu Cơ cũng nói, đứa nhỏ này giống hệt như mẹ nó, ta chưa từng thấy con dâu của ta, nhưng chính Hiếu Cơ làm sao có thể nhận lầm được. Lý Huyên chấp nhận trong lòng. Chỉ là hiện tại còn thiếu chút chứng cứ. Ngày đó Ninh Trường Chân tàn sát thôn dân, đã tìm được thi thể của Hiếu Cơ nhưng chưa tìm được thi thể của Ngôn Hổ. Ngôn Hổ võ nghệ không tầm thường. Nếu nói hắn có thể mang hài tử ra ngoài thì cũng không phải là không có khả năng, nếu như hiện tại Ngôn Hổ còn sống, tìm được hắn thì sẽ rõ ràng. Lý Huyên cười khổ nói. Biển rộng mênh mông, Ngôn Hổ lại là người ổn trọng, muốn tìm ra hắn thì thật không dễ dàng. Đúng vậy, cái khó chính là ở đây. Lý Huyên và Đậu Uy ngồi ở trong phòng, cùng nhau cười khổ. Hồi lâu sau, Lý Huyên đột nhiên hỏi. Được rồi, có tìm được Ngôn Hổ hay không không quan trọng, chỉ cần Hiếu Cơ nghĩ như vậy là đủ. Ha ha. Ngươi không biết lần này ta gặp Lý Cơ ở Kỳ Châu, thấy tinh khí của hắn rất mạnh, không giống như trước kia, ta lúc đó nhìn thấy cũng thật cao hứng, những năm gần đây đã làm khổ Hiếu Cơ rồi. Đậu Uy cũng cảm khái vạn phần, tỏ vẻ đồng ý với Lý Huyên. Đúng rồi, ngươi tại sao lại đột nhiên bị phái đi Huỳnh Châu? Muốn sông lạc vững vàng thì Huỳnh Châu rất trọng yếu. Thái tử ra lệnh cho ta tới Huỳnh Châu làm thái thú, chính là muốn ta chú ý động tĩnh của Sĩ Mã Sơn Đông, ta đoán chừng sẽ không quá lâu đâu. Bị Sa Môn tuổi cũng không còn nhỏ. Lần này để cho nó hoàn thành hôn sự với Trịnh gia, lần này ta đi Lạc Dương, chuyện quan trọng nhất chính là để nó thành thân với con gái của Trịnh gia, có vợ rồi, nó cũng trở nên ổn trọng thêm một chút. Bị Sa Môn chính là nhũ danh của Lý Kiến Thành. Đậu Uy nói, ngươi lần này sau khi tới Huỳnh Dương, liệu có thể tìm cơ hội bố trí phòng vệ cho Ngôn Khánh đi Hạ Châu thăm Hiếu Cơ được không? Chuyện này sao? Lý Huyên nghĩ nghĩ rồi nói, được, ta sẽ tìm cơ hội thích hợp. Ngôn Khánh hiện tại danh tiếng rất thịnh, nếu ta mạo muội đưa ra yêu cầu này, người của Trịnh gia chưa chắc đã đồng ý, vẫn từ từ, chờ cơ hội thì vẫn hơn, ta sẽ thúc đẩy để phụ tử hắn đoàn viên. Như thế thì rất tốt. Đậu Uy không đàm luận việc này nữa, mà Lý Huyên cũng không mở miệng. Trầm tĩnh chốc lát, Lý Huyên đột nhiên nói. Lao thúc, thúc xem có thể tìm cơ hội để ta gặp hắn một lần không? Ha ha, ta biết ngươi sẽ đưa ra yêu cầu này mà. Đậu Uy nhịn không được mà cười nói. Cái này ta sẽ an bài. Đậu Phụng Tiết hiện tại đang ở cùng một chỗ với hắn, hai ngày nữa ta sẽ kêu Đậu Phụng Tiết mời hắn tới đây. Hai người sau đó khai mở chủ đề, đàm luận mọi chuyện. Hiện nay bệnh tình của Tùy Đế Dương Kiên trở nên nghiêm trọng, mơ hồ ngay cả nhi tử cũng nhận lầm. Hắn có tổng cộng 5 đứa con, nhưng ngoại trừ Tịnh Châu Hán Vương ở bên ngoài thì bên cạnh chỉ có mình Thái tử Dương Quảng. Dương Quảng phái Lý Huyên đi Huỳnh Dương để đảm nhiệm chức Thái thú Huỳnh Dương. Một phương diện là để giám thị Sĩ Mã Sơn Đông, trấn nhiếp vọng tộc thế gia ở Sông Lạc. Nhưng mấu chốt chính là để thay thế chức vụ của Huỳnh Dương Thái Thú trước kia. Thái tử trước kia Dương Dũng có 10 người con trai, Dương Trạm là một trong những đứa con của hắn. Trước đây Dương Dũng bị phế, 10 đứa con trai cũng không liên quan quá nặng. Trong những người này, hắn trọng dụng Dương Trạm nhất, người này tuổi lớn nhất, được Tùy Đế ủy nhiệm làm Thái Thú Huỳnh Dương. Hiện tại Tùy Đế sụp đổ, Dương Dũng không thể khôi phục. Dương Trạm cũng không đứng ngoài quan sát, cho nên Dương Quảng thầm nghĩ, để Lý Huyên xuất mã, tiếp nhận Huỳnh Dương thì yên tâm hơn nhiều. Vì dù sao Lý Huyên vẫn là bà con với hắn. Lý Huyên ở trong phòng nói chuyện với Đậu Uy, ở bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng bước chân. Thúc tổ. Đậu Phụng Tiết, tại sao ngươi lại trở về? Đậu Phụng Tiết lấy ra một phong thư. Nôn Khánh và Đỗ Đại Ca lên núi du ngoạn không chịu dẫn con đi cùng, chỉ là hắn đã viết một phong thư nói rằng chuyển giao cho thúc tổ. Hắn nói hắn không muốn tham gia trò chơi nhàm chán này nữa, muốn đọc sách cho tốt. Sao, hắn vào núi rồi à, bao giờ thì trở về? Cái này cũng khó nói. Trước đó hắn cũng đã vào núi với Đỗ Đại Ca, suốt mười mấy ngày vẫn chưa ra. Đậu Uy tiếp nhận lá thư, run run nhìn vào. Ở trong thư Ngôn Khánh có viết vì nguyên nhân Lý Cơ mà không muốn làm thơ, muốn đọc sách cho tốt. Đậu Uy và Lý Huyên thấy hắn bỏ đi thì kinh dị vạn phần. Hiền chất, con thấy người này thế nào? Lý Huyên nhịn không được mà khẽ cười. con ở Lũng Châu làm thích sứ nhiều năm, lại không bằng một đồng tử. Kẻ này là Hiền Lương, nếu thật sự thì đúng là phúc của Lý Môn chúng ta. Chỉ tiếc là lần này chỉ sợ không nhìn thấy hắn nữa, ta lần này tiến về Huỳnh Dương đành phải chờ cơ hội khác. Đậu Y cũng lắc đầu, tỏ vẻ đáng tiếc. 30. Sau cơn mưa, Long Môn Sơn cảnh sắc càng trở nên tú lệ. Đưa mắt nhìn quanh, cảnh sắc xanh tùm làm cho người ta cảm thụ. Chính Ngôn Khánh tràn ngập mồ hôi bò lên trên một khối nham thạch, ngồi ở trên đó mà ngắm cảnh trí động lòng này. Đỗ Như Hối không kịp thở đi theo sau hắn mà nói. Ngôn Khánh, sao đệ chạy nhanh vậy, làm ta mệt chết. Ha ha, lúc này ngắm cảnh sắc thật là động lòng người. Nếu như không phải tại Đỗ Đại Ca huynh trì hoãn quá lâu thì cảnh trí này có thể ngắm sớm hơn. Đỗ Như Hối ngồi xuống, cùng Ngôn Khánh lẳng lặng ngắm gió núi Long Môn. Ngôn Khánh, trong lòng đệ còn thấy không thoải mái sao? Ha ha, có gì mà không thoải mái, chỉ là một trò khôi hài thôi mà, ai thắng ai thua trong lòng mọi người đều hiểu. Đỗ Như Hối nói. Ngôn Khánh, ta thật sự không hiểu nổi đệ. Đệ có khi rất rộng rãi nhưng có lúc lại tính toán rất chi ly, đại đa số thời điểm ta cảm giác đệ không giống như một đứa bé. Ta thật không biết, con người nào mới là đệ, đệ có thể cho ta biết được không? Ngôn Khánh khẽ giật mình rồi lâm vào trầm mặc. Đột nhiên hắn nói. Lúc cười tức là cười, lúc khóc tức là khóc, nếu huynh nói là thực, thì có thể là giả, nếu huynh nói là giả thì có thể là thật đó. Đỗ đại ca, huynh nói xem cái nào là thực, cái nào là giả. Cái này. Đỗ Như Hối gãi đầu lắc đầu lộ ra nụ cười khổ. Hơn 10 ngày sau, Ngôn Khánh cùng với Đỗ Như Hối trở lại núi, sinh hoạt giống như lúc trước. Mà lúc này, bài nguyên đạo của Ngôn Khánh đã được truyền ra, rất nhiều người khen ngợi và muốn tới bái phỏng. Nhan Sư Cổ cũng tán thưởng. Bán Duyên Quân nói chuyện thật khiến cho thiên hạ phải xấu hổ. Vì vậy hắn bắt đầu tĩnh tâm chuyên chú giải Tam Quốc. Năm Nhân Thọ tháng 7, Tuy Đế Từ Trần ở trong Nhân Thọ Cung. Cùng năm, Thái tử Dương Quảng đăng cơ, ra lệnh tu trì Lạc Dương, xung quanh thành Lạc Dương 20 dặm cũng trung kiến. Tháng 10, Hán Vương Dương Lượng ở Tịnh Châu làm loạn, công chiếm Thái Nguyên. Trong lúc nhất thời giang sơn biến sắc, gió nổi mưa phun. Mà ở dưới trúc viên Long Môn Sơn, Ngôn Khánh lúc này bỏ quyển sách xuống, ngắm cảnh sắc âm u ngoài trời. Phía đông từng luồng sấm vang lên. Hết quyển 2. Quyển 3 chương 1, Dương Quảng đăng cơ. Năm mới, Tân Hoàng đế Dương Quảng hạ chiếu, cho Thượng thư Dương Tố xây dựng lại Đông Kinh. Từ Hán Ngụy tới nay, thành Lạc Dương có rất nhiều chỗ trọng địa, mỗi tháng vận chuyển 200 vạn dân phu đem kỳ tài dị thạch từ Giang Nam tới, trong 2 năm đã xây dựng hoàn tất, khí thế rất hùng vĩ, vượt xa cựu thành. Toàn bộ thành Lạc Dương mới, có cung thành, hoàng thành, ngoại thành tạo nên. Cung thành là chỗ của cung điện, ở góc tây bắc của Lạc thành, hoàng thành thì ở phía bắc cung thành phía nam sông Lạc, ngoại thành thì vòng quanh, phân bố ở hai bờ nam bắc sông Lạc, là nơi cư trú của dân chúng. Phố phường ước chừng 100 dặm vuông. Toàn bộ Lạc thành có tổng cộng 132 phường, rất nhiều thương gia giàu có và nam triều công hộ đều di chuyển tới Lạc thành. Đến tháng 4, hoàng đế Dương Quảng tuyên bố đại xá khắp thiên hạ, miễn trừ thuế phú, trong nhất thời cả nước ăn mừng, mấy năm lo lắng đã tan thành mây khói. Tuy đế Dương Kiên sau khi băng hà, Hán Vương Dương Lượng đã khởi binh. Tay cầm mấy chục vạn hùng binh, Dương Tố ra tay áp bức khiến cho bọn chúng không thể chống cự nổi 3 tháng. Trong 3 tháng này, Nguyên Thái thú Huỳnh Dương Dương Trạm con của Dương Dũng cũng hưởng ứng sự tạo phản của Dương Lượng, còn lại chư tử của Dương Dũng cũng dục dịch, thậm chí con trai trưởng của Dương Dũng còn tập hợp bộ hạ cũ muốn ám sát Dương Quảng, nhưng sự tình bị phát hiện. Lý Uyên ở Huỳnh Dương liền lập tức chém đầu Dương Trạm, Dương Hạo huynh đệ, chư tử cũng bị bắt mà chém đầu ở trong thành Trường An, một màn máu tanh mưa máu phản loạn đã bị Dương Quảng dẹp yên. Dương Lượng sau khi thất bại liền bị bắt nhốt ở Trường An. Dương Quảng nước mắt lã chã miệng nói, không đành thủ túc tương tàn cho nên không giết hắn. Cuối cùng sau một năm Dương Lượng đã gặp bạo bệnh mà chết ở Trường An. Cùng năm, Dương Quảng nói tuyên hóa phu nhân, Vinh Hoa phu nhân dùng vu cổ thuật hành thích hoàng đế cho nên đem hai vị phu nhân này giết đi. Tiết Bình công chúa và Dương Lệ Hoa công chúa thân thể không khỏe, cần tính dưỡng nhưng vẫn bị Dương Quảng điều đến Nhân Thọ Cung. Mấy năm sau, Dương Lệ Hoa đã bị bệnh mà chết. Thiên Tân Kiều Phố là một phố xá mỗi ngày rất nhiều người đều tụ tập ở đó. Tòa Thiên Tân Kiều Phố này cũng không phải là Thiên Tân Kiều Phố lúc trước, khởi công xây dựng mất 3 năm, nối hai đầu Nam Bắc của Lạc Thủy, bởi vì Cửu Thành đã bị phá hủy cho nên nhà của những lao quân cũng bị dỡ xuống, ở nơi này đã trở thành nơi phồn hoa nhất của Lạc Thành. 30. Lúc này, Nhan Sư Cổ không khỏi liên tục cười khổ. Ở bên cạnh hắn cũng có mấy thanh niên, lộ ra vẻ phẫn nộ. Nhan huynh, Bán Duyên Quân thực sự là nói hiệu nói vượng. Tị thủy quan này không phải là hổ lao quan sao, cái gì mà hâm rượu trảm hoa hùng, tam anh chiến lữ bố. Rõ ràng là Tôn Kiên chém chết hoa hùng, tại sao lại thay đổi hương vị. Một gã thanh niên lại nghiến răng nghiến lợi chửi tới. Bán Duyên Quân này học không thành còn dám tỉ thí với Nhan huynh, giải thích Tam Quốc sao? Đỗ huynh lời nói này cũng huynh cũng hơi quá rồi. Nếu như nói ai không có học vấn thì cũng thôi, chẳng lẽ Bán Duyến Quân lại là người không có học vấn, không lẽ huynh quên đi kết cục của Vương Thông rồi sao? Còn nói nữa, khúc đầu Bán Duyến Quân đã ghi cuốn sách này chỉ là một cuốn sách hư cấu. Người ta đã nói đây là câu chuyện do chính mình biên soạn, dùng để giải trí, ta ngược lại không thấy có gì là không ổn. Nếu bàn về tu sử, Nhan huynh thật sự đã có chút kiệt tác nhưng người bình thường khó có thể biết đến, trái lại Bán Duyến Quân này làm Tam Quốc diễn nghĩa thì thật có ý tứ, ta vài ngày trước sao chép quyển sách này cẩn thận phỏng đoán, càng cảm giác học thức của Bán Duyến Quân rất uyên bác. Nói xong hắn chắp tay về phía Nhan sư cổ. Nhan sư huynh chớ hiểu lầm, tiểu đệ không có ý chửi bới Nhan huynh. Nhan sư cổ cười cười nói. Tiết thiếu huynh không cần phải khách sáo, Bán Duyến Quân làm ra bộ Tam Quốc diễn nghĩa này thật không dám dối gạt chư vị ta đôi lúc thầm nghĩ. Tiểu tử này còn nhỏ như vậy tại sao lại có nhiều tư tưởng kỳ diệu như thế? Nghe thì có vẻ hoang đường thậm chí có chút đại nghịch bất đạo nhưng tưởng tượng một hồi cũng thấy thú vị. Mọi người có người gật đầu có người lắc đầu. Chỉ là cũng không ảnh hưởng tới sự hào hứng trước kia, nguyên một đám nghe thư sinh đọc sách. Tam Quốc diễn nghĩa xuất hiện, ước chừng cũng đã nửa tháng rồi. Ngay từ lúc đầu không có quá nhiều người để ý, về sau có người tình cờ phát hiện, vì vậy bắt đầu lưu truyền. Tam Quốc diễn nghĩa này cũng không phải viết từ vịnh ngông thể mà là dùng thể chữ lệ. Tuy bộ sách này không khiến cho Trịnh Ngôn Khánh oanh động nhiều như trước kia nhưng thời gian dần trôi qua cũng có nhiều người thích thú. Chỉ là Tam Quốc diễn nghĩa này khi xuất hiện ở trong đám sĩ lâm lại dẫn tới một hồi sóng to gió lớn. Có người tán thành cũng có người phản đối, có người thì chửi ầm lên, nói Trịnh Ngôn Khánh đây là xuyên tạc lịch sử, chỉ ra con đường đại gian, có nhiều người thì thờ ơ lạnh nhạt, 3 năm trước chuyện của Vương Thông dư âm vẫn không dứt. Vương Thông tuy giành được thắng lợi nhưng không có mặt mũi nào nhìn thế nhân, nhân sĩ Hà Gian Lưu Huyễn cũng vì vậy mà có tiếng xấu. Suy nghĩ của Nhan sư cổ hiện tại vô cùng phức tạp. Hắn là người nghiêm cẩn nên đối với chuyện Trịnh Ngôn Khánh biên soạn Tam Quốc vẫn cho là không đúng, chỉ là lúc bắt đầu hắn đã nói qua đây chỉ là dùng để tiêu khiển làm vui vẻ. Hơn nữa Ngôn Khánh cũng nói đây là tiểu thuyết không phải là chính sử, phàm là tiểu thuyết thì có chỗ không đúng, có chút xuyên tạc cũng không trách được. Ngôn Khánh cũng đã nói, chuyện của Tam Hoàng Ngũ Đại Đế có bằng chứng gì là thực? Nếu như không có thánh nhân sửa sang thu thập thì ai biết được chuyện Nghiêu Thuấn Vũ Thang, chẳng lẽ Khổng thánh nhân cũng là người xuyên tạc sao? Những điều này khiến cho Nhan sư cổ phải nhẹ giọng thở ra một hơi. Không biết mọi chuyện sau này thế nào, cứ chờ hạ hồi phân giải. Vị thư sinh kia đã đọc tới câu cuối cùng, hắn ngẩn ngơ một lúc sau phất tay háo lên mà nói. Hoang đường, quả thực là hoang đường, đúng là nói hiệu nói vượng, không biết Bán Duyến Quân kia có biết đến Tam Quốc hay không? Nếu như không biết thì ta có thể giảng giải cho hắn một phen. Ở xung quanh lập tức truyền tới một mảng âm thanh hư vô. Một thư sinh ngẩng đầu lên mà cười lạnh nói. Mỗi lần Bán Duyến Quân xuất hiện là một bước phát triển mới, Bán Duyến Quân cũng đã nói đây chỉ là hư cấu, phải nói cho các hạ bao nhiêu lần các hạ mới chịu nghe. Lại nói tiếp, các hạ chưa từng đến Trúc Viên. Nếu như thực sự có can đảm đối diện với Bán Duyến Quân, chúng ta tự nhiên sẽ trợ uy cho, ta thấy hơn phân nửa các hạ là không dám đối mặt với Bán Duyến Quân. Người thư sinh bị chọc cho đến mức đỏ mặt tía tai, những người xung quanh không ngừng ồn ào giống như là cười nhạo hắn, chỉ là hắn thật sự không dám đi tìm Trịnh Ngôn Khánh gây phiền toái, có trời mới biết Bán Duyến Quân kia có phải là yêu nghiệt chuyển thế hay không. 3 năm trước đây Bán Duyến Quân đã rất giỏi, 3 năm sau, hắn khổ công học tại Trúc Viên, không biết hiện tại yêu nghiệt đến mức độ nào rồi. Thư sinh giống như khinh thường việc tranh luận với đối phương, lập tức phất tay áo mà bỏ đi. Quyền 3 chương 2, hãy nghe hạ hồi phân giải. Các thính giả thì vẫn chưa thỏa mãn. Nhao nhao thảo luận rồi mới bỏ đi. Hãy nghe hạ hồi phân giải. Thiếu niên họ Tiết thở phì phì nói, sau đó chấp tay nói với mọi người. Nghe xong rồi cũng nên trở về, chư vị huynh trưởng, tại hạ có một câu, Bán Duyến Quân chẳng qua là muốn làm vui mà thôi, chúng ta tới nghe một chút tiêu khiển thì đã sao, cần gì phải bức bách theo khuôn khổ, rất không thoải mái. Nhan sư cổ lật đầu liên tục mà nói. Tiết tiểu đệ nói rất đúng, nghe náo nhiệt một chút, cần gì phải nhức óc. Chẳng lẽ chư quân thực sự cho rằng đây là chính sử, đây chỉ là Bán Duyến Quân đùa nghịch cho vui mà thôi, không liên quan gì tới chúng ta. Nói xong Nhan sư cổ cũng chắp tay cáo biệt mọi người. Một số thư sinh vẫn không cam lòng, tranh luận với nhau một hồi rồi nhất thời tản đi. Đám người này rời đi rồi sẽ có đám khác tiến tới. Dù sao thời đại này mọi người chưa từng bao giờ được nghe những chuyện này, cho nên lại bắt đầu tranh luận. 30. Nhan sư cổ vẫn ở lại Trịnh gia như trước. Chỉ là Trịnh phủ hiện tại đã không còn Trịnh phủ như trước kia nữa, Dương Quảng Tu chỉ thành lạc đem những ruộng tốt của Trịnh phủ trưng dụng sau đó đền bù 2.000 khoảnh đất gần lạc thành cũ. Nói là một đổi hai xem ra có vẻ có lợi. Nhưng chuyện đất đai ở đây không thể đơn giản mà tính toán. 2.000 khoảnh đất này không thể phì nhiêu bằng 1.000 khoảnh trước đây. Trịnh Nhân Cơ tính toán qua, 2.000 khoảnh đất này cần 3 năm nghỉ ngơi và hồi phục, nói cách khác trong vòng 3 năm, Trịnh gia đừng hỏng kiếm được chút lợi ích nào, cũng may Dương Quảng đại xá thiên hạ, miễn 1 năm thuế má. Trịnh Nhân Cơ không muốn, nhưng còn cách nào khác? Chẳng lẽ lại nói với Hoàng đế, ta không thích đất đai nơi này, ngươi đổi cho ta cái khác sao? Tốt nhất chỉ có thể im miệng, chỉ là sản nghiệp ở bên trong Lạc Thành, Trịnh Nhân Cơ đã chiếm lấy không ít tiện nghi. Các lão quân thiên tân tiểu phố trước kia đều phải rời tới thành mới, chỉ là bọn họ không chiếm dụng sản nghiệp của Trịnh gia mà tự phát kiếm tiền, định cư ở Hoài Nhơn phường mới xây. Trịnh Nhân Cơ nhận được một đầu phố đền bù tổn thất cho mình. Đám lão quân không tới nơi này khiến cho Trịnh Nhân Cơ có rất nhiều chỗ tốt. Chỉ là ở năm ngoái, ở phía tây Hoài Nhơn, Dương Quảng đã hạ chiếu lập phong đô thị, phổ biến việc buôn bán rộng rãi. Trương Trọng kiên quyết đoán ra tay, biến đầu phố này thành lão thiên tân tiểu. Tiệm Hùng Ký nằm ở con đường này. Chỉ là mặt tiền so với lúc trước đã tăng lên gấp 10 lần, nhà cửa trên dưới 2 tầng, phía dưới bày đủ các loại tạp hóa như dao kép, thất xảo bản. Mà Trương gia hiện tại buôn bán đường cát, sinh ý ngày càng nhiều. Đồng thời, Trương Trọng Kiên cũng lập một bến tàu chuyên môn kinh doanh vận chuyển hàng hóa. Hắn giao hữu rộng lớn, lại có Trương gia sau lưng ủng hộ, thêm với việc Ngô huyện Trương gia thân mật với Hoàng đế Dương Quảng cho nên sinh ý ngày càng lớn, bản thân Trương Trọng Kiên cũng lấy được rất nhiều lợi ích, địa vị của Trương gia nhờ vậy cũng ngày càng tăng lên. Cha hắn là Trương Quý Linh còn giao hết sinh ý cho Trương Trọng Kiên quản lý. So sánh lại Trịnh gia lại có hơi khổ sở. Chẳng biết tại sao, sau khi loạn Hán Vương bị dẹp, Lạc Thành sau khi kiến tạo, Dương Quảng đối với Dương Tố ngày càng bất hòa, tuy ngoài mặt Dương Quảng đối với Dương Tố vẫn lễ độ thậm chí còn ban thưởng rất nhiều. Nhưng trên thực tế, Dương Quảng lại dùng dao đâm sau lưng, không ngừng cắt bỏ quyền lực của Dương Tố, Trịnh gia và Trịnh đại sĩ hiện tại xem ra đã phạm một sai lầm lớn vì đứng về bên của Dương Tố. Đứng sai đội ngũ. Hậu quả dĩ nhiên nghiêm trọng, Dương Tố sau khi chết vì bệnh, Trịnh đại sĩ không gượng dậy nổi, mà Trịnh Nhân Cơ cũng không may, ngồi nguyên ở vị trí Tào Duyện không có biến chuyển. Đồng liêu ngày xưa của hắn hiện tại đã là cấp trên. Đầu năm nay, tùy dạng đế Dương Quảng hạ lệnh, sửa châu thành quận, lại thiết lập Hà Nam Doãn, trật tự theo tam phẩm, áp đảo tất cả các quận, so ra Trịnh Nhân Cơ lúc này còn thua cả Bùi Hoàng Sách một doãn vụ ở Hà Nam. Trịnh Nhân Cơ trong chốc lát cơ hồ muốn sụp đổ. Nhưng có biện pháp nào đây? Ai bảo hắn đứng sai đội ngũ, Dương Tố một nhà cao thấp nhìn địa vị thì có vẻ được tôn sùng như lúc trước nhưng người sáng suốt có thể nhận ra một nhà phong quang của Dương Tố chỉ sợ không được lâu nữa. Vì thế Trịnh Nhân Cơ than vắn thở dài, Trịnh đại sĩ sau khi bị bệnh hắn cảm nhận được một loại nguy hiểm chưa bao giờ có. Hiền đệ, đệ quay trở lại rồi. Nhan sư cổ vừa vào cửa nhìn thấy Trịnh Nhân Cơ ở trong nội đường vô cùng sầu khổ. Đại huynh làm sao vậy? Trịnh gia tuy xuống dốc hơn lúc trước nhưng nhan sư cổ không vì vậy mà xa cách hơn so với Trịnh Nhân Cơ. Hắn ngồi xuống, cười ha hả nói. Bên ngoài khí trời tốt, nên đi ra ngoài một chút, đại huynh nếu tâm tình của huynh không tốt, không bằng đi ra ngoài với tiểu đệ. Ha ha, hôm nay đệ tới thiên tân tiểu phố có cùng với mấy người đi du ngoạn. Sao? Có một người tên là Đồ Yêm, chính là con út của công bộ thượng thư, lời nói rất có khí độ, người còn lại là con của Tiết đại gia Tiết Đạo, tên là Tiết Thu. Hiện nay đang học ở trường Quốc Tử Giám, tài hoa xuất chúng. Con của Tiết Đạo sao? Trịnh Nhân Cơ nói. Tên người này ta cũng nghe nói, đúng là có tài. Đúng thế, đại huynh chớ nên ngồi ở nhà chỉ thêm sầu khổ, đi ra ngoài một chút ca múa cùng danh sĩ cũng nên. Không bằng như vậy chúng ta triệu tập những bằng hữu tốt uống rượu làm thơ, thế nào? Ta nhớ đại huynh ở trường ăn lúc trước rất thích như vậy, đại huynh cũng đã lâu không làm thơ rồi. Nhan sư cổ khuyên bảo một phen, đúng là có chút tác dụng. Trịnh Nhân Cơ cười ha hả mà nói. Ta cũng muốn làm thơ, chỉ là mỗi lần hào hứng thì lại nghĩ đến chuyện kia kia một chút hào hứng cũng không có. Hiền đệ đệ có chỗ không biết, ta làm thơ người ta sẽ so sánh ta với tên kia. Ngươi nói xem ta đường đường là một nam nhi bảy thước, há có thể đánh đồng với tên tiểu nhi kia, chẳng phải cũng giống như Vương Bạch Ngưu rồi hay sao? Vương Bạch Ngưu chính là đệ chỉ Vương Thông. Lúc này hắn đã quay về quê quán, ẩn cư tại Long Môn núi Bạch Ngưu cho nên mọi người đều gọi hắn là Vương Bạch Ngưu. Nhan sư cổ nghe được thì không khỏi nở ra một nụ cười. Đại huynh huynh càng làm vậy thì càng buồn khổ, ta hiện nay luôn bị mọi người so sánh với Bán Duyên Quân, hôm nay Tiết Thu còn chê cười ta chớ để trở thành Nhan Bạch Nghiêu. Ta buồn khổ, nhưng thế nào? Tên tiểu tử kia cũng đã nói, thi thư bất quá chỉ dùng để làm cho vui vẻ mà thôi. Trịnh Nhân Cơ vỗ tay cười to nói. Nếu như đệ thật sự trở thành Nhan Bạch Nghiêu thì không thể nói trước ta có trở thành Trịnh Bạch Nghiêu hay không. Sau này chỉ sợ Bạch Nghiêu thành đàn ha ha. Tên tiểu tử kia nói cũng không tệ, làm vui vẻ cho mình. Được rồi, nghe lời hiền đệ, bây giờ chúng ta tìm người uống rượu, làm Trịnh Bạch Nghiêu. Quyền 3 chương 3, giết Hạ Nhược Bật và Cao Dĩnh. Hai người nhìn nhau, nhịn không được mà cười to.
Đúng rồi, Thế Tích và Hoành Nghị đâu?
À, lại đi tới Trúc Viên tìm tên tiểu tử kia mà chơi đùa.
Ha ha, hiện tại đệ cũng hiểu ra tên tiểu tử kia thật sự có tài hoa, hơn nữa rất biết nông sâu, 3 năm không minh, đống nhiên nổi tiếng.
Doanh động bằng bộ Tam Quốc diễn nghĩa, ta vài ngày trước thử đọc qua mấy quyển sách, lúc đầu thì có cảm giác thô tục nhưng đọc kỹ thì đúng là không tệ, tiểu tử kia đúng là khó lường, gia phụ nói không sai, nếu như không ép được thì cứ thuận theo tự nhiên đi.
Hoành Nghị hôm nay có quan hệ với hắn không tệ, tương lai không chừng có thể được hắn giúp đỡ, nếu như hắn thật sự có thể giúp đỡ Hoành Nghị, vậy thì khi nó chấp trưởng An Viễn Đường, cho dù không lấy được kinh đường thì cũng được.
Nhan sư cổ khe nói,
đại huynh có thể nghĩ như vậy thì rất tốt.
Trịnh Nhân Cơ cởi bỏ khúc mắc, khôi phục phong thái tiêu sái ngày xưa, hắn lập tức sai người lấy rượu, cùng cạn chén với Nhan sư cổ.
Hai người lấy Tam Quốc diễn nghĩa ra đọc cùng với uống rượu, có tình tiết thì tán thưởng, có tình tiết thì mắng to không ngớt. Kỳ thật Nhan sư cổ trong lòng cũng không thoải mái, trong người đè nặng tư vị của tên tiểu yêu kia không hề dễ chịu, hắn khuyên giải Trịnh Nhân Cơ, không phải là khuyên giải chính mình hay sao.
Tâm tình sau đó ngược lại thoải mái hơn rất nhiều.
Hai người này đang uống rượu hăng say thì Trịnh Vi Thiện đột nhiên hấp tấp chạy tới.
Đại công tử, xảy ra chuyện lớn.
Vi Thiện ngươi vừa vặn tới, lại đây uống một chén.
Trịnh Vi Thiện trên danh nghĩa là quản gia của Trịnh gia nhưng hắn là tộc nhân Trịnh Thị nên Trịnh Nhân Cơ đối với hắn rất khách khí.
Đại công tử đừng uống nữa, thực sự xảy ra chuyện lớn rồi.
Nhan sư cổ bỏ chén rượu xuống cất tiếng hỏi.
Đã xảy ra chuyện gì?
Trương An truyền tới một tin tức, bệ hạ Chu sát Cao Dĩnh và Hạ Nhược Bật, mệnh cho Thiên Ngưu vệ ra tay. Hôm nay Dũng tướng Bùi Nhân Cơ đại nhân đã xuất linh Thiên Ngưu vệ đến Lạc Dương, áp giải nhà Hạ Nhược Bật, nói là muốn xung quân biên tái.
Trịnh Nhân Cơ giật nảy mình, lập tức tỉnh rượu.
Tuy Đế Dương Kiên từ khi soán Chu đến nay, danh thần danh tiếng xuất hiện nhiều lần nhưng nói đến xuất sắc nhất thì ngoài Cao Dĩnh còn có ai khác.
Chỉ là Cao Dĩnh tranh giành với Thái tử, đứng sai đội ngũ.
Độc Cô Hoàng hậu còn sống, cũng thương tiếc tài hoa của Cao Dĩnh, nhiều lần nói bóng nói gió hy vọng Cao Dĩnh có thể bỏ Thái tử Dương Dũng, ủng hộ Dương Quảng. Chỉ là Cao Dĩnh đâm lao phải theo lao, về công về tư hắn không bỏ Thái tử Dương Dũng, khiến cho Độc Cô Hoàng hậu rất tức giận. Sau đó Tùy Đế Dương Kiên bị Độc Cô Hoàng hậu xúi giục bãi miễn chức quan. Dương Quảng mới thuận lợi trở thành thái tử.
Sau đó xảy ra chuyện Hán Vương Dương Lượng tạo phản.
Ở trong thâm cung có lời đồn truyền ra, Dương Quảng loạn trong giặc ngoài lại một lần nữa dùng hai người Cao Dĩnh và Hạ Nhược Bật. Cũng không phải hắn coi trọng tài hoa của hai người này mà là tình huống lúc ấy, Cao Dĩnh và Hạ Nhược Bật là hai người thích hợp nhất để ổn định thời cuộc, hai người ra tay khiến cho đám quan lại nhà Tùy lập tức được ổn định. Dương Quảng mới có thể trong một thời gian ngắn dẹp loạn Si Mã Sơn Đông.
Hiện nay thời cuộc đã ổn định lại.
Dương Quảng đế vị vững chắc, không ai có thể dung chuyển.
Thêm sau khi hắn răng cơ theo mưu trí của Bùi Thế Cử đã phân rã các nước Tây Vực, đánh tan dân tộc Thổ Dục Hồn, sau đó thiết lập 4 quận, những người hắn hoài nghi lúc trước cũng dần dần bị diệt trừ, mà Lạc Thành đã được xây dựng, Dương Quảng tạm thời thoát được sự lũng đoạn của quý tộc đồng thời tăng thêm sự khống chế đối với các thế gia vọng tộc Quan Đông.
Cao Dĩnh Hạ Nhược Bật cũng trở thành hai cái đinh trong mắt của hắn.
Lần này Dương Quảng đi ra ngoài giã ngoại, thực hiện đại yến giữa thảo nguyên hồ tộc. Cao Dĩnh Hạ Nhược Bật lại nói, vậy hạ quá mức xa hoa rồi.
Hết lần này tới lần khác, câu nói này truyền tới tai của Dương Quảng.
Hắn đang lo không có cơ hội thu thập hai người đó, hai người lại tự động tới cửa, cho nên trong một lần thiết triều, hắn nói hai người có tội danh phạm thượng, hại chết cả hai, thê thiếp bị sung làm nô tài, mà tộc nhân thì bị sung quân tới biên cương.
Trong chuyện này rất khó nói Dương Quảng đúng hay sai, nhưng đế vương giáp tâm người bình thường không thể phỏng đoán, có lẽ hắn dùng cách đó để cảnh cáo những quý tộc quan lũng kia cũng nên.
24. Lá trúc xanh mượn, ở cuối thu trước ánh nắng mặt trời mà lắc qua lắc lại.
Ánh sáng buổi chiều chậm chạp dịu đi, mới vừa rồi còn chiếu rọi lá trúc mà giờ này chỉ còn lại một số tán cây mà thôi, khiến cho rừng trúc càng trở nên tịch mịch, thêm phần khí tức thanh nhã.
Ở bên hàn lang của trúc lâu một lùm tùng hoa cúc tách mầm ra, nghiêng dưới ánh nắng mặt trời, chập chờn qua lại.
Ngày mùa thu, đã thanh thản đi vào hoàng hôn.
Chính Ngôn Khánh lười biếng ngồi lên trên một chiếc ghế trúc ngoài hành lang. Nhắm mắt lại nghe tiếng xì xào của lá trúc mùa thu.
Nhoáng một cái, đã 4 năm rồi.
Hắn từ hài đồng cũng đã trở thành một thiếu niên, 4 năm qua xảy ra rất nhiều chuyện nhưng cùng với hắn không hề có một chút quan hệ nào, hắn không làm thơ nữa, chỉ đọc sách viết chữ, suốt ngày cưỡi ngựa nhàn tản ở dưới núi Long Môn, làm một thần sĩ.
Ngoại giới truyền lưu đủ mọi lời đồn.
Có người nói bán duyên quân đã hết thời, hắn đã bị tổn thương nghiêm trọng.
Cũng có người nói bán duyên quân đang tích xúc càng mạnh thì càng tài tình. Một khi xuất hiện nhất định khẽ làm cho cả thiên hạ khiếp sợ.
Cũng mặc kệ người khác nói thế nào,
Nôn Khánh đều ngoảnh mặt làm ngơ. Năm trước tùy đế Dương Quảng đã xác lập khoa cử, tại trường an tuyển sĩ tử. Đỗ Như Hối vâng mệnh phụ thân mà trở về quê quán, dùng làm một bài luận mà trở thành tiến sĩ đầu tiên. Chuẩn xác mà nói, bài luận nguyên đạo của Trịnh Nôn Khánh ảnh hưởng rất nhiều đến bài luận này của hắn, thế nên rất nhiều người nói rằng Đỗ Như Hối nhờ đi theo bán duyên quân mới được như vậy. Đỗ Quả lúc này thân thể đã không còn khỏe như lúc trước nữa. Thanh thế của Đỗ gia đã không còn như xưa, phụ thân của Đỗ Như Hối đảm nhiệm chức trưởng sử Sương Châu nhưng mấy năm nay vẫn chưa được thăng cấp, hiển nhiên tiền đồ không rõ ràng. Đỗ Như Hối lần này đậu tiến sĩ rõ ràng có chỗ tốt cực lớn đối với Đỗ gia, cũng chính vì vậy mà thúc thúc Đỗ Yêm của hắn cũng thuận lợi tiến vào trường quốc tử giám hơn. Đỗ Như Hối đậu tiến sĩ xong được làm công tào huyện ở Trường An. Đã có công danh, Đỗ Như Hối không cách nào có thể tiêu dao như trước, dưới sự thúc giục của người nhà, Đỗ Như Hối không thể không cáo biệt Trịnh Ngôn Khánh, đi Trường An làm việc. Đỗ Như Hối đi lần này làm cho sinh hoạt của Ngôn Khánh giảm rất nhiều niềm vui, chỉ là Tô Đông Pha không phải đã nói, chẳng khi tròn khi khuyết, người có lúc thăng lúc trầm, việc gì cũng khó có thể cưỡng cầu. Có chia ly mới có đoàn tụ. Quyền 3 chương 4, thập tự bắt pháp. Ngôn Khánh cũng không nhớ trong lịch sử Đỗ Như Hối có làm tiến sĩ hay không, nhưng hôm nay thấy hắn tiến bộ như vậy thì trong lòng cũng vô cùng cao hứng. Vài năm ở chung, Đỗ Như Hối mũi nhọn dần lộ ra, càng ngày càng có khí chất cay độc, có lẽ hắn đang trở thành phòng mưu đố đoạn trong lịch sử. Một hồi bước chân êm ái khiến cho Ngôn Khánh tỉnh thanh ngộng. Hắn mở to mắt, đứng lên từ trên ghế chủ. Là tiểu nha đầu kia lên. Chính Ngôn Khánh rỗi lưng mệt mỏi ra, quay đầu hướng về phía Trúc Lâu mà nhìn, vào lúc này mà tiểu nha đầu kia còn ở trong nhà bếp, chắc hẳn là bận rộn cơm tối với bọn Mao Tẩu, hai ngày nay bọn họ thần thần bí bí thật khiến cho người khác kỳ quái. Lại nói tiếp, tuổi tác của Mao Nha tuy lớn hơn Trịnh Nôn Khánh nhưng chỉ là một tiểu cô nương mà thôi. Nôn Khánh vuốt vuốt cái mũi rồi xoay người đứng lên. Nôn Khánh từ từ đi xuống, chỉ thấy con tuấn mã đang chạy tới trước mặt của hắn, lắc đầu vây đuôi phát ra thanh âm phì phì. Ha ha, tản bộ đã quay về rồi. Trương Trọng Kiên đưa cho Ngôn Khánh con bạch long mã này, hôm nay đã trở thành một con ngựa cao lớn. Bình thường tản bộ ở vùng phụ cận trong trúc viên, Ngôn Khánh cũng không câu thúc nó quá nhiều, con ngựa này hiện tại đã biến thành đại mã, lại thêm bốn vó trắng tuyết như ngọc, cho nên Ngôn Khánh đã đặt cho nó một tên rất hay, Ngọc Đề Tuấn. Trong lịch sử, Đường Thái Tông Lý Thế Dân có 8 con tuấn mã, trong đó có một con ngựa tên là Bạch Đề Ô. Chính Ngôn Khánh dứt khoát đặt tên con ngựa của mình là Ngọc Đề Tuấn tương tự như vậy. Ngọc Đề Tuấn khẽ rủi đầu vào ngực Ngôn Khánh. Ngôn Khánh ôm lấy đầu ngựa của nó, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó lại vỗ vỗ. Ngọc Đề Tuấn lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Ở trên con đường nhỏ của khu rừng trúc, một chiếc xe từ từ tiến tới. Người đánh xe đúng là Mao Vượng Bị Thọn, hắn đứng ở giữa ba tòa trúc lâu, nhả xuống xe, hướng về phía Trịnh Ngôn Khánh mà thỉnh an, sau đó kéo rèm xe lên, chỉ thấy ở bên trong là ba lão giả, người cầm đầu dĩ nhiên là Trịnh Thế An, 4 năm qua tóc của ông cũng đã bạc trắng hơn nhiều. Ở phía sau ông là một lão đầu cao to hơn 2 mét. Ông vừa xuống xe đã hướng về phía Ngôn Khánh mà nói. Ngôn Khánh Hoa Nhi, con thế nào rồi, lâu rồi sao con không đến thăm ta? Chào đại truy ra ra. Chính Ngôn Khánh bước lên, cung kính hành lễ. Lão giả bên cạnh Hùng đại truy niên kỷ lớn nhất, tóc và lông mi đều đã biến thành màu trắng, khuôn mặt mang theo dáng vẻ tươi cười. Đi tới chỗ ngươi làm gì, nhìn ngươi rèn sắt sao? Ngôn Khánh Hoa Nhi con chớ có để ý tới tên đại truy tử này. Ừ, Ngôn Khánh con ngày càng trở nên tuấn tú rồi, so với lần trước ta gặp con thì đã cao lên không ít, chỉ là con đừng học tên đại truy tử này, lớn lên trở thành một thằng ốc. Chính Ngôn Khánh mỉm cười tiến tới hành lễ. Bái kiến Vương Gia Gia. Lão đầu này chính là Vương Gia Gia ngày xưa là mãnh hổ tùy tòng dưới trướng của Trịnh Vĩ. Năm nhân thọ, lão nhân cầm đầu tiến tới ngăn cản Trịnh Nhân Cơ chính là Vương Chính này, hắn tuổi tác so với Trịnh Thế An và Hùng đại truy đều lớn hơn, là người uy vọng nhất ở Thiên Tân Kiều Phố. Trịnh Thế An đã nói với Ngôn Khánh, nếu bàn về khí lực Hùng đại truy là nhất. Nhưng nói về dũng mãnh hung hãn thì không ai có thể so sánh được với Vương Chính. Năm đó lúc Trịnh Vĩ chinh chiến, từng bị cường đạo vây quanh, Vương Chính chém giết liên tục 23 người, cũng vì trận chiến này, mà Trịnh Vĩ đã gọi Vương Chính là Vương Lão Hổ. Vương Chính tủm tỉm khoát tay nói. Ngôn Khánh Hoa Nhi chớ đa lễ. Ha ha, nghe mũi to nói, hôm nay là sinh nhật con, Vương Gia Gia không biết con thích gì. Chỉ là nghe nói con cũng tập võ hơn nữa công phu cũng không kém nên mang cặp đao này cho con, mong con cũng không cự tuyệt. Nói xong, Vương Chính lấy từ trong xe một đôi hoành đao màu sắc sặc sỡ ra. Một lớn một nhỏ, một dài một ngắn, hoành đao dài ước chừng hơn 1 mét, mà tiểu hoành đao thì hơn nửa mét, vỏ đao dùng da trâu mà làm thành, trên đó không có chút trang trí nào. Trịnh Thế An nhìn thấy thì không khỏi giật mình. Lão Vương đây chính là vật tổ truyền nhà ông. Cái gì là vật tổ truyền? Vương Chính cười nói. đó là lúc trước ta đánh lừa các ngươi đó. Đây là cặp đao mà ta mang theo giết giặc ở Lê Dương cùng với đại tướng quân, lúc đó các ngươi nguyên một đám giống như sói nhìn chằm chằm vào, ta đành phải nói đó là vật tổ truyền. Ha ha, từ khi đại tướng quân trở về, thập tự đao này đã không còn uống máu nữa. Vương Chính thuận tay rút đại hoành đao ra khỏi vỏ. Tà dương như máu chiếu vào hoành đao, tạo thành một vòng huyết hồng, chắc hẳn năm đó, thanh hoành đao này từng giết người không ít, đao mới rút ra khỏi vỏ đã có mùi tanh nhàn nhạt, Vương Chính thu đao, nhét vào trong tay của Ngôn Khánh. Đại trượng phu không giết người, làm sao xứng là đại trượng phu? Ngôn Khánh hoa nhi, năm đó ta bằng một đôi thập tự đao này mà đã giết hơn trăm người, hôm nay tặng cho con, hai ngày nữa ta sẽ ở lại đây dạy cho con thập tự bắt pháp, ha ha, đừng lo lắng, chiêu số rất đơn giản. Cái gọi là thập tự bắt pháp chính là thứ mà Trịnh Vĩ truyền thụ cho Vương Chính khi sử dụng đao pháp này. Nhưng sau khi Trịnh Vĩ chết, ngoài Vương Chính thì không có ai dùng nữa, thậm chí ngay cả Trịnh đại sĩ cũng không dùng. Nôn Khánh vội vàng cảm tạ nhận lấy cặp đao. Lúc này Mao Nha từ trong phòng bếp tiến ra, Vân An sau đó đứng ở phía sau lưng Nôn Khánh. Hùng Đại Truy cười ha hả. Ta vốn muốn chế tạo binh khí làm lễ vật cho ngươi nhưng Vương Đại Ca đã mang thập tự đao tặng cho thì ta cũng khó khăn rồi. Đáng tiếc ta không chế được giáo nếu không cũng tặng cho ngươi một thanh. Chế giáo không phải là một chuyện dễ dàng. Chính Nôn Khánh theo cuốn sách Mã Giáo Phổ mà Lý Cơ để lại biết rằng muốn chế được một cây giáo tốt không chỉ cần phải có kỹ thuật rèn cao mà mỗi cái giáo đều có yêu cầu đặc thù. Nói cách khác người bình thường chế giáo chỉ có thể có hình chứ không có thần, cho nên mỗi cây giáo tốt đều có giá trị thiên kim. Hùng Đại Truy tay nghề không kém, chế tạo đao kiếm cũng là thượng thừa. Nhưng nói đến chế tạo giáo bốn, Hùng Đại Truy không khỏi tiếc nuối mà nói. Nhắc tới Sung Lạc, chế giáo không ai qua được Chu Sơn Ngôn Thị, tuy nhiên sau đó Ngôn gia bị họa diệt môn. 127 người gặp nạn, Nôn Hổ sau đó cũng mai danh nhận tích, lại chưa từng nghe qua tin tức về hắn, không biết nhiều năm này, Nôn Hổ còn sống hay đã chết. Chính Nôn Khánh giật nảy mình, quay đầu nhìn lại Hùng Đại Truy. Quyền 3 chương 5, Thương Sư Tử. Nôn Hổ đối với Trịnh Nôn Khánh mà nói đó là một cái tên vô cùng ý nghĩa. Hắn biết rõ Nôn Hổ nhưng không dám hỏi thăm, chỉ có thể vụng trộm nghe ngóng, chỉ là có được tin tức cũng không nhiều. Hôm nay Hùng Đại Truy đột nhiên nhắc tới cái tên Nôn Hổ này khiến cho hắn thêm phần khiếp sợ. Hắn muốn hỏi thăm nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào, vạn nhất Hùng Đại Truy hỏi hắn tại sao lại quan tâm tới chuyện của Nôn Hổ thì hắn phải trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại nói rằng mình là cháu ngoại của Nôn Hổ hay sao? Chuyện này dĩ nhiên là sẽ dẫn tới một hồi đại họa. Đúng lúc Nôn Khánh đang suy tư xem phải hỏi thăm thế nào thì Trịnh Thế An đột nhiên mở miệng. Đại Truy tử, Nôn gia thôn chẳng lẽ không còn ai sống sót hay sao? Hùng Đại Truy khẽ giật mình lắc đầu nói. Ta chưa từng nghe qua tin tức này, múi to tại sao ngươi lại có hứng thú với Ngôn Hổ. Trịnh Thế An vụng trộm nhìn Trịnh Ngôn Khánh mà cười nói. Ngôn Khánh trước kia muốn chế tạo cây ma giáo, nhưng không tìm thấy người phù hợp, ta biết lao tiểu tử ngươi chế tạo đao kiếm là hạng nhất nhưng lại không rèn được giáo. Ngươi vừa rồi nhắc tới Ngôn Hổ, ta nghĩ rằng nếu Ngôn Hổ còn sống tìm được hắn rồi chẳng phải Ngôn Khánh sẽ có cơ hội có được một cây giáo tốt hay sao? Hùng Đại Truy gãi gãi đầu. Chuyện này đúng là ta không rõ ràng lắm, Nôn Hổ nếu như mà còn sống thì ta đoán chừng cũng đã mai danh nhận tích, năm đó Nôn gia thôn gặp chuyện không may, đột nhiên chết hết không ai biết. Về sau ta từ trong miệng của người khác mà biết được, Nôn gia thôn cả nhà bị tàn sát là do Nôn Hổ chọc phải cựu gia gì đó, về phần người nhà Nôn Hổ có ai còn sống hay không ta chưa từng nghe qua. Ta biết, cha mẹ Nôn Hổ chết sớm, hắn chỉ có một muội muội vẫn chưa thành gia lập thất, không biết có con nối dõi hay không. Ha ha! Coi như là có thì cũng không dễ dàng tìm được, Khánh Hoa Nhi nếu như muốn luyện mã giáo thì ta có thể tìm người chế tạo một thanh cho nó, cho dù hơi kém so với Ngôn Hổ thì lấy ra luyện tập cũng không có vấn đề gì. Ngôn Khánh kinh ngạc nhìn Trịnh Thế An, không hiểu tại sao Trịnh Thế An lại hứng thú với chuyện của Ngôn Hổ. Trịnh Thế An thần sắc hơi lo lắng, sau khi nghe Hùng Đại Truy giải thích thì thở ra một hơi, sau đó ông quay đầu vừa vặn tiếp cận ánh mắt của Trịnh Ngôn Khánh. Trịnh Ngôn Khánh trong lòng minh bạch. Hẳn là Trịnh Thế An đã cho rằng mình có quan hệ với Ngôn Hổ, nghĩ lại cũng không phải không có khả năng, Trịnh Thế An nếu như thật sự muốn biết nhất định có thể thăm dò tin tức của Ngôn gia thôn, cho nên liên tưởng đến mình. Phải biết rằng Ngôn Khánh còn có một cái khóa trường mệnh còn ở trong tay của Trịnh Thế An, mà Trịnh Thế An cũng không muốn cho hắn biết chân tướng. Đối với tâm tình của Trịnh Thế An, Ngôn Khánh có thể hiểu được ẩn tình ở bên trong. Ông không có con chỉ có một mình đứa cháu này. Nếu như Ngôn Khánh biết chân tướng rời khỏi ông thì Trịnh Thế An làm sao có thể tiếp nhận được. Mọi hy vọng trên cõi đời này, lão đều đặt lên trên vai của Trịnh Ngôn Khánh. Ngôn Khánh nếu muốn đi, Trịnh Thế An sẽ không chịu nổi. Vương Chính mở miệng nói. Được rồi, cái tên Ngôn Hổ kia hạ lạc ở đâu thì sau này hãy nói, Đại Truy tử mau mang lễ vật cho Ngôn Khánh đi. Ha ha, lễ vật này ta cũng tốn không ít tâm tư đó. Hùng Đại Truy cười cười, chỉ lên chiếc xe ngựa. Khánh Hoa Nhi, con tự mình xem đi. Trịnh Nôn Khánh nghi hoặc nhìn thoáng qua Hùng Đại Truy, lại nhìn về phía Trịnh Thế An, chỉ thấy Trịnh Thế An khôi phục lại vẻ bình tĩnh ngày xưa, cười ha hả gật đầu với hắn. Đi xem đi, Đại Truy tử vì lễ vật chuẩn bị cho con mà tốn không ít tiền bạc đó. Lão già này cũng thực có đảm lược dùng tiền, không nhớ tới lúc trước hắn đã khó khăn tới bậc nào. Nôn Khánh đi lên xe, vén rèm xe lên mà nhìn vào. Ở bên trong chỉ có một chiếc hòm gỗ, hai đầu màu đen, bên trong có kê lót một tấm vải, ngồi ở trên là hai con chó nhỏ hai mắt nhắm chặt. Hai con chó này so với những con chó bình thường thì lông dài hơn một chút, trên mắt có nếp nhăn, nhìn vô cùng đáng yêu. Nôn Khánh bước tới, con chó nhỏ này liền mở mắt ra. Đây là... Ở ngoài xe, Hùng Đại Truy cười ha hả nói. Ngày hôm qua ta đi qua thông xa phố gặp được một người thổ phiên, tên kia vâng mệnh kỳ chủ tới mua tùng hương, không ngờ vừa tới nơi đã bị người ta đánh cắp hết tiền bạc, ta nhất thời mềm lòng dẫn hắn về nhà, tên kia có một cặp thương sư tử vừa vặn sinh ra một đứa con, ta đang nghĩ nên phải tặng cho ngươi lễ vật gì, vừa vặn mua con tiểu thương sư tử kia. Thương sư tử có tên là chó ngao Tây Tạng ở đời sau. Chó ngao Tây Tạng nghe nói hình thể cực lớn, hình dáng như sư tử, thân thể như hổ, có thể xé nát sói báo. Hơn nữa cực kỳ trung tâm. Chính Nôn Khánh kiếp trước đã muốn nuôi dưỡng một con nhưng giá vô cùng đắt đỏ. Hơn nữa sau khi sinh sôi nảy nở, dòng máu tinh khiết đã không còn nhiều. Không ngờ Hùng Đại Truy lại tặng hắn một đôi ngao làm lễ vật. Ở thời đại này người ta tuyệt đối không có lai giống, vì vậy đây chắc chắn là thuần chủng. Tiểu ngao mở to đôi mắt nhìn Nôn Khánh, hai mắt liền chạm vào nhau. Nôn Khánh nhịn không được mà vươn tay ra khẽ vô nhẹ vào đầu của nó. Tiểu ngao tựa hồ như cũng rất thích hành động vuốt ve này, liền thè lưỡi ra liếm. Trịnh Nôn Khánh mừng rỡ, lập tức bê cái hòm xuống. Hắn cẩn thận quan sát thì thấy tướng mạo của con chó ngao này rất quái dị. Trên mắt của nó có hai đạo mắt như lông mi, thoạt nhìn còn tưởng nó có bốn mắt. Người dân tộc thổ phiên kia nói, cái này gọi là thương sư tử bốn mắt, so với sư tử bình thường thì còn hung manh hơn. Ta vốn mua luôn cặp thương sư tử cha mẹ nhưng người dân tộc thổ phiên kia thà chết cũng không đồng ý, nói rằng thương sư tử này cực kỳ trung thành, cả đời chỉ nhận một chủ nhân. Thường thường nó mở mắt ra người đầu tiên nó nhìn nó sẽ nhận làm chủ nhân. A, thương sư tử mở mắt rồi hả? Nói cách khác Hùng Đại Truy lúc mang tới con thương sư tử này nó còn chưa mở mắt. Cái này. Chính Nôn Khánh càng thêm vui sướng vội vàng nói. Đại Truy ra ra, đà tạ ông. Hắc hắc, ta đã nói rồi mà. Hùng Đại Truy tuét miệng cười. Khánh Hoa Nhi nhất định sẽ thích, lão hổ ca ông nên chịu thua đi. Vương Chính ở bên cạnh cười ha hả khẽ gật nhẹ đầu. Hùng Đại Truy nói một chút về cách nuôi chó ngao sau đó cùng Trịnh Thế An và Vương Chính hai người tiến vào trong trúc lâu. Nôn Khánh ôm hai con thương sư tử này, trong lòng dạo dực chạy về nơi ở của mình. Hắn bảo Mao Nha chuẩn bị một chút đệm giường, khí trời đang dần chuyển sang lạnh, không thể để tiểu ngao bị rét. Tiểu Nha, về sau hai con chó ngao này người cần phải chiếu cố giúp ta. Mao Nha liên tục gật đầu. Thiếu gia yên tâm, tiểu nữ nhất định sẽ chăm sóc cho chúng thật tốt. Chính Nôn Khánh cười ha hả nhìn hai con tiểu ngao trong ổ. Đột nhiên vươn tay, vô vô con thương sư tử lớn hơn rồi nói. Ngươi gọi là Từ Yêu, là ca ca, còn ngươi gọi là Từ Nhãn, là đệ đệ. Trong truyền thuyết, hai con lang thần cũng chính là chó ngao bốn mắt. Chính Nôn Khánh thấy vậy cũng hơi thú vị. Hắn đứng người lên đang chuẩn bị rời khỏi thì đã thấy Mao Nha ở bên cạnh lắp bắp khuôn mặt đỏ bừng, tựa hồ như muốn nói ra suy nghĩ của mình. Quyển 3 chương 6, Mao Tiểu Niệm. Nôn Khánh liền hỏi. Tiểu Nha, ngươi có chuyện gì sao? Thiếu gia tiểu nữ có một chuyện muốn xin thiếu gia giúp đỡ. Chuyện gì vậy? Tiểu nữ muốn đổi tên, nhưng cha mẹ lại không biết chữ, cũng không biết nên đổi thành gì cho tốt. Mẹ của tiểu nữ nói rằng nên hỏi thiếu gia nhất định sẽ nghĩ được tên hay. A, Trịnh Nôn Khánh đã minh bạch. Mao Nha tuổi tác lớn hơn Nôn Khánh 2 tuổi, đã gần bằng người lớn rồi. Nói không chừng 2 năm nữa phải lập gia đình nêu luôn gọi là tiểu nha thì thật không trang nhã. Nôn Khánh nghĩ nghĩ rồi nói. Cái tên Mao Nha đúng là không dễ nghe, không bằng gọi là Niệm. Gọi là Mao Tiểu Niệm, ngươi thấy thế nào? Niệm, có rất nhiều nghĩa nhưng thông tục nhất chính là tưởng niệm. Mình đã hơn 10 tuổi rồi, trong chớp mắt đã rời xa Lý Cơ tiên sinh hơn 3 năm. Cho nên Nôn Khánh nói Mao Nha đổi tên là Niệm vì Mao Nha đi vào nhà của hắn cũng là ngày mà Lý Cơ rời khỏi Lạc Dương. Tiểu Niệm. Mao Nha thấp giọng gọi 2 lần, trên khuôn mặt thanh tú hiện ra một vẻ thoải mái. Được, về sau tiểu nữ tên là Tiểu Niệm. Chắc hẳn nàng cũng có rất nhiều người tưởng niệm. Nôn Khánh bước xuống rừng trúc lúc này sắc trời đã tối, gió từ Long Môn Sơn thổi tới mang theo một vẻ điệu hiệu. Cũng không biết cảnh sắc Hạ Châu kia thế nào rồi. 30. Lúc này ở Hạ Châu, tuyết bay bốn. Lý Cơ đi ra khỏi thư phòng, nhìn bông tuyết rơi lả tả, bất chi bất giác đã nghĩ về Lạc Dương cách đó nghìn dặm. Không biết Ngôn Khánh lúc này đang làm gì. 3 năm trước mình lặng lẽ rời khỏi Lạc Dương, thậm chí không nói với Ngôn Khánh một tiếng, hôm nay nhớ tới không khỏi cảm thấy tiếc nuối, có thể lúc đó hắn thật sự không muốn đối mặt với Ngôn Khánh, bởi vì hắn sợ rằng mình sẽ không kìm được, sẽ làm hại Ngôn Khánh. 3 năm này Lý Cơ đã thông qua đủ đường, có được không ít tin tức của Ngôn Khánh. Nói thật hắn rất vui mừng, càng thêm tưởng niệm. Lý Uyên đảm nhiệm trước Huỳnh Dương Thái Thú, Lý Cơ thậm chí động tâm tư muốn Lý Uyên nghĩ biện pháp đưa Ngôn Khánh đến bên cạnh của hắn. Nhưng nghĩ cách cũng chỉ trôi qua tức thời. Hắn hôm nay không thể lộ ra bên ngoài Ngôn Khánh tới Hạ Châu nghèo nàn này thì có gì là tốt. Trái lại Ngôn Khánh ở tại Lạc Dương tuy nó là ăn nhờ ở đậu nhưng là chỗ mà thiên hạ để ý tới, ngoài sáng thì có Trịnh gia che chở, trong tối thì có Lý gia, mọi người chiều ứng, chỉ cần có cơ hội, Ngôn Khánh nhất định có thể thăng tiến rất nhanh. Nếu như vậy, Ngôn Khánh ở Lạc Dương tốt hơn mình ở Hạ Châu rất nhiều. Sài tiên sinh, lão gia cho mời. Một hạ nhân xuất hiện ở bên cạnh Lý Cơ, cực kỳ cung kính. Tên của Lý Cơ ở Hạ Châu đã không còn là Lý Cơ nữa rồi, bởi vì thích sứ Lý Đạo Huyền họ Lý rất dễ để người ta liên tưởng cho nên tới Hạ Châu, Lý Cơ đổi tên thành Sài Hiếu Cơ, làm tộc nhân của Sài Thị ở Lâm Phần. Lâm Phần Sài Thị cũng là một thế gia vọng tộc quan lũng. Chỉ là so với Lý Việt, Sài Thị yếu hơn rất nhiều lần, Sài Thị tại thời Bắc Chu có Sài Lý Ết làm phiêu kỵ tướng quân, nhiều năm làm thích sứ, con của Sài Liệt là Sài Thận, trước kia làm quận công, đảm nhiệm chức Đông Cung nội suất của Dương Dũng. Cũng là quyền quý nhà Tùy. Về sau thái tử tranh giành, Dương Dũng bị phế, Sài Thận cũng không may mà thất thế. Nhưng Sài gia cũng là gia tộc có tiếng, cho nên không bị liên lụy quá sâu. Lý Cơ hôm nay lấy mũ áo Sài gia, đảm nhiệm chức phụ tá Lý Đạo Huyền. Tổ phụ của Lý Đạo Huyền chính là một trong bát đại trụ quốc Lý Hổ, cháu trai của hắn là Lý Hội, cũng là đường đệ của Lý Uyên. Lý Cơ ở đây có Lý Đạo Huyền bảo hộ cũng an toàn. Ta lập tức qua. Lý Cơ gật gật đầu. Trở về phòng lấy một cái áo choàng rồi theo người kia đi. Hai người tới hậu viện trước một gian phòng bỏ không, người kia dừng lại cung kính nói. Lao ra ở trong phòng, Sài tiên sinh cứ tự nhiên vào. Lý Cơ gật gật đầu, thò tay tới gõ cửa rồi đẩy vào. Ở trong phòng bày ra 2 chậu than còn có bàn rượu và thức ăn. Hiếu Cơ, rượu đã chuẩn bị xong, mau mau nhập tọa. Một người tuổi tác ước chừng 40, tướng mạo hùng vĩ mỉm cười tiến lên, hắn trước hết để Lý Cơ ngồi xuống rồi mình cũng ngồi theo. Hiếu Cơ, Lạc Dương có tin tức truyền tới. A, niên nam tử chính là thích sứ Lý Đạo Huyền. Hắn cười cười rồi tiếp tục lấy ra một phong thư. Tên đệ tử kia của ngươi lại tiếp tục gây chuyện rồi. Sao? Trong lòng Lý Cơ không ngừng run lên, tiếp nhận phong thư, hắn quét mắt qua thì nhận ra đây là bản sao chép Tam Quốc diễn nghĩa, Lý Cơ cũng không lạ lẫm, chỉ là chuyện thị phi kia thì liên quan gì đến cái này. Tên đệ tử kia của ngươi 3 năm không ra một quyển sách thơ, hôm nay lại xuyên tạc lịch sử. Viết ra Tam Quốc diễn nghĩa này khiến cho thiên hạ xôn xao, có người tán thưởng, cũng có người thóa mạ ngươi nói xem, hắn có dẫn tới chuyện thị phi không? Lý Cơ thở dài một hơi bưng chén rượu lên mà uống một ngụm. Huynh trưởng huynh dọa ta rồi. Không phải Lý Cơ hồ đồ không thèm để ý mà là đối với kết quả từ sự xuất hiện của Tam Quốc diễn nghĩa hắn cũng đã sớm đoán ra rồi, chỉ là không ngờ lại náo nhiệt như vậy. Cũng khó trách, Nôn Khánh hiện tại viết ra Tam Quốc chính là Ngông Công Tử đại danh đỉnh đỉnh, hiện tại còn có tên tuổi bán duyên quân. Khiến cho người khác phải chú ý nhiều. Lý Đạo Huyền nói. Ngươi không có một chút lo lắng nào sao, ngươi cũng biết, những người bên ngoài kia nói thế nào không? Lý Cơ nói. Bọn họ bình luận thế nào? Rất nhiều người nói, bán duyên quân không thể viết ra những bài thơ như Sĩ Cam Phần Tử Bất Công Hầu nữa cho nên cần phải làm như vậy để thiên hạ chú ý. Chuyện này không phải tốt sao? Tốt. Lý Đạo Huyền kinh ngạc nhìn Lý Cơ, không hiểu. 3 năm trước đây thanh danh của Ngôn Khánh quá hiền hách. Sáng tạo ra Vịnh Ngông thể khiến ai cũng chú ý, ngay cả hoàng đế cũng để ý tới hắn rồi, danh tiếng giữ mình là đủ quá mức hiển hách sẽ sinh ra đố kỵ, hắn làm không tệ dùng một quyển sách làm nhạt nhòa ánh mắt của mọi người, đây là một chuyện vô cùng tốt. Lý Đạo Huyền nói, người ta đều hy vọng đệ tử của mình công thành danh thoại, ngươi lại muốn hủy đi danh tiếng của Ngôn Khánh sao? Tiêu Hà có hiền lương không? Dĩ nhiên là hiền lương bốn. Hắn lập nên triều Hán, làm công thần vậy mà còn muốn về nhà làm ruộng bỏ đi chức thừa tướng. Huống hồ Ngôn Khánh làm một kẻ thư sinh. Quyền 3 chương 7, giết sứ giả. Lý Đạo Huyền trầm ngâm một lát rồi tỏ vẻ đồng ý. Quốc công phái người tới. Quốc công trong lời nói của Lý Đạo Huyền chính là Đường Quốc công Lý Uyên. Lý Uyên sau khi trở thành thái thú Huỳnh Dương đã được bổ nhiệm tiếp chân thủ Lâu Phiền, Lâu Phiền cũng chính là nơi mà Dương Lượng trước kia hành động hung hãn nhất, cần phải có một nhân tài tọa chấn. Lý Cơ kinh ngạc ngẩng đầu hỏi, Quốc công phái người tới có gì phân phó không? Chuyện này cũng có quan hệ với ngươi. Lý Đạo Huyền nói xong, cầm lấy một phong thư đưa cho Lý Cơ. Hai năm trước ngươi không phải thỉnh cầu quốc công tìm sư phụ cho bán duyến quân sao? Lúc đó quốc công chưa trở về, hơn nữa danh sư khó cầu, một phương diện khác là do thời cuộc bất ổn. Lúc này bệ hạ Triệu Kiến đột quyết đại hãn, quốc công đã tìm ra một mình sư phù hợp với Trịnh Nguyên Khánh. Ai vậy? Ngươi tự mình xem đi, trong thư đã nói rất rõ ràng rồi. Lý Cơ vội vàng mở thư ra, chăm chú nhìn quanh một lần rồi vui thích gật đầu nói. Người này nguyện vì Ngôn Khánh mà làm sư phụ, điều này đối với nó vô cùng có lợi, được, người này rất thích hợp, rất thích hợp. Dứt lời, Lý Cơ thu hồi bức thư, nghiêm mặt nói. Chỉ là chuyện này, cần phải thông báo cho Ngôn Khánh trước một tiếng. Đứa bé kia rất bướng bỉnh không thông báo trước nó sẽ cự tuyệt cơ duyên này thì chẳng phải là đáng tiếc lắm sao, như vậy đi ta lập tức viết thư cho nó, phiền huynh trưởng phái người suốt đêm mang tới Lạc Dương được không? Lý Đạo Huyền mỉm cười mà khẽ gật đầu. Ánh mặt trời cuối thu có chút lạnh lẽo. Trúc viên lá trúc dần trở nên tàn lụi, tán lạc lại trên con đường nhỏ. Cỏ dày đặc, bích trúc lá trúc điều này khiến cho trúc viên càng trở nên lạnh lẽo. Ma Vượng mang theo một cái chổi cẩn thận từng ly từng tí quét bỏ từng lá trúc rụng đi. Ở sâu trong rừng trúc, Nôn Khánh đem hoành đao lớn nhỏ nắm ở trong tay, đại hoành đao hướng về phía trước, tiểu hoành đao hướng về phía sau, thân ảnh như chớp qua lại ở trong trúc lâm. Phạm vi hoạt động của hắn cũng không lớn nhưng khi chém ra hoành đao vô cùng ác hiểm. Thập tự đao, chuẩn xác mà nói, rất giống như tử mẫu đao sau này. Một đao chủ công, một đao chủ phòng, công thủ không ngừng biến hóa, đồng nhiên đại hoành đao chẳng ra, tiểu hoành đao đâm vào, tám đao pháp hợp lại một chỗ, tạo thành thập tự bắt pháp, tàn nhẫn hung hiểm. Vương Chính ở bên cạnh quan sát thi thoảng gật nhẹ đầu. Nôn Khánh, bộ pháp nhỏ một chút, ra tay hung ác hơn một chút. Tưởng tượng hiện nay con đang ở trên chiến trận. Xung quanh đều là địch nhân của con, cầm đao cầm thương bức bách, con không giết bọn họ sẽ giết con. Đúng nhanh thêm chút nữa, hung ác thêm chút nữa. Không đúng, cổ tay cần phải trầm xuống, đúng rồi, bộ dáng chính là như vậy. Hùng Đại Truy và Trịnh Thế An hai người đứng cạnh nhìn xem, không khỏi khẽ chau mày. Một hồi đao pháp đã luyện xong, mồ hôi của Trịnh Ngôn Khánh trở nên đầm đìa nhưng Vương Chính vẫn chưa hài lòng. Hắn đi ra phía trước, nghiêm túc chỉ điểm tư thế xuất đao cho Trịnh Ngôn Khánh. Từng cái đều vô cùng tỉ mỉ, Nôn Khánh cũng liên tục gật đầu. Lão hổ ca, nghỉ một chút đi. Hùng Đại Truy nhịn không được mà cất tiếng nói. Nãy giờ đã là nửa canh giờ rồi, ngươi không mệt nhưng Khánh Hoa Nhi đã mệt rồi đó. Vương Chính gọi ra một hơi rồi vỗ vỗ vai của Nôn Khánh. Được rồi, hôm nay đến đây, sau khi trở về con suy nghĩ một chút, cái gì gọi là sư tử vô thỏ. Chính Nôn Khánh không người cảm tạ sau đó cùng với Vương Chính cùng nhau đi tới. Mau nha. Hiện nay tên của nàng đã là Mao Tiểu Niệm, cầm lấy một cái khăn mặt vội vàng tới giao cho Ngôn Khánh. Thiếu gia, nghỉ ngơi một chút đi. Thể trạng của Ngôn Khánh so với bạn cùng lứa tốt hơn rất nhiều, 3 năm khổ luyện dưỡng sinh đạo thuật đã khiến cho hắn thể lực rất dồi dào, nhưng cho dù vậy luyện võ một hồi với Vương Chính hắn vẫn cảm thấy mỏi mệt, chỉ là lúc này không thể lập tức nghỉ ngơi, hắn từ từ bình ổn khí huyết trong người lại. Bên kia, Hùng Đại Truy nhịn không được oán giận nói. Lão hổ ca sao vậy? Hôm nay đối với hắn nghiêm khắc một phần. Ngày sau gặp phải nguy hiểm cũng an toàn hơn một phần, đứa nhỏ này căn cơ vô cùng xuất chúng đã luyện tới luyện khí dịch cốt, năm đó ta không có điều kiện không có cơ duyên nên hôm nay không có thành tựu. Cho nên yêu cầu cao với nó một chút cũng không sai. Chỉ là hơi đáng tiếc. Đáng tiếc. Hùng Đại Truy gãi gãi đầu. Đáng tiếc gì vậy? Thập tự bắt pháp này là do đại tướng quân ở trên chiến trường sáng chế mà ra, mang theo lực sát khí rất lớn, Nôn Khánh chưa từng trải qua đánh trận, không biết xuất đao như sư tử vồ thỏ là thế nào. Chiêu số của nó đúng là rất thuần thục nhưng thiếu đi sát khí thì không cách nào phát ra uy lực toàn bộ của thập tự bắt pháp. Trịnh Thế An khỏe miệng giật giật mà nói. Ta thả hy vọng nó cả đời không biết. Ta chỉ hy vọng nó có thể khoái hoạt cả đời, có thể không tham gia chiến trường cũng là chuyện tốt. Lâm trận đánh nhau đau thương không có mắt bốn. Vương Chính sửng sốt một chút rồi cười khổ. Đúng thế, có thể bình an cả đời thì còn ra chiến trường làm gì. Ba lão nhân đã từng trải qua chiến trường tàn khốc. Trịnh Thế An cũng bởi vì vậy mà cả đời nhục nhã tàn tật, hiện nay thiên hạ Thái Bình chỉ cần con cháu bọn họ bình an là đủ rồi. Thúc phụ, thúc phụ. Đúng lúc này Mao Vượng mang theo một cự hán từ ngoài rừng vội vàng chạy tới. Hùng Vĩ, tại sao ngươi lại tới đây? Hùng Đại Truy thấy đại hán kia là Hùng Vĩ thì vội vàng chạy ra đón, kinh ngạc mà hỏi thăm. Hắn hôm nay không thể nhúng tay vào chuyện của tiệm sắt, phần lớn là do Hùng Vĩ tới quản lý, nhìn thấy bộ dạng hấp tấp của Hùng Vĩ. Hùng Đại Truy không khỏi cảm thấy kỳ quái. Hùng Vĩ hồng hộc mà tiến lên nói. Thúc phụ, việc lớn không hay rồi, đại hắc tử giết người. Sao? Câu nói này khiến cho mọi người giật mình không nhỏ. Tiếp theo Trịnh Nôn Khánh cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn bước lên vài bước mà hỏi. Đại hắc tử giết người à? Hắn giết ai? tại sao hắn lại giết người?
Đại Hắc Tử chính là cháu trai của Hùng Đại Truy, Hùng Đại Hải. Hùng Đại Hải hiện nay ở tiệm sắt hỗ trợ, bình thường trung thực rất ít gây ra chuyện thị phi, trong ấn tượng của Ngôn Khánh đó là một tên gia hỏa đánh giấm cũng không ra, tại sao hiện tại là giết người?
Hẳn là phát điên lên rồi.
Hùng Vĩ thở ra một hơi rồi nói. Hôm nay Kiến Quốc Môn mang theo một đám nhân vật, mặt trắng không mày còn có răng đen nữa.
Đại Hắc Tử vừa vặn đi Kiến Quốc Môn đưa hàng, không ngờ đám quái nhân kia đụng ngã lăn một lão nhân, cho nên Đại Hắc Tử tiên lên ngăn cản, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, cuối cùng động thủ, kết quả là giết người.
Mặt trắng không có lông mày, còn có hàm răng đen.
Trịnh Nôn Khánh thầm nghĩ, trên đời này thật sự có người cổ quái như vậy sao?
Hùng Đại Truy cũng cất tiếng nói.
Cái tên kia về sau thế nào?
Về sau quan phủ đã phái người tới đem Đại Hắc Tử bắt đi.
Nghe người ta nói, tên quái vật kia hình như là sứ giả, Đại Hắc Tử giết chết tùy tùng của sứ giả, có thể bị cực hình rồi chém đầu.
Quyền 3 chương 8, tìm Trịnh Nhân Cơ.
Trịnh Nôn Khánh nghe được thì chấn động trong lòng.
Dù thế nào, nếu cái này là sự kiện ngoại giao thì Hùng Đại Hải nguy hiểm rồi.
Ai cũng biết, Hoàng đế Dương Quảng là người đao to búa lớn, từ trước tới nay chinh phạt Tây Vực đánh tan người dân tộc Thổ Dục Hồn, khiến cho các quốc gia Tây Vực đều cảm thấy bất an, cho nên 2 năm qua, Tây Vực thường xuyên điều động sứ giả tới đây.
Dương Quảng lại sĩ diện, muốn làm nên phong phạm thiên triều thượng quốc.
Cái này nếu vạn nhất xử lý không tốt, Hùng Đại Hải có thể bị chặt đầu. Nôn Khánh đối với Hùng Đại Hải có ấn tượng không tệ, đó là một người rất chất phác. Mấy năm nay mỗi khi Trúc Viên có việc, Hùng Đại Hải đều tới hỗ trợ.
Trịnh Thế An nói,
tên Hắc Tử kia bị bắt mang tới nơi nào?
Con nghe nói là Yết Nhân Đài cùng sai dịch của Lạc Dương đem Đại Hắc Tử bắt đi.
Trịnh Nôn Khánh nghe xong lời này, trong lòng cũng không khỏi sốt ruột. Yết Nhân Đài chính là chức vụ có tính chất tương tự với Bộ Ngoại giao ngày xưa, thoạt nhìn còn biến thành tranh chấp ngoại giao.
Đại Truy Tử ra ra, ông trước hết đừng hoảng hốt.
Trịnh Nôn Khánh thấy Hùng Đại Truy có vẻ rối loạn thì bước tới an ủi.
Nếu là sai dịch Lạc Dương ra mặt thì Đại Hắc Tử nhất định sẽ được đưa tới nha phủ Lạc Dương tạm giam. Như vậy đi, trước hết cứ để Hùng Thúc Thúc ra mặt, ra ra cùng với Hổ ra ra đi một chuyến tới nha phủ của Lạc Dương thăm dò một chút tin tức, bỏ ra một ít tiền và tơ lụa để cho Đại Hắc Tử không phải chịu khổ cực trong lao.
Con đi tìm Đại Công Tử xem có thể có được chút tin tức không.
Trịnh Thế An mấy người bọn họ nghe xong liền ổn định tâm thần lại.
Đại Truy Tử, ngươi trước hết cứ chờ ở nơi này, Hùng Vĩ về nhà xem sự tình trong nhà, đừng khởi loạn sự tình.
Nghe theo lời của Ngôn Khánh Hoa Nhi ta đi phủ nha nghe ngóng một chút tin tức, Ngôn Khánh Hoa Nhi tớ Trịnh Phủ có thể mời Đại Công Tử ra mặt dàn xếp một chút được không?
Trịnh Nhân Cơ là Tào Duyện của Lạc Châu, trưởng thương quốc tài hàng.
Hiện nay Lạc Châu đã bị nhét vào phía dưới Hà Nam Doãn, quan chức của Trịnh Nhân Cơ cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn.
Lạc Dương phân ra thành Hà Nam Doãn, lời nói của Trịnh Nhân Cơ cũng có trọng lượng.
3 năm trước đây sau khi Trịnh Nhân Cơ ở tướng quân đường vì Trịnh Nôn Khánh mà nói giúp một câu công đạo, từ đó về sau Trúc Viên và Lạc Dương Trịnh Phủ đã có quan hệ tốt hơn rất nhiều.
Tuy nói song phương ở ngoài sáng không có vãng lai nhưng từ thế tích, Trịnh Hoành Nghị thường xuyên chạy tới nô đùa, coi như là biểu thị thái độ của Trịnh Nhân Cơ.
Dù sao vị công tử ca này cũng không thể kéo thể diện xuống.
Lại nói tiếp, hẳn là Trịnh Thế An đã ở Trịnh Phủ nghe ngóng tin tức, nhưng Trịnh Thế An cũng tin tưởng, Trịnh Nhân Cơ không coi trọng hắn. Chẳng bằng để Ngôn Khánh ra mặt, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn một chút.
Dù sao Trịnh Nhân Cơ đối với Ngôn Khánh cũng biết hắn có tài hoa, đích thật là rất coi trọng.
Trịnh Ngôn Khánh lập tức đáp ứng cho Mao Vượng dẫn ngựa tới.
Con ngựa này là Bạc Long Mã, Tiết Cử lại cho người từ Tây Vực mang tới một cái yên bằng bạc, gọi là Bạch Mã Ngân Yên.
Trịnh Ngôn Khánh sau khi nhận thức liền chuyển người lên yên ngựa, hướng về phía Lạc Dương mà đi tới.
Thành Lạc Dương được xây dựng tốt khoảng cách so với Trúc Viên giảm bớt lại rất nhiều. Một lát sau thủ thành tiến tới ngăn cản Ngôn Khánh, kiểm nghiệm thân phận của hắn, không ngờ môn bá đã tiến đến tủm tỉm cất tiếng chắp tay nói.
Trịnh công tử, sao vậy cậu muốn vào thành sao?
Trịnh Ngôn Khánh vội vàng lên trên ngựa mà chắp tay.
Lão môn quân, có cần xuống ngựa kiểm tra không?
Ha ha, không cần không cần.
Môn bá khoát tay cười nói.
Người khác thì cần phải kiểm nghiệm nhưng công tử thì không cần, xin mời vào thành.
Ngôn Khánh vừa chắp tay vừa ra roi dẫn ngựa vào thành.
Lão môn quân đó là người nào?
Người canh cửa tiến tới họ thăm.
Môn bá nói.
Uổng cho các ngươi ngày nào cũng nhắc tới hắn, gặp nhau trước mặt mà còn cản đường đi của hắn.
Ý ngài nói là bốn.
Môn bá cười ha hả nói.
Người vừa rồi chính là Bán Duyên Quân, 3 năm trước đây ta và hắn thường xuyên gặp nhau, chỉ là mấy năm gần đây thì ít hơn, vừa rồi Lạc Thành xây dựng hoàn tất, hắn cũng ghé thăm có 2-3 lần, vẫn giống như năm đó rất nho nhã lễ độ.
Môn tốt nhịn không được mà nói.
Nghe qua Bán Duyên Quân là kỳ tài ngút trời chỉ là tuổi tác lại không lớn lắm.
Hôm nay vừa thấy quả nhiên đúng là như vậy, xem bộ dạng của Bán Duyến Quân thì cũng 14-15 tuổi, tại sao lại có tài năng kinh người như vậy? Làm gì tới 14-15, bất quá chỉ mới 12-13 mà thôi. Lão Môn Ba tựa hồ đã hứng thú. Nhớ năm đó hắn ứng phó với Vương Thông, tuy tuổi nhỏ hắn nhưng tài hoa của hắn. Mặc kệ Sĩ Lâm đánh giá Ngôn Khánh thế nào, trong mắt những lao quân bình thường thì Ngôn Khánh đều là tài hoa xuất chúng. Hết thời làm sao được? Nếu hết thời thì làm sao có thể làm ra câu chuyện Tam Quốc Diễn Nghĩa động lòng người kia? Trong mắt của người bình thường, Tam Quốc Diễn Nghĩa của Ngôn Khánh so với Tam Quốc của Nhan Sư cổ hơn gấp trăm lần, bởi vì mạch lạc rõ ràng, cốt truyện lôi cuốn, so với Tam Quốc của Nhan Sư cổ thì dễ tiếp nhận hơn rất nhiều. Chính Ngôn Khánh trực tiếp tiến vào trong đại môn của Trịnh gia, dọc theo phố phường mà đi về hướng đông tới của phủ nhà họ Trịnh. Một cỗ xe kín mít đứng ở bên ngoài Trịnh phủ, Trịnh Hoành Nghị mang theo một tiểu nha đầu 3-4 tuổi từ cửa phủ đi tới. Ngôn Khánh ca ca. Nhìn thấy Trịnh Ngôn Khánh, Trịnh Hoành Nghị vô cùng ngạc nhiên. Tuổi của hắn lớn lên, hắn cũng hiểu một chút về ân oán giữa Trịnh Ngôn Khánh và nhà của mình. Từ khi Ngôn Khánh ở Trúc Viên định cư xong chưa bao giờ tới Trịnh phủ, hôm nay Ngôn Khánh đột nhiên xuất hiện Trịnh Hoành Nghị làm sao không kỳ quái cho được. Hoành Nghị công tử. Trịnh Ngôn Khánh lập tức đi xuống chào. Thôi phu nhân và hai thiếu phụ trẻ tuổi đừng từ trong phủ nhìn ra, nhìn thấy Trịnh Ngôn Khánh, thôi phu nhân khẽ giật mình, trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ, bà muốn lui nhưng lại không lui được, giống như muốn trốn tránh Ngôn Khánh mà không thể trốn. Nhớ ngày đó bà tìm trăm phương nghìn kế muốn đối phó với Ngôn Khánh mà hiện nay Trịnh Ngôn Khánh lại tới đây. Trịnh Ngôn Khánh một tay kéo dây cương, một tay hành lễ hướng về phía thôi phu nhân. Thầm thầm, tiểu chất thỉnh an thầm thầm. Luận bối phận Trịnh nhân cơ xem như là thúc thúc của Ngôn Khánh, một tiếng thầm thầm này cũng không phải là quá phận, sắc mặt của thôi phu nhân liền trở nên tốt hơn nhiều, trong lòng vui vẻ. Ngôn Khánh đến đây, là tìm Trịnh Hoành Nghị và Từ Thế Tích sao? À tiểu chất hôm nay tới đây là có chuyện muốn bái kiến thúc phụ. Thì ra là thế, nhân cơ hiện tại đang ở nhà, Hoành Nghị con mang Ngôn Khánh đi vào gặp phụ thân con đi, cũng không cần đi với ta tới chùa Bạch Mã. Trịnh Hoành Nghị đại khái là muốn đi chùa Bạch Mã nghe vậy liền vội vàng đáp ứng. Hạ nhân Trịnh phủ tới, tiếp nhận dây cương trong tay của Ngôn Khánh, Ngôn Khánh vô vô đầu Bạch Long Mã rồi tiến vào trong phủ. Muội tử, tên tiểu hậu sinh kia là người nào vậy? Quyền 3 chương 9, gặp Trịnh nhân cơ. Cũng không hiểu tại sao, thôi phu nhân lại hất bộ ngực sữa cao ngất lên, cười ha hả nói. À, đó là Trịnh Ngôn Khánh, là tộc chất của phu quân. Trịnh Ngôn Khánh. Một phu nhân hiển nhiên biết danh tự của Ngôn Khánh. Hắn chính là Bán Duyên Quân. Đúng thế. Ê, ra ra. Không ngờ ta lại gặp Bán Duyến Quân ở đây vậy mà không biết, thật đáng hận. Lạc Thành sau khi khởi công xây dựng xong, ở Trường An có rất nhiều quyền quý địa thành mang ra quyến tới Lạc Dương, chỉ là khi bọn họ tìm tới nhà, Trịnh Ngôn Khánh đã đóng cửa từ chối tiếp khách, rất ít xuất đầu lộ diện cho nên nhiều người tuy biết danh hào của Bán Duyến Quân nhưng lại không biết mặt, mặc dù có một số đại thần quyền quý muốn ép buộc nhưng lại bị Bùi Thế Củ ngăn cản và nói lý, Bán Duyến Quân muốn đọc sách đây là một chuyện tốt, kính xin chư quân đừng làm phụ ý. Dương Quảng từ khi đăng cơ đến nay, quyền thế của Bùi Thế Củ ngày càng trở nên thịnh. Trong vòng 2 năm, hắn đã dùng thân phận Hoàng Môn Thị Lang đi sứ Tây Vực làm 3 cuốn Tây Vực đồ ký phân hóa các nước ở xung quanh Tây Vực, được Dương Quảng phong tước Quang Lộc Đại Phu, chấp trưởng nhiều việc, quyền lợi ngày càng nhiều, chỉ là Bùi Thế Củ rất biết làm người không nhận hối lộ giữ mình trong sạch, con cháu của hắn đều được phong tước và cầm quyền. Bùi Thế Củ có 4 người con trai, chức quan lớn nhất cũng không qua ngũ phẩm. Từ điểm này mà nói, Bùi Thế Củ biết làm người hơn Dương Tố rất nhiều lần, hắn không nói thì thôi, hắn đã cất tiếng thì cả triều đình văn võ bá quan phải suy nghĩ một phen, nếu không Ngôn Khánh khó có thể thanh nhàn được rồi. Càng không thấy được, lại càng hiếu kỳ. Dần dần Bán Duyến Quân trở thành đề tài mà rất nhiều gia đình quan lại quyền quý đàm luận. Thấy hai phu nhân lộ vẻ hâm mộ, thôi phu nhân tâm tình vô cùng tốt. Chúng ta đi chùa Bạch Mã trước, chút nữa có cơ hội ta sẽ giúp hai vị xin hai chữ ký của Bán Duyến Quân. Như vậy thì hay lắm. Đã làm nhọc tỉ tỉ rồi. Thôi phu nhân ôm con gái, bước lên xe ngựa, Ngôn Khánh cùng với Trịnh Hoành Nghị thì hướng về phía hậu viện mà đi tới, xuyên qua con đường nhỏ đã tới thư phòng của Trịnh Nhân Cơ. Phụ thân, Ngôn Khánh ca ca cầu kiến. Trịnh Nhân Cơ hôm qua uống rượu, đầu óc vẫn còn đang choáng váng. Cái gì là Ngôn Khánh ca ca? Trịnh Nhân Cơ đang chìm trong hôn mê, không kịp phản ứng. Là Trúc Viên Ngôn Khánh ca ca. Trịnh Ngôn Khánh cũng bước lên phía trước cất tiếng. Tiểu chất mạo muội. Kính xin thúc phụ chớ trách. A, Trịnh Ngôn Khánh. Trịnh Nhân Cơ bỗng nhiên tỉnh táo lại, bước tới cửa kéo cửa phòng ra mà nhìn bên ngoài, nói thật lâu rồi hắn cũng chưa nhìn thấy Trịnh Ngôn Khánh. Từ sau khi xảy ra chuyện của Vương Thông, Trịnh Đại Sĩ lại bị bệnh, hắn ở Huỳnh Dương gặp Ngôn Khánh một lần, lần đó, Trịnh Đại Sĩ phái người mời tổ tôn Trịnh Thế An trở về Huỳnh Dương. Nhoáng một cái đã gần một năm trôi qua rồi, Trịnh Ngôn Khánh so với lần đó thì cao hơn một chút, so với Trịnh Hoành Nghị đã lớn hơn một cái đầu. Tập võ nhiều năm, thân hình của Ngôn Khánh đã gầy và dài hơn trước kia. Hắn mặc một bộ đồ áo trắng, làm nên một bộ dạng siêu thoát thế tục, tóc đen thành từng búi, mày kiếm mắt sáng. Tuy còn trẻ nhưng đã toát ra một khí tức trầm ổn. Trịnh Nhân Cơ trong lòng thật sự cảm khái, Trịnh Thế An đúng là tốt số. Hài nhi nhà mình có nhan chữ làm gia sư vậy mà cũng không bị được so với Trịnh Ngôn Khánh, quả thực là chênh lệch quá nhiều. Mặc kệ Trịnh Nhân Cơ có nguyện ý thừa nhận hay không, nếu không có cái tên yêu nghiệt Trịnh Ngôn Khánh này che chắn một ít mưa gió cho Trịnh gia nhà hắn thì hôm nay hắn khó lòng ngồi vững ở vị trí tào duyện, cho nên Trịnh Nhân Cơ đối với Ngôn Khánh ngược lại có hơi khách khí. Ngôn Khánh, hôm nay tại sao lại nhàn rỗi đến chỗ của ta? Trịnh Nhân Cơ mời Ngôn Khánh vào nhà, sau đó tự mình ngồi xuống, khoát tay bảo Ngôn Khánh cũng ngồi. Ngôn Khánh cũng có chuyện muốn nói, cho nên cung kính hành lễ rồi ngồi xuống bên cạnh. Hắn khó lắm mới có tới một lần tới Trịnh phủ, Trịnh Hoành Nghị dĩ nhiên là không bỏ qua, thậm chí cả Từ Thế Tích cũng quên gọi tới, lập tức ngồi sau lưng Trịnh Nhân Cơ. Thúc phụ, tiểu chất hôm nay tới đây là có chút chuyện nhỏ muốn nhờ. A, chuyện gì vậy? Thúc phụ có nhớ đám Thiên Tân Kiều lão quân, Mãnh Hổ thị toàn không? Trịnh Nhân Cơ khẽ giật mình, gật đầu nói. Tại sao lại không nhớ, chỉ là đám người lão quân bọn họ không phải đã hợp tác với Ngô huyện Trương gia rồi sao, nghe nói là việc buôn bán của họ không tệ. Cửa hàng Hùng Ký một ngày thu tiền đến cả đấu vàng, chẳng lẽ bọn họ xảy ra chuyện gì sao? Hồi tưởng lại Trịnh Nhân Cơ thật đúng là có hơi hối hận. Nếu như hắn phái người bàn bạc với Trịnh Thế An trước thì sinh ý của tiệm Hùng Ký kia không phải là của Trịnh gia rồi sao? Lúc ấy hắn không quá để ý, 3 năm trôi qua Trịnh Nhân Cơ mới phát hiện hắn đã bỏ qua một mỏ vàng. May mà Trịnh Nhân Cơ không biết tới phương pháp bí mật chế tạo đường cắt, nếu không hắn chỉ sợ đã phải thổ huyết mà chết. Cửa hàng Hùng Ký là của Hùng Đại Truy gia gia. Dưới trướng có một người cháu trai tên là Hùng Đại Hải, cũng không biết hắn tại sao, hôm nay giữa phố xá đông đúc lại giết người. Giết người? Trịnh Nhân Cơ nghe được lông mày liền nhăn lại. Chuyện này nếu như ở thời kỳ nhân thọ, Hùng Đại Hải giết người thì sẽ bị khép vào tử tội. Chỉ là sau khi nghiệp lớn thành công, Dương Quảng đã kiệt lực tu chỉnh, hóa giải rất nhiều. Hùng Đại Hải giết ai? Nôn Khánh do dự một chút rồi nói. Nghe nói là một đoàn sứ giả lúc vào thành, bọn họ sinh ra xung đột một chút. Cũng không biết là sứ giả phương nào. Tiểu chất đến đây là hỏi thăm một chút, thúc phụ có biết việc này không? Có đoàn sứ giả tới đây sao? Trịnh Nhân Cơ mở mịt lắc đầu, hẳn chỉ là một trưởng quản thương cốc tơ lụa tào duyện, loại đoàn sứ giả này hắn thật sự không biết rõ lắm, vì vậy hắn trầm ngâm một lúc rồi nói. Chuyện này ta có thể giúp người hỏi qua một câu, chỉ là Hùng Đại Hải giết người của sứ đoàn, sự tình chỉ sợ không hay như vậy đi, ngươi ở nơi này một chút, ta phái người đi tìm hiểu. Trịnh Ngôn Khánh gặp Trịnh Nhân Cơ là vì mục đích này, hắn lập tức không mình hành lễ cùng với Trịnh Hoành Nghị ra khỏi thư phòng. Hoành Nghị, tại sao lại không thấy Thế Tích đâu cả? Trịnh Hoành Nghị nói. Thế Tích ca ca lúc này chắc đang ở luyện võ trường, nếu không thì chúng ta đi nhìn một chút. Hai người trò chuyện sau đó đi về phía hậu viện luyện võ trường. Chỉ thấy Từ Thế Tích đang cầm một cây mã giáo ở phía dưới đang cưới một con thanh hoa thú mà mua giáo. Cái mã giáo này khá dài. Muốn dùng giáo tốt ngựa tốt không chỉ cần khí lực sung mãn là đủ, cần phải có kỹ xảo tốt nữa. Từ Thế Tích mua mã giáo, hiển nhiên là đã cố hết sức, thấy hắn phóng ngựa xoay vòng, vòng qua vòng lại mấy lần đã không khống chế nổi. Thế Tích ca ca, huynh xem ai đến này. Quyền 3 chương 10, Lạc Dương biệt giá. Trịnh Hoành Nghị lớn tiếng gọi, Từ Thế Tích thu chiêu mà nhìn cũng không khỏi kinh hỉ vạn phần. Nôn Khánh, sao ngươi lại tới đây? Ha ha, tại sao lại không thể tới? Trịnh Nôn Khánh cười nói. Bề ngoài ta cũng là họ Trịnh, cũng là một bộ phận của An Viễn Đường. Từ Thế Tích lúc này mới phát giác hắn hỏi chuyện này tựa hồ hơi quá phận, vì vậy nhảy xuống ngựa, đưa giáo cho Trịnh Ngôn Khánh. Đây là cây mã giáo cha ta phái người từ Giang Nam mang tới, ngươi có muốn thử một chút không? Tập luyện mã giáo nhất định phải học chiêu thức căn bản của mã giáo. Mã giáo phổ đối với chiêu thức trụ cột này có giải thích kỹ, nhưng nếu nói đến tung hợp sử dụng thì mỗi nhà có một diệu pháp khác nhau. Ngôn Khánh cũng biết chiêu thức căn bản của mã giáo. Liền tiếp nhận cây giáo từ trong tay của Từ Thế Tích, suy nghĩ một chút. Cây mã giáo này ước chừng nặng khoảng 40 cân, đối với Từ Thế Tích đúng là hơi nặng. Hắn lắc đầu. Ta nghe người ta nói, không đủ sức lực thì không thể dùng giáo, ta và ngươi hiện tại còn nhỏ chưa đạt tới trình độ kia, cưỡng bách tập luyện đối với thân thể không tốt. Cần biết là dục tốc thì bất đạt hơn nữa, vừa rồi ta thấy ngươi dùng giáo có vấn đề, dùng giáo kỵ nhất là ba hại, khí lực không đủ, tức giận, ưỡn ngực đè bụng, cây giáo này không hề nhẹ. Đối với ngươi thì hơi quá sức, thi triển ra không khỏi dùng sức quá mức khiến cho khí huyết ngưng trệ, vô cùng có hại. Từ Thế Tích nghe được thì không khỏi giật mình. Nếu như không có Ngôn Khánh ngươi nói, ta đã phạm sai lầm lớn. Thứ hai, ngươi lực yếu mà dùng giáo nặng, dễ dàng gắng sức, khí dễ bị nghịch chuyển. Từ đại ca, ta biết ngươi dụng công nhưng làm như vậy thì không những không đạt hiệu quả mà còn làm bị thương thân thể của mình. Từ Thế Tích biến sắc, trịnh trọng gật đầu. Ba người ở luyện võ tràng nói chuyện với nhau một hồi, Trịnh Hoành Nghị liền kéo Trịnh Ngôn Khánh, nói là muốn chơi thất xảo bản. Vì vậy ba người lập tức trêu đùa ở ngoài hiên, ước chừng trải qua một canh giờ, chỉ thấy Trịnh Vi Thiện vội vàng bước tới, nói là Trịnh Nhân Cơ mời Ngôn Khánh. Ngôn Khánh vội vàng đi theo thì đã thấy ở trong thư phòng, Trịnh Nhân Cơ đã trở lại, Nhan Sư Cổ cũng ở đó. Ngôn Khánh, chuyện của Hùng Đại Hải ta đã nghe ngóng. Trịnh Nhân Cơ cau lông mày lại khe nói. Chuyện này còn hơi phiền phức, hôm nay đoàn sứ giả tới Lạc Dương, chính là Hải Ngoại Uy Quốc Sứ Đoàn, không giống như Sứ Đoàn ở Tây Vực. Uy Quốc Sứ Đoàn chủ động tới đây, Hùng Đại Hải lại giết người hầu của sứ giả kia, hắn tựa hồ là tộc nhân của Uy Quốc Nữ Thiên Hoàng. Uy Quốc, là người Nhật Bản. Trịnh Ngôn Khánh kinh ngạc há to miệng. Hắn biết rõ Uy Quốc ở thời Đường Triều Tiền Kỳ từng nhiều lần qua đây, có khi còn đảm nhận chức vị quan trọng nhưng đây là nhà Tùy, người Nhật Bản đã qua đây sao? Mắt trắng, không lông mày, răng đen, bề ngoài sắc thực giống như người Nhật Bản, nhưng tại sao Nhật Bản ở thời đại này lại có Nữ Thiên Hoàng? Uy Quốc lần này tới đây, bệ hạ cũng nghe thấy tin tức. Ta hỏi tham biết nhân đài, hắn nói muội tử của cái tên Uy Quốc sứ giả đó nói là không có yêu cầu gì, chỉ mong xử lý theo đúng pháp luật mà thôi. Nhan Sư Cổ đột nhiên nói. Là tiểu dã muội tử. Đúng, chính là tiểu dã muội tử, y toàn quyền ủy thác cho Yết Nhân Đài, đưa đơn kiện lên doãn phủ Hà Nam. Yết Nhân Đài cũng định sáng mai đưa đơn tới, Hùng Đại Hải lành ít dữ nhiều rồi. Chính Ngôn Khánh biết rõ, đơn kiện mà tới châu của doãn phủ Hà Nam thì Hùng Đại Hải khó thoát khỏi cái chết. Chẳng lẽ lại trơ mắt ra nhìn Hùng Đại Hải vì một tên uy nô mà bỏ mạng? Không được, tuyệt đối không được. Chính Nhân Cơ không phải không muốn giúp Ngôn Khánh mà thực sự không thể giúp được. Hiện nay, Tùy Dạng Đế Dương Quảng đã sửa châu thành quận, triệt để sửa đổi cơ cấu quan hệ địa phương hành chính, thiết lập chế độ quận huyện hai cấp. Ở thời kỳ Tùy Đế Dương Kiên sắp chết, cục diện vô cùng hỗn loạn, sau khi Dương Quảng có ý định rời đô về Lạc Dương đã càng khống chế khu vực Quan Đông, khởi công xây dựng kênh đảo, đem tài phú của thiên hạ tụ tập tại sông Lạc. Hà Nam Doãn đặt ở Hà Nam huyện, vốn thuộc về Lạc Dương. Lạc Dương huyện lệnh chính là ngũ phẩm, so với phẩm cấp của Trịnh Nhân Cơ còn cao hơn một bậc, toàn bộ Hà Nam Doãn trở xuống Phủ Doãn có một người, Tán Vụ có một người rồi sau đó mới tới Tào Duyện. Tùy Dạng Đế sau khi rời đô về Lạc Dương, quan lại cũng nhao nhao đến nơi này. Dưới Tư Lệ Đài Đại Phu còn có hai biệt giá quản lý hình án ở hai nơi Trường An và Lạc Dương, cho nên ở Lạc Dương làm quan vô cùng đau khổ, mặc dù Trịnh Nhân Cơ là huyện lệnh của Lạc Dương, cũng không dám làm việc trái pháp luật. Nôn Khánh buồn rầu nói, chẳng lẽ thật sự không có biện pháp sao? Cái này phải xem Yết Nhân Đài trình đơn kiện, chân tình tội danh của Hùng Đại Hải thế nào. Nếu như bọn họ thoáng một chút thì tất cả đều xử lý dễ dàng, chỉ là Yết Nhân Đài này. Nôn Khánh, chuyện này ta thực sự không giúp đỡ được, ta không đủ bổn sự này. Trịnh Nhân Cơ nói ra những lời này, Nôn Khánh cũng biết là hắn bất lực. Nôn Khánh đứng dậy chắp tay nói. Thúc phụ có thể dò xét tin tức giúp, đã là đại ân của Nôn Khánh, Nôn Khánh vô cùng cảm kích. Hắn chuẩn bị cáo từ thì Nhan Sư Cổ đột nhiên gọi hắn lại. Nôn Khánh, chuyện này ngươi có thể tìm người khác nghe ngóng một chút. Kính xin tiên sinh chỉ giáo. Nhan Sư Cổ ho nhẹ một tiếng. Yết Nhân Đài đã đem đơn trình lên Lạc Dương huyện, người bình thường chỉ sợ không có cách nào điều tra. Lạc Dương huyện thuộc tại Hà Nam Doãn nhưng hình án này còn phải cần Tư Lệ Đài xem xét. Nếu như có thể theo huyện lệnh Lạc Dương điều tra đơn kiện thì có thể biết được Yết Nhân Đài xác lập tội danh thế nào, cũng có thể lần theo đầu mối. Nhan Sư Cổ mặc dù không nói là tìm người nào, nhưng Ngôn Khánh đâu phải là người ngu ngốc. Hiện nay Ngự Sử Đại Phu là do Sủng Thần Dương Quảng và Sủng Thần Vũ Thuật kiêm nhiệm. Bình thường Vũ Thuật không hỏi thăm tới việc này, cho nên tất cả hình hán đều qua tay quan lại Lạc Dương biệt giá. Mà vị Lạc Dương biệt giá này chính là Đậu Uy. Nhan Sư Cổ biết rõ, Nôn Khánh cùng với Đậu Gia có quan hệ không tệ, tuy không biết đến tột cùng là mèo chuột thế nào nhưng trước kia Đậu Uy có thể xuất đầu làm chứng cho hắn, thậm chí còn chủ trì cuộc tỉ thí giữa Nôn Khánh và Vương Thông thì có thể đoán ra nhiều chuyện. Hơn nữa cháu trai của Đậu Uy là Đậu Phụng Tiết cùng với Nôn Khánh có quan hệ vô cùng tốt. Nếu Ngôn Khánh có thể để cho Đậu Uy ra mặt thì không chừng còn có chút hy vọng. Chính Ngôn Khánh do dự một chút cắn răng rồi chắp tay về phía Nhan Sư Cổ. Thiên sinh hậu đức, tiểu tử nhất định ghi nhớ trong lòng. Nói xong hắn vội vàng bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng của Chính Ngôn Khánh rời đi, Trịnh Nhân Cơ đột nhiên nói. Đứa nhỏ này xem ra thật chân thực nhiệt tình. Nhan Sư Cổ cũng cười nói. Đại huynh, nếu đứa nhỏ này có thể trợ giúp Hoành Nghị, Trịnh thị ngũ phòng còn lại ai còn có thể làm dung chuyển An Viễn Đường? Theo ta thấy tốt nhất để Hoành Nghị và Ngôn Khánh đi lại cùng nhau nhiều hơn, tương lai nhất định sẽ có tác dụng rất lớn cho An Viễn Đường. Hiền đệ nói rất đúng. Quyền 3 chương 11, đánh nhau. Trịnh Nhân Cơ thầm cảm thấy mình may mắn, sau này không có chủ ý xấu với Trịnh Ngôn Khánh. Tiểu tử này rất giỏi, mặc dù làm ra bản Tam Quốc diễn nghĩa khiến nhiều người mắng chửi nhưng không phủ nhận đã gây nên rất nhiều hành động. Hắn nếu như ra tay, nhất định sẽ mang tới rất nhiều lợi ích cho An Viễn Đường. Trịnh Ngôn Khánh từ biệt Hoành Nghị và từ Thế Tích, phi ngựa lao ra bên ngoài. Lúc này sắc trời đã tối, trên đường phố không có một ai. Trên đường cái Hạ Môn, có một đội xe ngựa từ từ đi tới, Ngôn Khánh trong lòng có việc thế nên cũng chưa từng lưu ý, nhìn thấy đội xe kia gần tới, hắn mới rìm cương ngựa nhường đường. Nhưng hắn không để ý tới lai lịch của con bạch long mã này. Long mã há có thể nhường đường cho phàm mã, Ngọc Đề Tuấn hí một cái, lập tức khiến cho cả xe ngựa kia rối loạn. Trịnh Ngôn Khánh càng hoảng sợ, vội ngăn Ngọc Đề Tuấn lại. Người đánh xe kinh nghiệm cũng phong phú, lập tức chế trụ mấy con ngựa. Trịnh Ngôn Khánh chuẩn bị xin lỗi đối phương thì đã thấy ở đằng sau đoàn xe có một con hỏa câu đỏ thẫm, hướng về phía Ngọc Đề Tuấn mà hí không ngớt. Ở trên đó là một gã thiếu niên, lông mày màu xanh, mắt thì xinh đẹp, hình dáng không hề tầm thường, tuổi tác cỡ bằng Trịnh Ngôn Khánh. Tên tiểu tử nào không có mắt, dám hung hăng càn quấy trước mặt ta. Nói xong thiếu niên kia chộp lấy một cây trường tiên từ người đánh xe, không cần Ngôn Khánh mở miệng đã đánh vào hắn. Trịnh Ngôn Khánh vội vàng thúc mạnh dây cương, né sang một bên. Hỏa câu hí dài, đối với nó đây là một loại khiêu khích rất lớn, Ngọc Đề Tuấn cũng không chịu vừa lập tức há miệng ra cắn về phái hỏa long câu. Con hỏa long câu cũng không chịu yếu thế, nghiêng người hất ngược đầu về phía Ngọc Đề Tuấn. Lúc này trên con đường lập tức đại loạn. Thiếu niên vung trường tiên thất bại liền lập tức phóng tới rút ra một thanh trường đao bổ về phía Trịnh Ngôn Khánh. Ngôn Khánh tuy trầm tĩnh nhưng nhìn thấy thiếu niên này ra tay muốn lấy mạng thì cũng không khỏi giận dữ, hắn lập tức rút ra hoành đao, mượn thế ngựa mà đánh tới. A! Thiếu niên kia liền kinh hãi. Hắn lập tức lùi về tránh thoát hoành đao của Trịnh Ngôn Khánh, hai bàn tay tê dần. Hai thanh hoành đao chạm vào nhau ken một tiếng. Ngôn Khánh chỉ cảm thấy tay mình chấn động, thầm kêu một tiếng, khí lực thật lớn. Mà thiếu niên kia cũng cảm thấy ngạc nhiên, hắn tin tưởng khí lực của mình mạnh thế nào nhưng vừa rồi dốc toàn lực mà thiếu niên kia vẫn không bị sao. Hai con ngựa đều lui về sau. Hai con thần câu tựa hồ đều vẫn còn rất hưng phấn, không ngừng lắc đầu vẫy đuôi, phát ra tiếng phì phì, móng ngựa dồn dập gõ lên mặt đất. Hai thiếu niên đều mặc áo bào màu trắng lúc này đang đứng đối mặt nhau. Những người vây quanh nhịn không được mà thầm kêu to, quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Tiểu đệ dừng tay. Ngay đúng lúc Trịnh Ngôn Khánh và thiếu niên kia định tiến tới chém giết lần nữa thì một tiếng quát truyền đến, một thiếu nữ phóng ngựa vọt tới bên cạnh hai người, chân mày lá liễu, nghiêm nghị quát lớn thiếu niên áo trắng. Tỷ tỷ, tỷ tránh ra, đệ muốn giáo huấn tên tiểu tử càn rỡ này. Thiếu nữ mặc một chiếc váy dài xanh biếc, má lún đồng tiền như đảo liêu tháng ba. Nàng ngưng lông mày mà quát. Tiểu đệ, phụ thân đã từng nói qua, đến Lạc Dương không được phép gây chuyện. Đệ mà gây chuyện ta sẽ đem trả về quê quán. Đệ 4. Thiếu niên kia tựa hồ rất sợ thiếu nữ này, hắn trừng mắt nhìn Ngôn Khánh rồi choang một cái đã thu đao vào trong vỏ. Tiểu tử hôm nay nếu như không phải là tỷ của ta ngăn cản ta nhất định đã cho ngươi đẹp mắt. Trong thàn Lạc Dương giới quyền quý không ít, một thất bảo mã lương câu gia đình bình thường tuyệt đối không có được. Vị tỷ tỷ này, lúc trước tại Hạ Liều lĩnh Lô Mãng, đã quấy nhiễu, xin tha lỗi, tại hạ có chuyện quan trọng nếu có duyên gặp lại sẽ bày tiệc rượu tạ tội. Công tử tự nhiên không sao. Cô gái kia hiển nhiên cũng là tiểu thư khuê các, lập tức hạ thấp người chắp tay lại. Chính Ngôn Khánh quay đầu ngựa muốn rời đi thì chợt nghe thiếu niên kia quát. Không có đảm lượng, ngay cả danh tự cũng không dám để lại. Tiểu đệ. Thiếu nữ nổi giận quát. Chính Ngôn Khánh cũng không quay đầu lại mà nói. Ta tên Trịnh Ngôn Khánh, nhà ở Long Môn Trúc Viên, tùy thời cứ đến chỉ giáo. Ngọc Đề Tuấn hí dài một tiếng phóng vó mà đi. Những người xung quanh kinh hô lên. Hóa ra người vừa rồi là Bán Duyên Quân, quả nhiên tướng mạo không tầm thường, đúng là danh bất hư truyền. Hắn là Bán Duyên Quân. Thiếu niên kia cũng sửng sốt, thúc ngựa tới gần thiếu nữ. Tỷ tỷ, tên tiểu tử kia là Bán Duyên Quân trong lời của thúc tổ sao? Ta chưa từng thấy qua, sao mà biết được? Hừ, tưởng hắn là nhân vật lớn nào, hóa ra tuổi tác không cách đệ nhiều lắm. Không khác biệt. Ta thấy chênh lệch nhiều. Ít nhất đệ cũng không thể viết ra những chuyện như Tam Anh Chiến Lữ Bố. Đúng rồi, đệ biết người ta là Bán Duyên Quân, còn muốn tìm hắn nữa không? Thiếu niên liên tục giật mình đấm ngực. Hắn lộ vẻ xin lỗi mà nói. Đệ không biết, đệ làm sao biết hắn chính là Bán Duyên Quân? Cô gái kia cười ra thành tiếng, lộ ra vẻ thiên kiều bá mị, làm cho cảnh đêm thêm rạng rỡ. Được rồi, nhanh lên đi, phụ thân đang chờ chúng ta, đệ đi dọc theo con đường này cũng chớ gây chuyện, ta giao đệ nhanh cho phụ thân bớt được một phần gánh nặng. Nói xong nàng khoát tay ý bảo đoàn xe đi lên, thiếu niên kia lập tức lên đường, trước khi đi còn ngoảnh mặt nhìn về phía Ngôn Khánh ở xa. A. Ha ha, Long Môn Trúc Viên sao? Khoe miệng của hắn hơi nhếch lên, lộ ra vẻ vui vẻ, sau đó quay đầu ngựa mà đi. Đừng nhìn Trịnh Ngôn Khánh và Đậu Phụng Tiết quen thuộc như vậy nhưng quen biết 4 năm, ngoại trừ tỉ thí 3 năm trước đây, chính Ngôn Khánh chưa từng đi tới Đậu gia lần nào khác. Thân phận của Ngôn Khánh so với thế gia vọng tộc họ Đậu này thật sự kém quá lớn. Không nói đến chuyện Đậu Kháng hiện nay đã là thái thú một phương, hoàng thân quốc thích mà gia đình họ Đậu quan lại không hề ít. Đậu Hiền là Thanh Nhu vệ tướng quân, Đậu Tông là Dũng tướng lang, Đậu Uy là Lạc Dương biệt giá. Còn có phu nhân Đường Quốc công Lý Uyên cũng xuất phát từ Đậu gia. Dương Tố cả nhà làm quan, chỉ trích nhiều người nhưng Đậu gia cả nhà làm quan lại không chỉ trích mấy ai, không tham dự tranh đấu quyền lợi. Có lẽ vì nguyên nhân này mà Đậu gia thủy chung đứng vững sừng sững. Ngôn Khánh mặc dù có danh tiếng nhưng đã thuộc về Trịnh thị cho nên cũng không thể so sánh với bọn họ. Quan cùng dân cách nhau một trời một vực, không là quan khó có thể tiến vào hạch tâm của thời đại này. Chính Ngôn Khánh đứng ở phía ngoài cửa Đậu phủ, sai người báo cho Đậu Phụng Tiết biết. Cho dù hắn có thanh danh, Đậu Uy xem trọng hắn cũng không thể mạo muội cầu kiến, đây chính là quy củ. Kiếp trước đã lăn lộn nhiều trong con đường làm quan, Ngôn Khánh đối với quy củ này vô cùng hiểu rõ. Hắn không thể trực tiếp cầu kiến Đậu Uy nhưng có thể thông qua Đậu Phụng Tiết mà thực hiện nói chuyện với Đậu Uy. Người sai vặt nhan trong thông báo, một lát sau Đậu Phụng Tiết đã vội vàng chạy tới, nhìn thấy Trịnh Ngôn Khánh hắn mừng rỡ vô cùng, lại càng ngạc nhiên. Ngôn Khánh, tại sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ ta không thể tới hay sao? Được được, ha ha, ngày mai ta định đi tới tìm người, không ngờ hôm nay ngươi đã tìm tới nhà ta. Cha ta quay trở lại rồi. Sao? Quyển 3 chương 12, Tình Phụ Tử. Phụ thân của Đậu Phụng Tiết tên là Đậu Quý, cha của hắn chính là huynh trưởng của Đậu Uy, trước đây Đậu Quý một mực ở Ba Thục làm quan, cho nên Ngôn Khánh và Đậu Phụng Tiết kết giao lâu như vậy nhưng chỉ nghe tới tên của hắn chứ chưa từng gặp mặt. Chỉ là hắn theo con đường khác mà biết được, Đậu Quý này tính tình rất cương trực, võ nghệ rất không tầm thường. Chính Ngôn Khánh đem dây cương giao cho người sai vặt rồi cùng Đậu Phụng Tiết tiến vào cửa phủ nhà Đậu gia, vừa đi vào hắn đã hỏi. Đậu Phụng Tiết, cha của ngươi không phải làm quan ở Ba Thục hay sao? Tại sao lần này lại trở về? Đậu Phụng Tiết hiện ra vẻ ảm đạm trên khuôn mặt. Nghe nói lần này thúc tổ nói, phụ thân vì chiến tích khá cao cho nên đã được tăng lên ở huyện ý làm tào duyện quận Tư Dương, về sau chỉ sợ càng thêm khó khăn. Vậy ngươi? Ta muốn đi với phụ thân nói muốn ta ở lại Lạc Dương, đọc sách tập võ cho tốt, không chịu mang ta đi theo. Lời nói này mang theo một sự ủy khuất rất nặng. Nghĩ tới việc Đậu Quý mê say công việc điên cuồng chỉ sợ mang theo Đậu Phụng Tiết sẽ làm trễ nải việc công tác của ông ta. Ngôn Khánh thò tay khe kéo Đậu Phụng Tiết một cái, tuy Đậu Phụng Tiết tuổi lớn hơn Ngôn Khánh, nhưng đầu của hắn vẫn thấp hơn Ngôn Khánh. Đúng rồi, Ngôn Khánh hôm nay ngươi tìm ta là có chuyện gì? Chính Ngôn Khánh do dự một chút rồi nói. Ta thấy người sau giờ ngọ không tới trúc viên cho nên nghĩ ngươi hẳn mắc bệnh nên tới đây thăm. Đậu Phụng Tiết là một hài tử rất nhạy cảm, lại yếu ớt. Hắn hiện tại đang không vui. Ngôn Khánh cũng phải cẩn thận dùng từ, mà Đậu Phụng Tiết đối với Ngôn Khánh rất tôn sùng, coi hắn như là huynh trưởng vậy, mà Ngôn Khánh cũng rất ít để ý tới thế giới nội tâm của hắn. Nghĩ tới đây, Ngôn Khánh không khỏi hơi áy náy. Đậu Phụng Tiết cao hứng trở lại mà nói tiếp. Vừa vặn cha ta ở trong nhà, ta dẫn ngươi tới gặp một chút, ngươi không biết, phụ thân nghe nói ta thường xuyên tới chỗ ngươi đọc sách thì vô cùng cao hứng, hắn còn nói có cơ hội còn muốn gặp ngươi. Gặp ta. Ngôn Khánh gãi gãi đầu thầm kêu khổ trong lòng. Vốn hắn muốn thông qua Đậu Phụng Tiết tìm Đậu Uy không ngờ bây giờ lại phải gặp Đậu Quý bốn. Nhưng hắn không có biện pháp nào khác, đành phải theo sau Đậu Phụng Tiết đi về phía hậu viện. Đậu gia lão trạch diện tích so với Trịnh phủ còn lớn hơn mấy lần, cũng khó trách Trịnh phủ chỉ là một cái nhà mà thôi, mà Đậu gia lại tới mấy nhà liên hợp lại. Đông đi thẳng, tây rẽ ngang, Đậu Phụng Tiết dẫn Ngôn Khánh tới trụ sở của nhà mình, ở trong đó có 3 cái đình viện, vô cùng tao nánh. Ngôn Khánh đi vào trong sân nhỏ chỉ thấy có một nam tử tuổi trung niên ngồi ở trong đó. Một bộ râu đẹp mày rậm mắt to, tướng mạo uy vũ. Phụ thân, hắn chính là Ngôn Khánh. Đậu Phụng Tiết tiến lên, vui vẻ mà giới thiệu. Ngôn Khánh tức thì bước lên, thi lễ với Đậu Quý. Tiểu chất chính là Ngôn Khánh, bái kiến Đậu gia bá phụ. Đậu Quý mắt hổ trừng lên, nụ cười của Đậu Phụng Tiết trở nên giảm đi rất nhiều. Hắn nhút nhát e lệ nói lại. Phụ thân, đây là Trịnh Ngôn Khánh mà Hải Nhi đã từng nói. Đậu Quý lúc này mới gật gật đầu, hừ lạnh một tiếng. Đậu Phụng Tiết giống như là con chuột nhỏ vậy, chạy tới sau lưng của Đậu Quý. Chính Ngôn Khánh xem vậy thì thở dài, hắn đại khái đã hiểu tại sao Đậu Quý lại có tâm tình này. Bởi vì Đậu Quý muốn làm cho nghiêm trang, cho nên Đậu Phụng Tiết dù làm bất kỳ chuyện gì, hắn đều lấy ra một đống tật xấu trong đó, làm cho Đậu Phụng Tiết không biết phải làm thế nào. Đối với hài tử nghiêm khắc cũng không phải sai. sai chính là ở phương pháp. Cha mẹ đời sau cũng tương tự như vậy, thường là ưa thích cực đoan, con làm gì cũng chiều theo, hoặc là tình hình như là Đậu Quý bây giờ. Có lẽ Đậu Quý rất yêu Đậu Phụng Tiết, nhưng hắn không biểu đạt ra bên ngoài, thể hiện uy nghiêm của phụ thân. Hắn muốn Đậu Phụng Tiết đạt cao hơn yêu cầu của hắn, nhưng kết quả thì sao? Từ trong miệng của Đậu Phụng Tiết, Nôn Khánh biết rằng nó rất yêu phụ thân của hắn, thậm chí rất tôn trọng, nhưng lại không dám thân cận, cho dù có chuyện gì cũng giấu ở trong lòng không dám nói cho Đậu Quý biết. Cặp phụ tử này thật là bốn. Đậu Quý hướng về phía Nôn Khánh, lộ ra vẻ mặt tươi cười. Nghe đại danh của Bán Duyên Quân, hôm nay vừa thấy quả nhiên là thiếu niên anh hùng, Đậu Quý là một kẻ vũ phu, không biết phải nói thế nào, chỉ có thể cảm ơn cậu đã chiếu cố cho Phụng Tiết nhà ta. Ta ở phía xa, không chiếu cố cho nó được, tính tình của nó lại nhu nhược, không có bằng hữu nào, không ngờ có thể kết giao với Bán Duyên Quân, thật là một chuyện may mắn. Nôn Khánh không ngừng khách khí, lại vụng trộm nhìn qua Đậu Phụng Tiết, thấy Đậu Phụng Tiết cúi thấp đầu, vẻ rất tảm đạm. Đậu Quý là một vũ phu, nhưng không có nghĩa là hắn không có ánh mắt, không có suy nghĩ. Kỳ thật hắn cũng biết Trịnh Nôn Khánh rất ít đến Đậu Phủ, hôm nay đến nhà, chỉ sợ có chuyện, Đậu Phủ mọi người không ở lại đây, chỉ có hắn và Đậu Huy ở nhà. Nôn Khánh không thể nào đến tìm mình, như vậy nhiều khả năng nhất chính là đến tìm Đậu Huy, cho nên Đậu Quý hỏi hai câu là đem chuyện nói về Đậu Huy. Thúc phụ ta cũng thường xuyên tán dương cậu, ha ha, cậu không đến nhà thăm, ông ấy còn mất hứng đó. Đó là nhờ lão đại nhân nâng đỡ. Ừ, hôm nay cậu đã đến, nếu thúc phụ không gặp cậu chỉ sợ sẽ mất hứng, như vậy đi, ta mang cậu đi gặp thúc phụ, cả hai đều là những người xuất chúng, so với tên vũ phu ta hẳn là có nhiều chủ đề để nói. Đậu Phụng Tiết muốn đi theo nhưng lại bị Đậu Quý ngăn cản, để cho hắn ở lại đọc sách. Nhìn dáng vẻ đáng thương của Đậu Phụng Tiết, chính Nôn Khánh quyết định nói chuyện xong với Đậu Huy hắn sẽ quay lại đàm luận với người bằng hữu này. Hắn hướng về phía Đậu Phụng Tiết nói khẽ. Phụng Tiết, ngươi ở nhà đọc sách đi. Ngày mai tới trúc viện tìm ta, Tế Yêu và Tứ Nhãn cũng đã lớn thêm không ít. Ừ. Đậu Phụng Tiết liên tục gật đầu. Nôn Khánh cùng Đậu Quý đi ra trước cửa, hướng về phía chỗ của Đậu Huy mà bước tới. Bá phụ không thấy đối xử như vậy với Phụng Tiết quá mức tàn nhẫn sao? Trịnh Nôn Khánh đột nhiên mở miệng khiến cho Đậu Quý khẽ giật mình, ngừng chân nhìn về phía Trịnh Nôn Khánh. Bán Duyên Quân, lời này của cậu là có ý gì? Bá phụ có biết Phụng Tiết rất thích bá phụ, cũng rất ỷ lại vào bá phụ. Cái này ta đương nhiên biết rõ, đàn ông đại trượng phu, sợ đầu sợ đuôi, thật không ra thể thống gì cả, hắn qua ỷ lại vào ta rồi, thế cho nên thành ra tính tình hiện tại. Miệng của Đậu Quý tràn ngập vẻ rèn sắt rèn thép khiến cho Nôn Khánh cảm thấy phản cảm. Bá phụ, Phụng Tiết tuổi không lớn lắm, từ nhỏ không ở bên cạnh bá phụ, hắn muốn gì? Chỉ muốn ở cùng một chỗ với bá phụ, đạt được một chút quan tâm từ bá phụ mà thôi. Xin thứ cho tiểu tử vô lễ, tiểu tử cảm thấy bá phụ và Đậu Phụng Tiết có hơi quá phận. Hắn đã lớn như vậy nhưng ở cạnh bá phụ được bao nhiêu lâu? Hắn hy vọng phụ thân của mình có thể dạy cho mình võ nghệ, dạy cho hắn biết chữ. Quyển 3 chương 13, là nhân đức hay ngu dốt? Thế nhưng không được, hắn chưa từng được sự quan tâm như vậy. Tiểu tử không biết tại sao bá phụ lại không chịu ở cùng với Phụng Tiết nhưng mà tiểu tử có thể nhìn thấy được tuy Phụng Tiết sợ bá phụ nhưng rất muốn ở cạnh bá phụ. Bá phụ có biết không, ở học xá, Phụng Tiết không có một người nào là bằng hữu, bị người ta khi dễ. Phụng Tiết là một gia hỏa rất thông minh, thế nhưng ở trước mặt bá phụ, hắn lại phải chịu rất nhiều ủy khuất. Đậu Quý ngạc nhiên nhìn Trịnh Nôn Khánh, hai gò má kịch liệt run rẩy. Trịnh Nôn Khánh nói, bá phụ có biết khi tiểu tử tới, Đậu Phụng Tiết nói gì với tiểu tử không? Hắn nói hắn muốn cùng bá phụ đi Tư Dương, nhưng mà bá phụ lại không chịu cho hắn đi cùng. Bá phụ có biết khi đó hắn thất vọng thế nào không? Bá phụ à, bá phụ là quan viên của triều đình. Một lòng vì nước vì dân nhưng cũng không nên đối đại như vậy với Đậu Phụng Tiết. Tiểu tử ngâm thấy, nhà chưa an thì làm sao đàm luận thống trị quốc gia được. Bá phụ ngay cả đứa con của mình cũng không quan tâm thì làm sao để người khác tin tưởng được. Nôn Khánh nói ra những lời này khiến cho Đậu Quý xấu hổ một hồi. Hắn muốn trách cứ Nôn Khánh nhưng nhìn thấy sắc mặt của Nôn Khánh trang trọng, áo trắng đồng bền, tựa hồ như có uy nghiêm vô hạn, làm cho Đậu Quý không nói ra lời. Ta bốn. Đậu Quý vốn muốn mở miệng thì đã thấy từ sau hòn non bộ đi ra một bóng người, lão vừa đi ra đã vỗ tay mỉm cười, trên khuôn mặt lão hiện ra hàng lông mi trắng bạch. Bán Duyên Quân 3 năm không gặp, ngôn ngữ ngày càng trở nên sắc bén, đủ để thấy, 3 năm vừa rồi, Bán Duyên Quân chưa từng ngừng học hỏi. Thúc phụ. Đậu đại nhân. Chính Nôn Khánh và Đậu Quý tiến lên, không mình hành lễ. Người tới đúng là Đậu Uy. Đậu Uy ở trong thư phòng đọc sách nghe nói Trịnh Nôn Khánh đến thì khẽ giật mình trong lòng cảm thấy kỳ quái. Đứa nhỏ này 3 năm nay ngay cả trúc viên cũng không thường đi ra chớ nói đến Đậu Phủ, hôm nay tại sao lại tìm tới cửa? Đậu Quý còn suy nghĩ cẩn thận thì nói chi tới Đậu Uy. Cho nên rất nhanh Đậu Uy đoán ra được Cẩn Tình, đứa nhỏ này chỉ sợ đã có chuyện. Hắn được Lý Cơ nhắc nhở lại được Lý Huyên dặn dò là chiếu cố cho Trịnh Nôn Khánh, vì vậy nhanh chóng đi tới chỗ ở của Đậu Quý, không ngờ nửa đường đã thấy Nôn Khánh và Đậu Quý nói chuyện với nhau. Đậu Uy nấp ở sau hòn non bộ, nghiêng tai lắng nghe một lúc. Đồng thời trong lòng ông cũng rất vui vẻ vì Đậu Phụng Tiết có được một người bạn tốt như vậy. Nôn Khánh nói xong, Đậu Uy không nhịn được. Một phương diện Nôn Khánh không hề nói sai, một phương diện khác là ông sợ Đậu Quý thẹn quá hóa giận cho nên đi tới, tỏ vẻ ủng hộ Trịnh Nôn Khánh. Thiên Nhãn, ngươi có biết phụ thân ngươi vì sao gọi ngươi là Thiên Nhãn không? Thứ cho Hải Nhi không biết. Bởi vì Đà La sinh ra được Thiên Nhãn, bao quát muôn dân trăm họ, phụ thân ngươi biết tính tình của ngươi cương trực cho nên mới đặt cho ngươi cái tên này, hy vọng ngươi có thể nhìn thấy nhiều chuyện xung quanh hơn, cảm ngộ tình cảm thế gian. Nôn Khánh tiểu hưu nói không sai. Ngươi ngay cả con mình suy nghĩ thế nào cũng không biết thì dựa vào đâu mà quan sát những người khác. Cổ nhân nói, tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ. Cái nhà này, không chỉ thuộc về dòng họ chúng ta mà còn là cả quốc gia nữa. Đậu Phụng Tiết đứa nhỏ này tính tình đúng là có hơi yếu đuối rồi, nhưng ngươi có nghĩ tại sao hắn lại có tính tình như vậy chưa? Mỗi lần ta thấy ngươi quát lớn hải tử muốn đứng ra khuyên can nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào. Hôm nay tiểu hữu đã nói, ta cũng không khách khí. Ngươi trở về cẩn thận nghĩ lại đi, ngươi nếu như không ngộ được hai chữ tề gia có ý nghĩa là gì thì đừng đi tư dương làm quan nữa. Suy nghĩ thật kỹ, đừng vì ý nghĩa của mình mà làm tổn thương tình cảm của hài tử với ngươi. Đậu Quý cúi đầu lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Đậu Uy đi tới, vỗ vỗ vai Đậu Quý rồi lại hướng về phía Nôn Khánh mà nói. Tiểu hữu, cậu tìm ta có chuyện gì sao? Chính Nôn Khánh thần sắc ngưng tụ, hơi xấu hổ mà gật nhẹ đầu. Vừa vặn chúng ta đi vào nói chuyện đi. Đậu Uy mang theo Nôn Khánh đi rồi, nhưng Đậu Quý vẫn đứng yên tại chỗ, ngẩn ngơ hồi lâu. Hắn về tới chỗ ở, Đậu Phụng Tiết đang ở ngoài phòng chỉ thấy dưới ánh nến, Đậu Phụng Tiết đang cầm lấy một quyển sách, ngơ ngác sững sờ. Trên khuôn mặt của hắn tựa hồ như được bao phủ bởi một vẻ buồn bã nhẹ nhẹ, khiến cho Đậu Quý đau xót không thôi. Chẳng lẽ những điều ta làm trước kia đều là sai lầm hay sao? Phụ tử hai người một người ngẩn ngơ ở trong phòng, một người sững sờ ngoài phòng, ánh trăng sáng tỏ, chiếu sáng cả đình viện. 28. Chính Nôn Khánh đem ý đồ nói rõ, lông mày của Đậu Uy liền nhăn lại. Sứ giả Uy Nô Quốc. Đậu Uy lẩm bẩm trong miệng, người Uy này xuất hiện từ thời Hán Triều, về sau có ghi chép lại. Ở trước công nguyên, có một đảo quốc là Nhật Bản, vì ngưỡng mộ phồn hoa của Đại Hán nên đã được Hán Quang Vũ ban cho làm Nô Quốc, về sau tên là Uy Nô Quốc. Về sau, Uy Nô Quốc và Hoa Hạ vãng lai với nhau, không hề ngưng lại. Bọn họ không ngừng hấp thu văn hóa Hán tộc, dần dần phát triển. Đậu Uy khẽ nói. Ta hôm nay không đi ra ngoài thật không rõ ràng làm về chuyện này. Được Uy Nô Quốc đã muốn thông qua luật pháp đại tùy chúng ta thì cho thấy sứ giả này cũng có chút kiến thức, cái này liên quan đến sự lộn xộn tranh giành của hai nước, nếu là khai hoàng luật vị bằng hữu kia của ngươi lành ít dữ nhiều. Nôn Khánh à, việc này cũng khó xử lý đó. Chính Nôn Khánh cúi đầu xuống đột nhiên nói. Lại là thiên triều nhân đức sao? Ngươi đây là có ý gì? Nôn Khánh đột nhiên ngẩng đầu mà nói. Vì sao thiên triều ta lại luôn đối ngoại khoan dung độ lượng? Đối nội lại nghiêm khắc. Ngày xưa có phiêu kỵ tướng quân, tung hoành nơi Mạc Bắc, đánh cho hung nô chật vật mà trốn đi, hết lần này tới lần khác đều là nhân đức chết tiệt kia làm cho chúng ta phải vất vả. Thậm chí còn tặng cho hung nô vải vóc tiền bạc, cho bọn chúng nghỉ ngơi lấy sức, sau khi nghỉ ngơi xong rồi, chúng lại tiến đánh chúng ta. Giết đồng bào ta, tàn sát thôn trang, bắt dân chúng ta. Thiên triều đánh cho thắng trận nhưng lại muốn tỏ ra nhân đức, cho nên hết lần này tới lần khác chúng ta đều bị dị tộc cưỡng hiếp. Đầu đại nhân. Tiểu tử không rõ, như vậy nhân đức thực sự có thể hóa giải xài lan sao? Ta từng nghe qua một câu chuyện, một nông phu nhìn thấy một con rắn vì vậy đem nhân đức ra cảm hóa nó. Nào biết con độc xà kia sau khi tỉnh lại đã cắn ngược lại khiến nông phu bỏ mình. Đây là nhân đức hay là ngu dốt? Lời của Ngôn Khánh đúng là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Theo đạo lý mà nói, kiếp trước ở con đường làm quan của hắn, vốn không nên có mấy tâm tính cực đoan này, nhưng phản cảm với uy quốc hắn vẫn không hề tiêu tan. Ở thời đại này, hắn đã đọc qua Hán thư. Lại đọc qua Tam Quốc, mà lúc này đau khổ thời Hán cũng cách đây không xa, cho nên không thể quên được mối hận này. Chính Nôn Khánh bất cứ giá nào, trừng mắt nhìn Đậu Uy mà thấp giọng quát. Đổi lại những người khác, Nôn Khánh không thể làm vậy, nhưng Đậu Uy thì không giống như vậy, là gia tộc tới 800 năm, lời của Trịnh Nôn Khánh, Đậu Uy không thể không biến sắc, lông mi màu trắng rung nhẹ lên. Hùng Đại Hải giết người đúng là không đúng. Nhưng tên kia là sứ giả Uy Nô Hải Ngoại, có thể tới quốc thổ đại tùy phóng ngựa bừa bãi được sao? Hắn làm bị thương, đâm chết con dân chúng ta thì được đặc xá, còn con dân chúng ta phản kháng thì lại bị máu chảy đầu rơi hay sao? Đậu đại nhân, tiểu tử thật không hiểu, xin ngài giải thích nghi hoặc trong lòng. Ánh mắt của Đậu Uy sáng ngời nhìn về phía Trịnh Ngôn Khánh. Hắn không nói câu nào, bởi vì không biết phản bác như thế nào. Đậu Uy nhắm mắt lại tiến tới đứng gần hồ nước, sau một hồi mới khẽ nói. Việc ngày xưa, không thể truy tới chỉ là ta sẽ giúp ngươi việc này, điều tra đơn kiện của yết nhân đài kia, nhưng cũng chỉ có thể dừng lại như vậy. Trịnh Ngôn Khánh mừng rỡ, sau đó thi lễ. Đại nhân minh xét. Tiểu hữu, ngươi hôm nay nói những lời này, đưa vào thai ta thì không sao, trời biết đất biết, nhưng ngày sau không được nói cho người khác, không thì sẽ không có kết cục hay đâu. Ta già rồi không có huyết khí như vậy, chỉ mong lúc gặp ngươi khi công thành danh thoại, vẫn bảo trì được huyết khí như thế, không uổng phí tâm tư ta giúp ngươi lúc này. Quyền 3 chương 14, đao dưới bút, đoạn sinh tử. Bình Lăng Đậu Thị vô cùng hưng thịnh một đời. Cuối thời nhà Hán, đại tướng quân Đậu Hiến chỉ huy Hán quân đánh tân quân lính của dân tộc Hung Nô, đây là một chuyện khiến cho Đậu gia vô cùng kiêu ngạo. Từ sau khi Đậu Võ thua trận, Đậu gia phải lưu lạc mất tới 300 năm. Có lẽ trong người của Đậu Uy có chảy dòng máu của người Hồ, nhưng thực chất bên trong hắn vẫn còn đọng lại dòng máu của gia tộc đánh bại Hung Nô. Lời nói của Trịnh Ngôn Khánh lúc nãy đã khơi dậy ngọn lửa trong lòng Đậu Uy. Hắn quyết ý giúp đỡ Trịnh Ngôn Khánh, có lẽ đây là chuyện trái pháp luật nhưng từ trong đáy lòng hắn vẫn đồng ý với những lời mà Trịnh Ngôn Khánh nói. Hải ngoại man di mà cũng dám tới Lạc Dương gây chuyện phóng ngựa. Ta đường đường là Đại Hán, không con dân đại tùy mà cũng không dám vậy mà các ngươi lại có thể. Thậm chí còn muốn lấy một con dân đại tùy ra đền mạng cho một tùy tùng của các ngươi. Đây là chuyện không thể chấp nhận được. So với quan lại quý tộc đời sau, quý tộc đời tùy có kiêu ngạo hơn, bọn họ đã trải qua sự khảo nghiệm máu lửa, dĩ nhiên càng tin tưởng tuyệt đối vào lực lượng của mình. Đậu Uy những người này tuy ngoài miệng vẫn nói nhân nghĩa đạo đức nhưng trong sâu thẳm vẫn muốn dùng đao kiếm đi giáo huấn dị tộc. Đậu Uy là biệt giá ở Lạc Dương, chủ trương hình án ở sông Lạc. Cho nên hắn yêu cầu huyện lệnh Lạc Dương thì huyện lệnh bọn họ sẽ phái người giao ra đơn kiện. Đậu Uy tiếp nhận cái này xem xét, cười lạnh không ngừng. Quả nhiên là phong phạm đại quốc. Một tên tùy tùng man di nhỏ nhoi mà có thể nói có sách mách có chứng như vậy sao? Hắn đem đơn kiện giao cho Trịnh Ngôn Khánh. Tiết nhân đài những người kia quả nhiên giống như lời của ngươi, muốn giết Hùng Đại Hải. Theo những lời trong này, bọn họ hận không thể xé xác Hùng Đại Hải ra, những man di hải ngoại kia muốn đại tùy chứng minh thế nào là luật khắc cường thịnh, cao cao tại thượng. Trịnh Ngôn Khánh nghe xong thì lâm vào trầm tư. Từ đơn kiện này có thể nhận ra, Hùng Đại Hải khó có thể thoát khỏi, chẳng lẽ lại phải đi thu mua Lạc Dương huyện lệnh? Càng không có khả năng. Đậu đại nhân có biện pháp nào không? Trừ phi yết nhân đài thu hồi đơn kiện này, còn không thì không thể cứu được Hùng Đại Hải. Tên yết nhân hầu kia có khả năng thu hồi lại sao? Đậu Uy nghiêng đầu, nhìn Trịnh Ngôn Khánh rồi đột nhiên cười hỏi. Ngôn Khánh, ngươi cho rằng có thể sao? Câu này là trả lời Trịnh Ngôn Khánh, không thể được. Lão đại nhân không phải đi xem xét hình án sao? Có lẽ. Ngôn Khánh à, ngươi có lẽ không biết chức trách của tư lệ đài, ta là biệt giá của Lạc Dương. Xem xét một chút chuyện thì có thể chứ không thể nhúng tay vào phán quyết của quan huyện Lạc Dương. Đại đa số tình huống, quan huyện sau khi tuyên án thì chúng ta chỉ kiểm tra xem có thiếu sót gì không, chứ không thể phụ trách bản án cụ thể. Chỉ có quyền giám sát mà không có quyền xử trí. Trịnh Ngôn Khánh đã bắt được sơ hở trong lời nói của Đậu Uy. Lão đại nhân, ý đại nhân nói là đại đa số tình huống, tức là có ngoại lệ phải không? Đậu Uy cười cười. Đương nhiên, nếu như bệ hạ hỏi đến việc này, thì tư lệ đài có thể nhúng tay vào. Chóng mặt. Nói như vậy không phải cũng bằng không hay sao? Trịnh Ngôn Khánh không khỏi lắc đầu cười khổ, không nói đến việc Dương Quảng không nhúng tay vào, mà cho dù Dương Quảng hỏi đến việc này, thì có lẽ Hùng Đại Hải cũng sẽ rơi đầu xuống đất sớm hơn. Không được. Trịnh Ngôn Khánh không khỏi hít một hơi thật sâu, tinh thần của hắn trở nên phấn chấn lên, hắn cầm lờ cái đơn kiện, quan sát chăm chú một lần nữa. Ngôn Khánh à, ngươi chớ hao tâm tổn trí nữa. Đơn kiện này của Yết Nhân Đài, khó mà có thể tìm ra sự thiếu sót trong đó, theo ta thấy, thật tình không được, chúng ta chỉ có thể sau đó truy cứu. Truy cứu sau đó, Hùng Đại Hải có thể giữ được tính mạng sao? Không được. Đậu Uy nói như chém đinh chặt sắt. Hôm nay nếu như phán định, thì phải trong 3 ngày mới chém đầu, lúc đó chúng ta truy cứu, lấy danh nghĩa là tư lệ đài, hỏi thăm sứ giả của Uy Nô Quốc tội danh phóng ngựa đả thương người, mặc dù là không cứu dược tính mạng của hắn nhưng cũng có thể khiến bọn chúng phải vận động gân cốt. Coi như là báo thù cho Hùng Đại Hải. Người chết không thể sống lại. Cho dù bọn họ bị tổn thương thì cũng đâu lấy lại được tính mạng của Hùng Đại Hải. Trịnh Ngôn Khánh dĩ nhiên không đáp ứng, hắn cầm cái đơn kiện kia, chăm chú nghiên cứu hồi lâu, Đậu Uy cũng không tức giận, ngồi bên cạnh nhìn Trịnh Ngôn Khánh, trong lòng thầm nói, tiểu bướng bỉnh này, phụ tử hắn đều giống hệt nhau. Đậu đại nhân, con có một biện pháp. Sao, người nói nghe đi. Trịnh Ngôn Khánh nghiên cứu hồi lâu, hắn khẽ nói. Chỉ là chuyện này có hơi nguy hiểm, ở đơn kiện này, thêm vào một chút. Trịnh Ngôn Khánh nhìn Đậu Uy mà nói. Chỉ cần thêm vào một chút, con có thể cam đoan, ngay cả Yết Nhân Đài bọn họ cũng không thể tìm ra, hơn nữa Hùng Đại Hải cũng không phải chết, nhiều nhất chỉ bị giam cầm mấy năm, bởi vậy Yết Nhân Đài cũng sẽ không trở mặt. Thêm như thế nào? Trịnh Ngôn Khánh đem đơn kiện trải lên trên thư án, rồi lấy bút lông, khẽ viết lên một chút. Hùng Đại Hải vung đao sát nhân. Trịnh Ngôn Khánh cười cười gật đầu. Đã là vung đao, dĩ nhiên là tự vệ khiến người ta vong mạng, dựa theo khai hoàng luật, chỉ bị phạt 30 trượng, giam cầm 3 năm là đủ. Đơn kiện đưa lên, vốn là viết Hùng Đại Hải dùng đao giết người. Tội này là cố ý giết người, đương nhiên là tử tội, mà Ngôn Khánh lại cố ý biến thành vung đao giết người dĩ nhiên là vô ý, dĩ tội trạng bị giảm bớt, về phần 30 trượng càng dễ xử lý, đến lúc đó sai người ra mặt hối lộ sai dịch là được. Hùng Đại Hải năm nay chỉ mới 14 tuổi, giam cầm 3 năm cũng chỉ 17 tuổi mà thôi. Gặp may mắn có thể được đại xá, không chừng không cần tới 3 năm đã ra khỏi ngục. Mà Yết Nhân Đài, chưa chắc sẽ thực sự đi làm chủ cho đám Vino kia. Cái này là đao dưới bút, đoạn sinh tử. Kỳ thật đời sau, lưu truyền rất nhiều câu chuyện về người phụ trách văn thư. Giống như phương pháp của Trịnh Ngôn Khánh, có nhiều người đã dùng qua, Ngôn Khánh sau khi nghiên cứu cảm giác cũng chỉ có thể dùng cách này. Về phân Yết Nhân Đài đến tột cùng là dùng hay vung, chưa chắc có thể nhớ rõ. Chỉ cần Lạc Dương huyện có thể tuyên án xong, Yết Nhân Đài cũng không có cách nào, chẳng lẽ lại vả vào miệng mình, nói mình ghi sai rồi sao? Bọn họ làm sao giải thích với đám người Vino kia? Ngôn Khánh cũng không xen vào, dù sao hắn cũng chỉ muốn bảo vệ Hùng Đại Hải. Đợi sau khi nét mực đã thấm, Đậu Uy lập tức sai người đem đơn kiện về Lạc Dương huyện nha. Rồi sau đó hắn lắc đầu liên tục. Ngôn Khánh quả nhiên là không phụ hư danh. Những năm nay đóng cửa đọc sách hiệu quả rõ ràng. Loại chuyện như vậy ta tuyệt đối không thể nghĩ ra. Ha ha, Ngôn Khánh, một cây viết của ngươi có thể quyết định được cả sinh tử đó. Chính Ngôn Khánh tức thì trở nên trịnh trọng, vài chào Đậu Uy rồi đi ra. Nếu không có lão đại nhân nâng đỡ, tiểu tử cũng không có đất để dụng võ. Tiểu tử thay cả nhà Hùng Đại Hải, tạ ơn lão đại nhân cứu mạng. Quyền 3 chương 15, tù 3 năm. Hai người ở trong thư phòng nói chuyện phiếm một lúc xong. Chính Ngôn Khánh nhìn sắc trời không còn sớm liền đứng dậy cáo tử. Dù sao ở Trúc Viên, Hùng Đại Truy vẫn chờ tin tức của hắn, Đậu Uy cũng không giữ lại, lập tức sai người tiễn hắn ra ngoài phủ. Hắn là trưởng bối của Ngôn Khánh, lại là mệnh quan, sao có thể tiễn ra ngoài được. Chính Ngôn Khánh dừng lại trước đậu phủ, lên yên ngựa rồi vội vã đi ra, hắn vừa đi thì đã có một con ngựa lao tới trước đậu phủ. Mời thông báo tới đại nhân, Hạ Châu có thư. Người sai vật của đậu phủ lập tức vào thông báo, Đậu Uy cầm thư của người kia. Thì thấy hai phong thư. Thế nào, Đường Quốc Công muốn hắn xuất mã hay sao? Đậu Uy bỏ thư đi, cũng không khỏi thầm cảm thán, Lý Gia xem ra tiếp nhận sự tồn tại của Ngôn Khánh rồi. Mặc dù không cách nào để Ngôn Khánh quy tông nhận tổ nhưng bọn họ bắt đầu xuất lực. Nếu lấy người này làm sư phụ của Ngôn Khánh thì vô cùng phù hợp. Người kia cũng mang tin tức mà nói. Lão đại nhân, trong thư ti trước cũng không rõ ràng lắm, chỉ là Lý Thái Thú có nói rằng xin lão đại nhân đem một phong thư khác giao cho người đó. Đậu Uy gật đầu. Chuyện này ngươi cứ yên tâm, ngày mai ta sẽ ra ngoài sớm, đem thư chuyển ra ngoài. Đã như vậy, ti trước xin cáo tử. Người mang tin liền vội vã ra đi. Mà Đậu Uy ở trong thư phòng mở phong thư ra, thấy chữ viết quen thuộc thì không khỏi liên tục gật đầu. 32. Ngôn Khánh lúc trở về Trúc Viên thì thời tiết đã là nửa đêm. Bất chi bất giác, hắn cảm thấy hơi mệt mỏi, chỉ là thấy đèn đuốc trong trúc lâu sáng trưng, hắn biết rằng Trịnh Thế An vẫn còn thức. Hắn lập tức bảo Mao Vượng dắt Ngọc Đề Tuấn đi rồi đi vào trong trúc lâu. Ngôn Khánh tình hình thế nào rồi? Trịnh Thế An vội vàng hỏi thăm. Trịnh Ngôn Khánh hỏi ngược lại. Ra ra, bên mọi người thế nào rồi? Hùng Đại Truy không đợi được liền nói. Tất cả đều tốt, ra ra của ngươi nghe theo lời ngươi, chúng ta cùng tìm Đại Hắc Tử. Chỉ là Đại Hắc Tử có vẻ hơi sợ hãi, nhưng ra ra của ngươi đã sai người tặng tơ lụa và tiền bạc, nói sắp xếp cho Đại Hắc Tử một nhà tù độc lập, người ở bên trong cũng đáp ứng sẽ chiếu cố cho hắn. Ngôn Khánh đại công tử nói thế nào? Chính Ngôn Khánh lập tức đem chuyện đã trải qua một năm một mười tường thuật lại. Đại truy tử, tình huống là như vậy. Con chỉ có thể làm được như vậy, về phần kết quả thế nào, còn phải chờ sự phán quyết của huyện nha ngày mai, chỉ cần y hế nhân đài bọn họ khô nhảy ra thì Đại Hắc Tử cũng không phải gặp nguy hiểm, tối đa cũng chỉ phải bị tù 2-3 năm. Nghe nói Hùng Đại Hải không bị ảnh hưởng tới tính mạng, Hùng Đại Truy liền thở ra một hơi. Vương Chính cùng Trịnh Thế An cũng gật gật đầu. Căn cứ theo lời nói của Trịnh Ngôn Khánh thì nếu chỉ bị phán 2-3 năm thì rõ ràng đây là kết cục tốt nhất. Hùng Đại Truy tiến tới một bước, đông nhiên quỳ xuống trước mặt Trịnh Ngôn Khánh. Đại Truy ra ra làm gì vậy? Ngôn Khánh, đại truy tử cảm tạ con giữ được tính mạng cho đại hắc tử ta rất cảm kích, nếu hắn gặp chuyện không may ta cũng không biết khi chết phải đối mặt với gia gia của nó thế nào. Hùng Đại Hải là cháu trai của Hùng Đại Truy rất yêu thương nó. Trịnh Nôn Khánh vội vàng tiến lên, muốn đỡ Hùng Đại Truy dậy, ở bên cạnh, Trịnh Thế An và Vương Chính cũng khuyên. Lao tiểu tử ngươi làm vậy không phải là làm khó Khánh Hoa Nhi sao? Lớn lên rồi mà tính tình vẫn như trẻ con vậy. Ra ra, mọi người nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai chúng ta còn phải vào thành xem kết quả, đại hắc tử đến lúc đó không thấy mọi người sẽ càng sợ hãi, mấu chốt hiện tại là chúng ta cần phải khiến đại hắc tử bình tĩnh, đó là điều quyết định. Trịnh Thế An và Vương Chính liên tục gật đầu, kéo Hùng Đại Truy lên lầu nghỉ ngơi. Nôn Khánh hơi mệt mỏi đứng ở trước đại sảnh mà thở phào một cái. Mao Vượng Thúc, Thúc thu thập một chút đi, ngày mai còn phải đi sớm. Nói xong hắn quay người ra khỏi trúc lâu. Đứng ở dưới trúc lâu, trên bãi đất trống, Nôn Khánh nhìn ngọn đèn dầu lấp léo. Xem ra đêm nay chính là một đêm khó ngủ rồi. Sáng sớm, ở trước huyện Nha Lạc Dương, đã tụ tập rất nhiều người. Từ khi Đại Tùy khai quốc đến nay, lần đầu tiên xảy ra chuyện xung đột ngoại giao cho nên đã hấp dẫn không ít người. Chuyện hôm qua sau khi phát sinh, tất cả mọi người đều phán đoán kết quả. Rất nhiều người cho rằng Hùng Đại Hải phải chết, đặc biệt là các nho sinh. Đương nhiên cũng có nhiều ý kiến phản đối, rõ ràng tên Uy Nô đó đã thương người trên đường, Hùng Đại Hải tiến lên ngăn cản nên mới phát sinh xung đột, còn nữa Uy Nô quốc động thủ trước, đánh Hùng Đại Hải, không ngờ bị hắn giết chết, dựa vào điều gì mà đòi Hùng Đại Hải phải đền mạng. Chẳng lẽ mạng của con dân Đại Tùy không đáng tiền sao? Những người có quan điểm này cũng không ít, nhưng vô phương phản bác những nho sinh kia. Tóm lại chuyện này chỉ có thể đứng bên ngoài mà quan sát, cho nên từ sáng sớm, huyện Nha đã tụ tập kín tất cả mọi người. Chính Nôn Khánh cũng không đứng ngoài quan sát, mà hắn đang tìm một quán trà nhỏ mà ngồi xuống. Kỳ thật đây cũng không phải là quán trà mà là một quán ăn nhỏ. Quán này bán một chút bánh trưng, bánh súp các loại thực phẩm. Rất nhiều khách nhân không ăn ở đây mà đều đóng gói mang đi, cho nên tiểu trà này vẫn yên tĩnh. Nôn Khánh bảo Mao Tiểu Niệm kêu một chén bánh canh, ngồi ở bên trong nghe những khách nhân bên cạnh bàn luận. Những thứ hắn có thể làm hắn đều đã làm rồi. Tuy nói hắn tới huyện Nha có thể chú ý một chút, nhưng không thể cải biến chủ trương của huyện lệnh. Cùng vào đó đi tham gia náo nhiệt, không bằng ngồi ở đây nghe chuyện thiếm. Trịnh Thế An, Hùng Đại Truy và một số người hàng xóm láng giềng đều không yên tâm, tất cả đều tới Nha Môn xem kết quả. Hùng Đại Truy nói, Đại Hắc Tử nhìn thấy chúng ta nhất định sẽ không quá sợ hãi. Thiếu gia, tại sao cậu không ăn gì cả? Chính Nôn Khánh đang nghe mấy người xung quanh đối thoại, thấy Mao Tiểu Niệm hỏi vậy thì nhẹ giọng trả lời. Lúc này ta không đói, ngươi ăn nhanh lên, đoán chừng phán quyết của huyện Nha sẽ không quá lâu, trong chốc lát là sẽ xong. Mao Tiểu Niệm rất muốn nói với Trịnh Nôn Khánh vài lời nhưng không biết phải mở miệng thế nào. Đã quyết định, huyện lệnh đại nhân đã quyết định. Đúng vào lúc này, một thiếu niên chạy tới, không kịp thở mà nói. Cha, huyện lệnh đại nhân đã quyết định. Là trảm, hay là thế nào? Không chỉ mấy lao nhân ở tiểu trà này quan tâm mà những khách mua hàng cũng cảm thấy hứng thú. Các ngươi tuyệt đối không tưởng tượng được đâu, hắc hắc, là giam tù 3 năm. Sao? Một số khách nhân lộ vẻ thất vọng. Nguyên một nhân mạng mà chỉ giam tù 3 năm, thật quá nhẹ đi. Sau chuyện này chỉ sợ thiên hạ sẽ đại loạn. Trịnh Nôn Khánh nhướng mày, nhìn tên kia trong lòng khó chịu. Chẳng lẽ ngươi muốn Hùng Đại Hải phải chết thì mới cam tâm hay sao? Quyền 3 chương 16, tới Lạc Phổ Thư Quán. Có khách nhân nói. Tên tiểu tử, này sao ngươi lại nói như vậy? Uy Nô thiếu chút nữa là đả thương con dân Dại Tùy, Hùng Đại Hải cũng vì cứu người mới nổi lên xung đột, chẳng lẽ ngươi thấy tính mạng của con dân Đại Tùy không đáng giá sao? Ta không nói như vậy bốn. Các ngươi đừng cãi nữa, nghe tiểu nhị nói xem, đến rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tên tiểu nhị kia dương dương đắc ý nói. Tiến nhân đài đâm đơn kiện nói Hùng Đại Hải là vung đao giết người, hơn mua Hùng Đại Hải ở quan tòa cũng không phủ nhận điều này, huyện lệnh đại nhân cho rằng, nếu là vung đao giết người thì là vô tình hay cố ý. Nếu là vô tình thì theo khai hoàng luật chúng ta, chỉ bị giam 3 năm mà thôi. Chính Nôn Khánh lấy từ trong túi tiền ra 5 đồng đặt lên trên bàn. Tiểu Niệm chúng ta đi thôi. Hắn không muốn nghe tiếp nữa, tất cả đều như hắn đoán, Hùng Đại Hải thậm chí bị miễn xử phạt 30 trượng, đây là một kết quả viên mãn hắn rồi. Hơn nữa Nôn Khánh cũng thấy con dân Lạc Dương không có ý kiến đến gì, điều này rất trọng yếu, vì nhiều khi tư lệ đài xem xét hình án, xuất phát từ dân ý. Người của Lạc Dương thành đã không có ý kiến. Để xem đám Uy Nô quốc kia xử lý tình huống thế nào. Nếu như Uy Nô quốc cũng không dị nghị điều gì, tư lệ đài cũng không hỏi đến điều này, đợi 3 năm sau, Hùng Đại Hải từ trong ngục đi ra thì sẽ trở thành một hảo hán nổi tiếng. Nhưng một khi tư lệ đài muốn phúc thẩm bản án này, đối với Hùng Đại Hải không chỉ nguy hiểm, mà đối với Hùng gia cao thấp cũng là một loại tra tấn. nhưng người của Uino quốc sẽ có thái độ thế nào đây? Trịnh Ngôn Khánh cũng không cách nào đoán được, chỉ có thể yên lặng lắng nghe chuyện này. Tiểu Niệm, ra ra bọn họ hiện tại đã đi tới huyện Lao, ngươi cũng qua tụ hợp với bọn họ đi. Ngôn Khánh cưỡi con thanh lừa ở trên phố mà phân phó với Tiểu Niệm. Hắn không mang Ngọc Đề Tuấn vào trong thành, trải qua chuyện hôm qua Ngôn Khánh không thể không cẩn thận một chút, con thanh lừa này tuy không bằng con Ngọc Đề Tuấn, nhưng tính khí mềm mại, không gây ra nhiều chuyện. Mao Tiểu Niệm nói, thiếu gia, cậu không quay về sao? Ta muốn đi tới phố Đại Đồng, Lạc Phổ tiên sinh mấy ngày trước đã phái người đưa tin, nói là đã đào được mấy bộ hán bia thời Ngụy. Ngươi cũng biết, một tháng nữa là sinh nhật Đỗ đại ca, huynh ấy lúc trước làm ở Trường An, ta không có lễ vật gì tặng huynh ấy ưa thích mẫu chữ khác, ta sẽ mang đi tặng cho Đỗ đại ca. Vậy tiểu tỷ cùng đi với thiếu gia được không? Mao Tiểu Niệm cất tiếng nói, mang theo một vẻ chờ đợi. Trịnh Ngôn Khánh lắc đầu. Không cần ngươi về trước đi, ra ra bọn họ tuổi đã gài, đêm qua cũng không nghỉ ngơi, cần người chiếu cố cho tốt. Trong lòng Mao Tiểu Niệm cũng hơi thất vọng, nhưng nàng không để lộ ra. Nàng cất tiếng rồi xoay người rời đi. Ở đây cách huyện Lao không xa, dọc theo con đường này đều là phố phường cũng không cần phải lo lắng điều gì. Ngôn Khánh cưỡi con thanh lửa, đi trong ánh nắng mùa thu. Gió hơi điều hưu, nhưng ánh mặt trời rất ấm áp, chiếu lên người rất thoải mái. Huyện Nha ở phía Bắc Lạc Thủy, Ngôn Khánh muốn tới phố Đại Đồng, nhất định phải qua Lạc Thủy, đi thật lâu mới tới. Đây cũng là nguyên nhân hắn không muốn Mao Tiểu Niệm đi theo. Con đường xa như vậy, hắn cưỡi lửa thì được, nhưng chẳng lẽ lại để Mao Tiểu Niệm đi bộ theo hay sao? Sau khi đi qua Thiên Tân Kiều phố, Ngôn Khánh thỉnh thoảng còn nghe được thanh âm đọc Tam Quốc diễn nghĩa. Ngôn Khánh cười cười, thúc con thanh lửa đi nhanh. Bên ngoài đánh giá sao về bộ Tam Quốc diễn nghĩa này, Ngôn Khánh biết, rất biết, thậm chí có người dội nước bẩn lên người của hắn. Ha ha, đây cũng là chuyện mà hắn hy vọng, 3 năm khổ đọc hắn có thể nắm giữ một số kỹ xảo làm thơ nhưng vẫn không thể làm ra những bài thơ lưu truyền thiên cổ. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không làm ra sự tình này. Một mặt vì không có cách nào, một mặt vì một sự kiện khác. Trong 2 năm nay, năm ngoái Tùy Dạng Đế Dương Quảng đã giam cầm Tiết Đạo Hành lại, Tiết Đạo Hành chính là người thuộc Hà Đông Tiết Thị, cũng là người đường thời trong lòng mọi người. Trong năm khai hoàng, hắn bởi vì bị vạch tội kết đảng, bị Tùy Đế xung quân đi Linh Nam, lúc đó, Dương Quảng còn tọa trấn Giang Đô, đối với tài hoa của Tiết Đạo Hành xưa nay vẫn luôn ngưỡng mộ, vì vậy lập tức ra lệnh cho người tiến về Trường An, mời Tiết Đạo Hành tới Dương Châu, đến lúc đó nhất định bắt Tiết Đạo Hành ở lại. Sau đó mới bẩm báo với cha của hắn cuối cùng để cho Tiết Đạo Hành làm phụ tá của mình, không cần về lại Linh Nam. Lại nói tiếp, Dương Quảng cũng là có hảo ý, yêu thích tài hoa của Tiết Đạo Hành. Nhưng mà không biết Tiết Đạo Hành đã xảy ra chuyện gì, đến thời khắc mấu chốt hết lần này tới lần khác làm ra dáng vẻ thư sinh, rõ ràng sắp tới Giang Đô rồi, lại thay đổi tuyến đường, vượt Giang Đô xuôi Nam, giống như dáng cho Dương Quảng một cái tát vậy. Chuyện này khiến cho Dương Quảng ghi hận trong lòng. Chỉ là Dương Quảng sau khi đăng cơ vẫn thấy Tiết Đạo Hành tài học xuất chúng nên bắt đầu dùng hắn. Nào biết Tiết Đạo Hành khi vừa tới Trường An đã làm ra một quyển sách tên là Cao Tổ Hoàng Đế Tụ. Dương Quảng sau khi xem xong thẹn quá hóa giận. Theo sự giảng giải trong bài thơ tự này thì bài thơ này chính là ca tụng Chu Vũ Vương, niệm ai Chu Ưu Vương. Dương Quảng là bậc tự phụ thế nào, làm sao có thể tiếp nhận được nhục nhã như vậy? Hắn không quản xem Tiết Đạo Hành có niệm ai mình hay không nhưng chỉ cần Dương Quảng sinh lòng thì Tiết Đạo Hành kia nhất định. Trên thực tế Tiết Đạo Hành về sau đích thật đã bị Dương Quảng giết chết, về phần nguyên nhân thì là hắn vọng nghị triều chính. Tiết Đạo Hành dù sao cũng là đại thần, tại sao lại không thể nghị luận triều chính? Dù sao trong chuyện này, Hoàng đế Lão Nhân đã nói ngươi có tội thì ngươi không có tội sẽ trở nên có tội. Trịnh Ngôn Khánh nhớ mang máng, sách sử từng ghi lại một đoạn, Tiết Đạo Hành sau khi hết, Dương Quảng đã nói qua, nhìn ngươi như vậy mà cũng có thể làm ra câu thơ không lương lạc yến nghe hay sao? Đừng để Dương Quảng theo dõi mình. Rồi cuối cùng nói một câu, nhìn ngươi mà có thể làm ra câu thơ sĩ cam phần tử bất công hầu hay sao? Cho nên Ngôn Khánh thấy tình huống như vậy mới làm ra Tam Quốc diễn nghĩa, một phương diện là bảo trì sự chú ý của mọi người đối với hắn, một phương diện khác có hiệu quả làm ô danh của mình đi, loại nhất cử lưỡng tiện này, tại sao lại không làm? Quyển 3 chương 17, Cứu Mỹ Nhân. Lạc Phổ Thư Quán nằm ở phố Đại Đồng, phía Nam Lạc Thành, gần Kiến Quốc Môn. Quy mô của Đại Đông xem ra kém Lạc Thành phồn hoa, nhưng lại có một khí tức tao nhã khác. Ở đô thị Ngư Long hỗn tạp loại người nào cũng có. Đến quan lại quyền quý, từ người buôn bán nhỏ cho tới khách qua đường cũng đều xuất hiện. Còn có thương nhân hồ khách nữa, ở đây tiểu quán mọc lên san sát như rừng, không khí rất tốt nhưng không ồn ào, những người tới nơi này hầu hết là để tĩnh dưỡng. Lạc Phổ Thư Quán đặt ở một vị trí vô cùng bắt mắt. Trong Lạc Phổ Thư Quán, có treo 2 câu thơ đối mà Ngôn Khánh tặng cho Lạc Phổ tiên sinh, Thư Sơn Hữu Lộ Cần Vi Kính. Học Hải Vô Nhai Khổ Tắc Chu. Hai câu này được rất nhiều người tu học coi là lý lẽ. Ở trên giá sách là chồng chất thư tịch, toát ra mùi hương nhàn nhạt. Chính Ngôn Khánh đem con thanh lừa buộc lại rồi bước vào trong thư quán. Tiểu nhị là người có trí nhớ tốt, hắn nhận ra Trịnh Ngôn Khánh liền vội vàng tiến tới cười hì hì mà nghênh đón. Trịnh công tử cuối cùng đã đến. Ngôn Khánh cười cười. Cái gì mà cuối cùng đã đến, từ này từ đâu đến vậy? Công tử không biết, tiên sinh được mấy cuốn Hán bia thời Ngụy Thiếp, những ngày nay không ít người hỏi thăm tới nhưng tiên sinh nhất định không bán, luôn miệng nói chờ công tử tới. Nếu công tử mà không tới, có lẽ đã mang qua bái phòng rồi. Ha ha, cái này ta đích thật đã sơ sót rồi. Ngài xem, Lạc Phổ tiên sinh rất xem trọng công tử, chuyên môn lưu lại mẫu chữ khác, ngoại trừ công tử, ai cũng không bán. Lời này nói ra thật khiến cho người khác cảm thấy thoải mái. Lời nói này không khỏi có chút khoa trương nhưng người nghe vẫn có cảm giác mình được coi trọng, Chính Ngôn Khánh vội vàng cảm tạ rồi nhìn xung quanh nhẹ giọng hỏi. Lạc Phổ tiên sinh đâu rồi? À, đang ở trên lầu tiếp đại khách nhân. Công tử nếu không vội thì ở dưới này xem sách một chút, chỉ là sốt ruột thì tiểu nhân có thể đi thông bẩm. Thư quán chia làm hai lầu, trên lầu chỉ trưng bày một số đồ quý hiếm người bình thường không có tư cách được lên đó tiếp đãi, trên đó chắc hẳn là khách quý mà Ngôn Khánh cũng không nóng nảy, liền ngồi ở bên cạnh, tiểu nhị dâng trà lại mang một cuốn Đông Sơn tập đặt ở bên cạnh để Ngôn Khánh lúc uống trà thì đọc sách giết thời gian. Thời đại này, thưởng trà mang tới cảm hứng nhưng mọi người vẫn hay uống rượu. Chỉ là thư quán không giống như địa phương khác, rượu không thể để cho khách nhân uống quá nhiều. Một ly trà thơm. Một quyển sách cùng với vẻ tĩnh mịch này là một sự phối hợp vô cùng mỹ mãn. Chính Ngôn Khánh ngồi xuống đang chuẩn bị cầm sách lên thì nghe tiếng bước chân từ trên bậc thang truyền xuống, chợt nhẹ chợt nặng, chính là bước chân của hai người. Luyện dẫn đạo dưỡng sinh thuật 4 năm, đã khiến cho thính lực của Ngôn Khánh hơn người bình thường rất nhiều lần. Hắn ngoảnh đầu nhìn lên trên lầu thì thấy đó là một nam một nữ, nam thì chính là Lạc Phổ tiên sinh, nữ thì cao gầy, mặt ngài đẹp tuyệt trần má lún đồng tiền, tư sắc động lòng người. Cũng không biết có phải là do cô gái kia mãi nói chuyện hay không, chỉ là thang lầu có vẻ hơi trơn, nàng liền trượt chân một cái, sợ hãi té từ trên lầu xuống. Lạc Phổ tiên sinh vội đỡ nhưng đã không còn kịp. Nói thì chậm nhưng lúc đó thì rất nhanh, Ngôn Khánh đã đứng dậy, nhanh như thiểm điện lao tới đỡ lấy thiếu nữ, trong chốc lát hắn đã ôm lấy Nhuyễn Ngọc vào trong lòng. Ngôn Khánh tuy trong lòng trầm ổn nhưng cũng không khỏi rung động. Tiểu thư, người không bị sao chứ? Từ trên thang lầu, có tiếng bước chân vội vã tới. Ngôn Khánh ôm thiếu nữ xong, phải lùi lại vài bước mới vững gót chân. Người kia vội vàng hỏi thăm thiếu nữ mà Trịnh Ngôn Khánh đỡ. Cô gái kia hiển nhiên vẫn kinh hồn chưa định, ôm chặt lấy lưng áo của Trịnh Ngôn Khánh, ngực phập phồng kịch liệt, lại càng khiến cho Ngôn Khánh cảm nhận thấy Nhuyễn Ngọc trong lòng mình. Thiếu nữ kia cuối cùng cũng ổn định tâm thần, mặt mày liền đỏ lên, vội vàng buông tay ra, muốn lùi về sau nhưng không ngờ vừa bước được một bước thì đã suýt nữa té ngã xuống mặt đất, lại được Trịnh Ngôn Khánh nhanh tay lẹ mắt ôm lại. Trên mặt cô gái lộ ra vẻ đau khổ, mũi chân cắm xuống đất, tựa hồ như không dám dùng lực mạnh. Ngôn Khánh vội vàng đỡ lấy nàng ngồi xuống bên cạnh. Lạc Phổ tiên sinh lúc này mới chạy tới mà khẽ nói. Bùi tiểu thư không sao chứ? Hóa ra tiểu thư này họ Bùi. Thiếu nữ lúc này cũng nhận ra Trịnh Ngôn Khánh, khuôn mặt nàng đỏ bừng mà nói một tiếng. Đa tạ công tử cứu giúp. Có lẽ bị chật khớp chân rồi. Trịnh Ngôn Khánh mỉm cười với nàng, sau đó giải thích với Lạc Phổ tiên sinh. Hắn vừa nói. Vừa nâng chân nàng lên, thuận tiện cởi giày ra. Ngươi định làm gì? Thiếu nữ nhịn không được thở nhẹ ra một tiếng, thanh âm hơi run run. Chính Ngôn Khánh nói. Bùi tiểu thư, không cần phải lo lắng, cô vừa rồi bị chật khớp chân, cần phải kiểm tra một chút nếu nghiêm trọng thì phải tới y quan khám bệnh đó. Tại sao ngươi biết ta họ Bùi? Thiếu nữ để lộ vẻ cảnh giác. Ngôn Khánh cười nói. Vừa rồi Lạc Phổ tiên sinh gọi tiểu thư, ta cũng không phải là kẻ điếc, tại sao không nghe được? Cũng may là không tổn thương tới gân cốt. Chính Ngôn Khánh ngồi dưới mặt đất, đem chân của nàng đặt lên trên đùi của mình nắm chặt lấy, thiếu nữ kia khẽ run lên, đầu túi thấp xuống, xấu hổ như lá phong ngoài thành lạc dương. Lạc Phổ tiên sinh, ở đây có rượu thuốc không? Tiểu Lạc Phổ tiên sinh nghe thấy vậy thì vội vàng gật đầu nói. Có ta trước đó vài ngày có mua một chút rượu thuốc, hiệu quả vô cùng. Vậy lấy ra đây đi. Tiểu Lạc Phổ tiên sinh hơi bối rối, thế nên Ngôn Khánh lúc hỏi thăm hắn mới không có bất kỳ động tác nào. Thiếu nữ họ Bùi này lai lịch không nhỏ, cho dù không phải là đệ tử quan lại cũng là hậu nhân của danh môn. Thậm chí nàng có thể là tộc nhân của Bùi Thị Hà Đông. Nếu bàn về quy mô, tộc nhân Bùi Thị không lớn cho lắm, nhưng Bùi Thế Củ là một thành viên của tộc nhân này, nếu như tiểu thư này thuộc Bùi Thị thì sao? Tiểu Lạc Phổ tiên sinh vội vàng chạy xuống hầm lấy rượu thuốc. Ở trong thư quán, bọn tiểu nhị thấy không có chuyện gì liền lui ra. Ta tên là Thúy Vân, đa tạ Trịnh công tử ra tay cứu giúp. Tiểu thư biết tại hạ. Trịnh Ngôn Khánh nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ đỏ mặt lên, thanh âm hơi run rẩy, lại giống như có vẻ thất vọng. Ngươi đã quên, hôm qua ngươi cùng với đệ đệ của ta xung đột với nhau hay sao? À bốn. Trịnh Ngôn Khánh bừng tỉnh đại ngộ, khó trách vừa rồi hắn gặp thiếu nữ này thấy hơi quen mặt. Quyển 3 chương 18, hiểu lầm. Hóa ra nàng chính là người phóng ngựa tới ngăn cản mình và thiếu niên kia đánh nhau. Chuyện này hôm đó, Trịnh Ngôn Khánh lo lắng đến Hùng Đại Hải, cho nên cũng không để ý đến tướng mạo của đối phương. Thứ hai là hắn không ngờ rằng thiếu nữ e thẹn này với nữ nhân khí thế hiên ngang hôm qua là một. Chuyện ngày hôm qua thật sự có lỗi, tại hạ lúc đó không ngờ tiểu thư không phải là người ở Lạc Dương sao. Nôn Khánh vừa nói vừa xoa bóp mắt cá chân cho thiếu nữ. Ta vốn là người ở Hà Đông, gia phụ nói muốn định cư ở Lạc Dương, cho nên ta cũng tới. À tên đệ đệ kia của ta tính tình lỗ mãng, nhưng ngươi không nên trách tội hắn, kỳ thực hắn rất sùng bái ngươi đó. Sùng bái ta? Đúng thế. Ngươi lúc trước viết ra Tam Quốc diễn nghĩa, vị tiểu đệ kia của ta vô cùng ưa thích. Trịnh Ngôn Khánh nở ra một nụ cười. Trẻ không đọc Hồng Lâu, già không đọc Tam Quốc, đây là một câu danh ngôn tổng kết của đời sau. Bởi vậy có thể thấy được, Tam Quốc đối với thiếu niên có một sức hấp dẫn rất lớn, hắn lập tức cười nói. Ta bất quá chỉ làm cho vui mà thôi, để cho thế nhân có thể tiêu khiển, thật sự nhiều người bên ngoài đã nói đó là xuyên tạc lịch sử, không thể tha thứ. Nhưng mà ta lại cho rằng rất tốt. À... Tiểu thư cũng đọc Tam Quốc sao? Đọc qua một chút, ta chỉ là cảm thấy, Tam Quốc diễn nghĩa để người ta tiêu khiển cũng không cần khảo cứu, trong đó có những đoạn khiến cho người ta thật cảm động lòng người. Ha ha! Nôn Khánh cười ha ha, sau đó cũng không tiếp lời. Đột nhiên Trịnh Nôn Khánh nghe thấy bên ngoài truyền tới một tiếng hét to. Tên tiểu tử đáng chết, dám vô lễ với tỷ tỷ của ta. Theo tiếng bước chân truyền đến, không đợi Nôn Khánh quay đầu lại, một quyền phong đã đánh tới trước người của hắn. Điều này cho thấy người đánh ra quyền phong này có lực đạo kinh hãi thế nào. Nôn Khánh một tay còn nắm chân ngọc của Bùi Thúy Vân, cũng khó có thể trốn tránh, bất đắc dĩ bổ người về phía trước, Trịnh Thúy Vân đã kêu lên một tiếng sợ hãi, bị Trịnh Nôn Khánh đè lên trên người. Tiểu tặc muốn chết. Người kia càng thêm tức giận, dẫm chân tại chỗ tiến lên, đạp một cước về hậu tâm của Trịnh Nôn Khánh. Nôn Khánh không dám né tránh, hắn có thể né tránh nhưng làm như vậy sẽ khiến cho Bùi Thúy Vân bị tổn thương. Hắn liền ôm lấy Bùi Thúy Vân, xoay một cái trên mặt đất. Sau khi sắp xếp cho Bùi Thúy Vân ổn định, hắn mới dùng chiêu Lý Ngư đả đỉnh bay lên trời, cũng bất kể đối phương là ai, lập tức đá một cước ra. Âm một tiếng, người kia đã đưa tay ra, cứ thế mà chặn cú đá của Trịnh Nôn Khánh lại. Trịnh Nôn Khánh thuận thế mà lộn người ra đằng sau, ngồi xổm trên mặt đất mà không ngừng xoa bóp chân, người kia cũng không kìm được, lui về phía sau hai bước xoa tay không ngừng, cánh tay giống như đã mất đi trí giác. Là ngươi. Người tới rõ ràng nhìn thấy đối phương là Trịnh Nôn Khánh. Trịnh Nôn Khánh cũng nhìn rõ người tới. Không đợi Trịnh Nôn Khánh mở miệng, người kia đã giận dữ hét lên. Hay cho cái tên Trịnh Nôn Khánh nhà ngươi, uổng cho ta sùng bái ngươi không ngờ ngươi lại là một tên tiểu nhân. Ta và ngươi từng có ân oán, ngươi tìm ta là tốt rồi, tại sao lại khi dễ tỉ tỉ của ta giết ngươi. Trịnh Nôn Khánh không khỏi âm thầm kêu khổ, trong lòng biết đối phương đã hiểu lầm. Chỉ là ngẫm lại động tác vừa rồi của hắn đối với Bùi Thúy Vân đúng là hơi mập mờ, người không biết còn tưởng hắn vuốt ve chân ngọc của Bùi Thúy Vân. Người vừa giao thủ với Trịnh Ngôn Khánh, chính là đệ đệ của Bùi Thúy Vân. Mà lúc này, Thúy Vân bị Trịnh Ngôn Khánh đè lên trên người, đang hoảng hốt định giải thích thì chỉ thấy thiếu niên kia tức giận xông lên, hai nắm đấm một trước một sau, làm ra bộ quyền thế liên sơn, đánh về phía Trịnh Ngôn Khánh. Người! Trịnh Ngôn Khánh chưa kịp nói đã bị quyền phóng vào mặt. Hắn vội vàng lui về phía sau một bước, hóa giải quyền kình của thiếu niên này, thân thể đồng thời tránh qua, tránh né công kích của đối phương. Cũng không chờ hắn vững thân hình. Thiếu niên thấy Trịnh Nôn Khánh đứng sau quầy, liền tiến tới cắn răng một cái, đạp nát quầy hàng, hai tay giao nhau thành hình thập tự, vận đủ khí lực mà tiến ra tấn công. Âm một tiếng nặng nề vang lên. Trịnh Nôn Khánh đâm vào trên quầy, phía sau đau đớn vô cùng. Thiếu niên kia vẫn chưa chịu thôi lập tức nhảy lên trên không trung, khuỵu gối đánh về trước ngực của Trịnh Nôn Khánh. Liên tiếp tam kích, Trịnh Nôn Khánh cũng nổi giận. Thiếu niên này có khí lực kinh người, nếu không phải Trịnh Nôn Khánh thở nhỏ luyện võ chỉ sợ vừa rồi đã phải gãy hết xương cốt. Ngươi cho dù hiểu lầm, ta cũng không thể bỏ qua cho ngươi, chết chiêu đi. Trịnh Ngôn Khánh cho dù tính tình trầm ổn cũng không thể cứ tiếp tục né tránh, hắn mở hai tay ra, đẩy vào hông của thiếu niên kia, hất ngã hắn xuống mặt đất, nào ngờ thiếu niên này sau khi ngã xuống không hề bị thương chút nào, xoay người nhảy lên. Trịnh Ngôn Khánh ngươi chớ có chọc giờ ta. Bùi Thúy Vân ở bên cạnh cũng đã tỉnh táo, nàng lập tức kêu lên. Tiểu đệ, đệ mau dừng tay, đệ hiểu lầm rồi. Nhưng mà lúc này, thiếu niên đã như hổ điên. Không hề nghe thấy lời nói của Bùi Thúy Vân. Trịnh Ngôn Khánh cũng hơi nóng nảy. Người này tại sao lại điên lên như vậy, vừa rồi một kích kia của mình, đổi lại người khác cũng phải nghỉ ngơi một phen, vậy mà hắn lại không việc gì, chẳng lẽ hắn lại luyện thiết kim cương trong truyền thuyết hay sao? Hắn ngẫm nghĩ một lát thì thiếu niên kia đã ra chiêu phản kích tiến tới trước mặt hắn. Hai tay của hắn mở ra, ôm lấy eo của Nôn Khánh, trong miệng phát ra tiếng hổ gầm, đem Nôn Khánh nâng lên, ném xuống mặt đất. Nôn Khánh dù sao cũng luyện hàng long công 4 năm, mặc dù không có khí lực nghìn cân nhưng người bình thường cũng đừng hòng làm hắn di động một bước. Người này khí lực quá lớn. Nôn Khánh nếu như bị hắn quật ngã, không chết cũng phải tàn tật. Thân thể của hắn đột nhiên uốn éo, hai chân giơ lên, khóa vào cổ thiếu niên kia, thiếu niên kia dùng sức, định quật ngã Nôn Khánh xuống, hai người đột nhiên đẩy ra, đều ngã xuống mặt đất. Tiểu đệ, đệ mau dừng tay, Trịnh công tử cũng mau dừng tay. Mọi người ở trong thư quán đều há hốc mồm nhìn cảnh tượng này. Hai nam tử thiếu niên áo trắng đồng bền phong độ nhẹ nhàng, một người trong họ không phải là Bán Duyến Quân đại danh đỉnh đỉnh sao. Bán Duyến Quân làm thơ viết sách dĩ nhiên rất tuyệt hảo, không ngờ đến đánh nhau cũng không phải là kém cỏi. Quan trọng là, hai thiếu niên này đánh nhau tựa hồ là vì một nữ nhân. Chuyện này mà truyền ra không biết sẽ hoành động tới mức nào. Đừng nói là tiểu nhị trong thư quán mà ngay cả Lạc Phổ tiên sinh đem rượu thuốc về cũng ngơ ngác sững sờ. Các ngươi đừng đánh nhau nữa. Bùi Thúy Vân lớn tiếng gọi, má lún đồng tiền của nàng trở nên đỏ bừng. Đúng vào lúc này, ở bên ngoài thư án có một người bước vào, thân hình nhanh như điện chớp, một tay ôm lấy bả vai của thiếu niên một tay khẽ đập vào đùi của Trịnh Nôn Khánh. Đừng nhìn động tác của hắn đơn giản, thật ra hành động vô cùng nhanh. Quyền 3 chương 19, Cắp Sĩ Kỳ. Nôn Khánh và thiếu niên kia thoáng chốc đã bị tách ra. Nôn Khánh cũng lập tức lùi về phía sau mấy chục bước rồi ổn định thân hình. Hai vị đều là thiếu niên anh tuấn, đem thế nhân làm gương, tại sao trước các vị thánh hiền lại đánh nhau, chẳng phải là không coi các vị tiên hiền ra gì sao? Cả hai lúc này giống như chết lặng, không hề có chút khí lực nào. Thiếu niên kia càng thê thảm, hắn phải dựa vào tường mới đứng vững được, cả người hắn run lên, xương cốt như muốn ra. Chính Nôn Khánh cũng dựa lưng vào lan can, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy đối phương cao khoảng hơn 1 thước 7. Thân thể gầy gò, đôi mắt sáng ngời hữu thần, trên người mặc một bộ áo bào màu trắng, đỉnh đầu bó khăn vàng. Trên cằm có một chút ria mép, nhìn rất có khí tức mạnh mẽ. Nhưng không biết tại sao, Chính Nôn Khánh cảm thấy trên người này có một điểm quái dị không nói rõ. Hắn thở gấp một hơi, trầm giọng quát hỏi. Người là ai? Ha ha, làm phiền đại danh đỉnh đỉnh Bán Duyến Quân hỏi tới rồi, Lao Phu rất vinh hạnh. Lao Phu là Cắp Sĩ Kỳ, nguyên quán ở Tương Châu. Hôm nay tới Lạc Dương làm một chút sinh ý, hai vị đều là thiếu niên tuấn ngạn, có gì hiểu lầm từ từ nói ra, nơi này là Lạc Phổ thư quán, hai vị đánh đập tàn nhẫn như vậy thì thật chướng thai gai mắt. Chính Nôn Khánh nói, cũng không phải ta khơi mào mọi chuyện, ngươi hỏi tên điên kia kìa. Rõ ràng là ngươi đùa giỡn tỉ tỉ của ta. Thiếu niên nghe được lập tức quát lớn, chỉ thấy Bùi Thúy Vân đã xông lên, bưng kín miệng hắn lại. Tiểu đệ ngươi nói bậy bạ gì đó, vừa rồi ta bị chật khớp, suýt nữa té bị thương. May mà có Trịnh công tử xuất thủ cứu giúp, hắn lại chữa thương cho ta. Chữa thương, đệ thấy hắn xem ra muốn nắm chân của tỷ. Ta đã nói qua là chữa thương bốn. Đệ không thấy Lạc Phổ tiên sinh đang cầm rượu thuốc trong tay sao? Lúc này, Lạc Phổ tiên sinh cũng đã tỉnh ngộ, cầm rượu thuốc mà liên tục nói. Bùi tiểu thư nói không sai, Trịnh công tử chính là muốn chữa thương cho tiểu thư. Vậy tại sao hắn không nói rõ ràng, nhất định là trong lòng có quỷ. Chính Nôn Khánh thẹn quá hóa giận. Ngươi tại sao lại đổi trắng thay đen, rõ ràng ngươi xông lên đánh, không cho ta cơ hội giải thích. Nhưng ngươi không phải đã đè tỉ tỉ ta xuống, ta ha có thể không động thủ sao? Lời nói này, càng không hợp lẽ thường nữa rồi. Những người xem đều nhao nhao 7 mồm 8 lưỡi mà nghị luận, hóa ra Bán Duyến Quân tới Lạc Phổ thư quán này là để hẹn hò tình nhân. Bùi Thúy Vân xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên được, trong lòng hận không thể bịt miệng thiếu niên kia. Cái gì mà là vướt ve chân của ta, cái gì là đè ta xuống? Tiểu đệ. Đệ nói bậy bạ rồi về sau xem ta còn mang đệ ra ngoài nữa không. Chính Nôn Khánh cũng liên tục cười khổ danh dự mà ta khổ công xây dựng, bị mồm mép của tên tiểu tử này hủy đi triệt để rồi. Cắp Sĩ Kỳ nghe xong cũng không nhịn được cười. Đã là hiểu lầm của hai vị, lão phu mạo muội rồi. Nói xong hắn hướng về phía Chính Nôn Khánh nhìn qua, trong mắt hiện ra một vẻ sáng rọi khác thường. Không ngờ Bán Duyến Quân tài văn chương xuất chúng, lại luyện được một thân văn võ song toàn, đợi thêm một thời gian nữa, nhất định sẽ nổi bật. Lúc này thân thể Nôn Khánh đã khôi phục lại chi giác. Quần áo của hắn có hơi mất trật tự, nghe thấy Cắp Sĩ Kỳ nói chuyện liền cười cười chắp tay mà nói. Cắp tiên sinh võ nghệ thật cao cường. Quá khen, quá khen. Nói xong hắn liền chắp tay. Hôm nay có thể gặp được hai vị thiếu niên tuấn ngạn, Lao Phu vô cùng vui vẻ, chỉ là Lao Phu trong người còn có việc, xin cáo từ trước, sau này có cơ hội sẽ gặp lại hai vị. Cáp Sĩ Kỳ quay người đi ra ngoài, Chính Ngôn Khánh nhìn theo bóng lưng của hắn, tựa hồ như có suy nghĩ. Không hiểu tại sao, hắn cảm giác Cáp Sĩ Kỳ này có khí độ gì đó không tầm thường, người bình thường tuyệt đối không thể nào có được, nhưng cổ quái thế nào hắn không thể nghĩ ra. Trịnh công tử, Thúy Vân xin cáo tử. Bùi Thúy Vân lúc này cũng đã tiến tới, nói lời cáo tử với Trịnh Ngôn Khánh. Trịnh Ngôn Khánh vội vàng chắp tay. Bùi tiểu thư cứ tự tiện. À, hôm nay ơn tương trợ của công tử, Thúy Vân nhớ kỹ, ta thay cho đệ đệ xin lỗi công tử. À, cái này không cần đâu. Không, nhất định phải. Nói xong, Bùi Thúy Vân hạ thấp người thi lễ với Trịnh Ngôn Khánh, sau đó quay đầu lại lạnh lùng nhìn thiếu niên kia rồi nói. Bùi Hành Nghiễm, còn không mau nhận lỗi với Trịnh công tử. Chuyện này vừa rồi ta lô mãng, đã đả thương ngươi. Người này là nói lời khiêu khích hay là xin lỗi đây? Chính Ngôn Khánh dở khóc dở cười, hắn vừa muốn mở miệng thì đã thấy Bùi Hành Nghiễm quay đầu sang chỗ khác mà nói. Tỷ tỷ, bên ngoài ngựa xe đã chuẩn bị, chúng ta về thôi. Bùi Thúy Vân bất đắc dĩ nhìn qua Bùi Hành Nghiễm sau đó thi lễ với Trịnh Ngôn Khánh, rồi từ từ cùng hắn rời đi. Quán sách của ta. Tiểu Lạc Phổ tiên sinh khóc không ra nước mắt, nhìn cảnh bừa bộn trong quán phát ra một tiếng ai thán. Ngôn Khánh tiến lên nói. Tiên sinh không cần ai thán, hôm nay tổn thất bao nhiêu, ta sẽ bồi thường cho. Trịnh công tử sao lại nói những lời này? Những tổn thất này, ta còn chịu được chỉ là nếu như công tử muốn bồi thường ha ha, lão phu không cần tiền bạc tơ lụa, chỉ cần Trịnh công tử đồng ý cho ta mang thác ấn Tam Quốc diễn nghĩa kêu in thành sách là được rồi. Như thế nào? Tiểu Lạc Phổ sèn sinh lộ vẻ chờ đợi. Trịnh Ngôn Khánh rất muốn hỏi một câu, thế tiền nhuận bút của ta tính toán thế nào? Nhưng hiện nay có lẽ người ta chưa có khái niệm tiền nhuận bút. Chuyện này sao? Để tại hạ suy nghĩ. Chính Ngôn Khánh làm ra vẻ khó khăn rồi đột nhiên hỏi. Đúng rồi, Bùi tiểu thư kia có địa vị gì? À, chính là đông quyến của Bùi thị, hậu nhân của Bùi Song Hổ. Phụ thân của nàng cũng là dũng tướng lang tướng Bùi Nhân Cơ. Tiểu tử kia là đệ đệ của nàng, tên là Bùi Hành Nghiễm, hôm qua vừa mới tới Lạc Dương. Quyền 3 chương 20, Lý Cơ gửi thư. Sau khi lấy được 3 bức hán bia ngụy thiếp, Chính Ngôn Khánh liền rời khỏi Lạc Phổ thư quán. Ngôn Khánh lúc đi về suy nghĩ về chuyện Tùy Dạng Đế xây dựng Lạc Thành, khai quật kinh đảo, đây chính xác là một chuyện tốt. Nhưng không thể phủ nhận rằng hắn đã bóc lột sức dân quá mức, làm cho bọn họ quá mệt mỏi. Hà Nam Doãn có tới 20 vạn gia đình, gần 100 vạn nhân khẩu thế nhưng mới 3 năm đã bị bóc lột vô cùng. Ở trong thành Lạc Dương phồn hoa, dĩ nhiên không nhìn ra những chuyện này. Nhưng đi ra ngoài thành Lạc Dương, nhìn những thổ địa bắt đầu bỏ hoang kia thì có thể nhận ra, Tùy Dạng Đế hao phí sức dân đến mức nào. Không thể nói Tùy Dạng Đế là người xấu nhưng Dương Quảng thực sự quá cực đoan hóa tư tưởng quân chủ rồi. Quân chủ như vậy thường thường sẽ làm ra chuyện hao tiền tốn của, hại dân vô cùng. Ngôn Khánh trong lòng thở dài một hơi, sau đó hắn nhẹ nhàng khẽ thúc con thanh lửa lập tức đi nhanh hơn một chút. Trở lại trúc viên, 3 lão đầu tử hiện tại đều nghỉ ngơi ở bên trong. Đêm qua bọn họ không ngủ tốt, hiện tại đã an ổn. Ngôn Khánh đem con thanh lửa giao cho Ma Vượng, sau đó đi vào trong trúc lâu của mình. Chỉ thấy Mao Tiểu Niệm đã đi tới, sau lưng là Tứ Nhãn và Tế Yêu. Thiếu gia, Đậu công tử ở trên lầu chờ công tử đã một ngày rồi. Sao? Tâm tình của công tử dường như không tốt, sau khi đọc sách ăn cơm xong cũng không đi xuống. Ngôn Khánh gật gật đầu, được rồi, ta đã biết. Ngôn Khánh nói xong ngồi xổm người xuống, Tế Yêu và Tứ Nhãn vui vẻ chạy tới bên cạnh, lao vào trong người của Trịnh Ngôn Khánh. Ngươi chuẩn bị một chút cơm tối, ra ra bọn họ chút nữa sẽ tỉnh lại. Mao Tiểu Niệm ứng tiếng sau đó khẽ chạy đi. Ngôn Khánh ôm 2 con tiểu ngao đi tới trúc lâu, trong tay của Đậu Phụng Tiết hiện tại đang ôm lấy một quyển sách, ngơ ngác nhìn trúc ngoài cửa, cũng không biết đang nghĩ chuyện gì. Ngôn Khánh đem tiểu ngao đặt lên trên giường rồi đi qua, một tay kéo quyển sách của Đậu Phụng Tiết rút ra. A, Ngôn Khánh ngươi về rồi. Ngươi sao lại ngẩn người ra vậy? Đậu Phụng Tiết đỏ mặt lên, lắc đầu nói. Ta nào có ngẩn người. Sách ngươi cầm ngược rồi còn nói là không ngẩn người. Ngay cả Tiểu Niệm cũng nhìn ra ngươi có tâm sự, nói đi là chuyện gì vậy? Đậu Phụng Tiết lộ ra một vẻ do dự, muốn nói rồi lại thôi. Người này luôn vậy, muốn hắn nói hắn lại càng không nói. Cho nên Trịnh Ngôn Khánh cũng không thúc giục, đem sách vở sắp lên trên gái sách rồi tiến về phía nồi trà đồng, nghiền trà ra. Đậu Phụng Tiết, mau xuống dưới nhà bưng nước lên, còn mang than chút nữa. Ừ. Đậu Phụng Tiết như một hải tử nghe lời, lập tức đứng lên đi xuống dưới lầu, khi hắn quay lại đã mang cho Trịnh Ngôn Khánh một phong thư. Thúc tổ nói rằng đem phong thư này giao cho ngươi. Thư của ai vậy? Ta cũng không biết rõ lắm. Chính Ngôn Khánh lập tức cầm lấy phong thư, trên bề mặt cũng không có bất kỳ chữ viết nào. Hắn mở phong thư ra thì bàn tay khẽ run run. Chính Ngôn Khánh sau khi nhìn xong thì thân thể liền run lên. Chữ viết trên thư thật sự quá quen thuộc, đúng là thủ bút của Lý Cơ. Từ sau khi Lý Cơ đi, hắn chưa từng liên hệ với Trịnh Nôn Khánh. Hắn biết Lý Cơ ở Hạ Châu nhưng không biết rõ ở nơi nào. Nôn Khánh, đồ đệ của ta bốn. Chữ viết cứng cáp, Trịnh Nôn Khánh chăm chú nhìn thư, còn Đậu Phụng Tiết lúc này đã xuống dưới nhà mang một túi than trúc và một thùng nước suối Long Môn Sơn. Hắn cũng không nói chuyện, yên lặng dùng hỏa tập nhom lửa lên, sau đó rót nước vào trong nồi, nhẹ nhàng nghiền trà, không quấy rầy Trịnh Nôn Khánh xem thư. 3 năm rồi, hắn đối với quá trình pha trà đã ghi nhớ trong lòng. Trịnh Nôn Khánh bỏ thư đi, thở ra một hơi, trong thư chủ yếu hỏi han việc học của hắn, đồng thời nói cho hắn biết đã chọn cho hắn một sư phụ, tên của người này khiến cho Trịnh Nôn Khánh vô cùng kinh ngạc. Trưởng Tôn Thịnh. Lý Cơ có thể mời Trưởng Tôn Thịnh ra làm thầy của hắn, điều này thật bất ngờ. Nếu như Lý Cơ mời bất kỳ ai cho dù là Âu Dương Tuân, Trịnh Nôn Khánh cũng không kinh ngạc như thế. Thế nhưng hắn lại mời được cả Trưởng Tôn Thịnh. Trưởng Tôn Thịnh là người như thế nào? Từ khi khai hoàng cho tới nay, đại tùy đều biết danh tướng này, đặc biệt là đối với Giặc Bất Quyết, cơ hồ đều là do Trưởng Tôn Thịnh ra tay. Lại nói tiếp, Dương Tố, Hạ Nhược Bật những người này đều ngang bằng so với Trưởng Tôn Thịnh. Thậm chí so với hai người kia Trưởng Tôn Thịnh còn thâm mưu thiện chiến hơn. Lý Cơ trong thư có nói, Trưởng Tôn Thịnh lần này hộ tống Hoàng đế Tuần Du, không ngờ Dương Quảng gửi một thông điệp cho Đột Quyết Khả Hãn Song, đột nhiên bệnh cũ tái phát cho nên đã hạ chiếu cho Trưởng Tôn Thịnh trở về Lạc Dương, đảm nhiệm chức Hoài Dương Thái Thú. Ở Lạc Dương tĩnh dưỡng thân thể, mặt khác cũng bảo vệ sự an bình xung quanh sông Lạc. Nói cách khác, Trưởng Tôn Thịnh sau này sẽ định cư ở Lạc Dương. Về phần làm thế nào mời được Trưởng Tôn Thịnh làm thầy cho Trịnh Nôn Khánh, Lý Cơ không có thuyết minh tường tận. Trịnh Nôn Khánh kinh ngạc vô cùng, hắn cầm thư thật lâu không nói một câu, khả năng của vị sư phụ này cũng thật là quá lớn. Đối với Trưởng Tôn Thịnh, Nôn Khánh vẫn tương đối có hảo cảm. Không chỉ vì người này là kiêu vệ đại tướng quân có công đánh Đột Quyết, mang lại công lao lớn, mà là bởi vì năm đó Ninh Trường Chân tiến tới tàn sát Nôn Gia Thôn, đã từng đề cập qua tên của Trưởng Tôn Thịnh. Nôn Khánh hiện tại đang thiếu điều gì? Hắn không thiếu danh khí, cái hắn thiếu chính là bối cảnh mạnh mẽ. Trịnh gia đang xuống dốc, An Viễn Đường đứng sai đội ngũ, Trịnh đại sĩ ốm đau liệt giường, Trịnh Nhân Cơ tiền đồ xa vời. Đậu gia tuy thực lực cũng mạnh mẽ nhưng không thể danh chính ngôn thuận đứng ra trợ giúp hắn. Mà Trưởng Tôn Thịnh hiện tại được Tùy Dạng Đế đặc biệt xem trọng, mặc dù Trưởng Tôn Thịnh xuất thân kém Đậu gia nhưng bởi vì vậy cũng không có quá nhiều người để ý. Nếu như hiện tại Đậu gia ra mặt muốn thu Nôn Khánh làm đệ tử, như vậy trong mắt hoàng đế và các thế gia vọng tộc sẽ sinh ra một loại mơ màng là Trịnh gia và Đậu gia đã liên thủ lại rồi. Thậm chí hoàng đế cũng không chịu nổi chuyện này. Chuyện này sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Quyền 3 chương 21, Tiễn Đậu Phụng Tiết đi Thục Châu. Cho nên càng nghĩ càng thấy Trưởng Tôn Thịnh là hợp nhất. Xem ra sư phụ đã chuẩn bị sẵn cho mình một bước để mình có thể vững vàng trên quan trường. Nôn Khánh sau khi thu bức thư lại, ngồi yên một lát để ổn định tâm tình. Nôn Khánh, ta phải đi rồi. Đậu Phụng Tiết đột nhiên mở miệng, thanh âm rất nhẹ. Trịnh Nôn Khánh quay đầu lại, chỉ thấy Đậu Phụng Tiết đã sắc trà xong, rót cho hắn một chén. Được, hôm sau ngươi lại tới đây thăm ta. Đậu Phụng Tiết nói. Không phải, ý của ta là ta sắp phải rời khỏi Lạc Dương rồi. Rời khỏi Lạc Dương, đi đâu vậy? Phụ thân buổi trưa có hỏi ta, có muốn cùng ông ấy đi Tư Dương không? Trịnh Nôn Khánh bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra Đậu Quý đã thông suốt, muốn dẫn Đậu Phụng Tiết đi cùng mình. Thật không uổng công hắn thuyết phục Đậu Quý. Nói không chừng hai người bọn họ ở cùng một chỗ, Đậu Phụng Tiết không còn cô đơn như trước kia. Đây chẳng phải là điều hắn hy vọng hay sao? Đậu Phụng Tiết, được vậy thì ngươi phải cao hứng mới đúng, ngươi hôm nay tại sao không nói cho ta biết? Đậu Phụng Tiết gật đầu. Lúc đầu ta đúng là rất vui vẻ, nhưng mà sau đó... Sao vậy? Nếu ta đi Tư Dương, thì sau này không có cách nào chơi cùng với ngươi rồi. Đậu Phụng Tiết ngẩng đầu nhìn Trịnh Nôn Khánh, đôi mắt hồng hồng rồi nói tiếp. Ta muốn cùng phụ thân ở một chỗ nhưng ta không muốn tách khỏi ngươi. Nôn Khánh, ta chỉ có ngươi là bằng hữu, ta tới Tư Dương rồi, sẽ luôn nghĩ tới ngươi. Người này. Trịnh Nôn Khánh hơi bất đắc dĩ nhưng cũng rất cảm động. Hắn đứng lên, sau đó ngồi xuống bên cạnh Đậu Phụng Tiết, thò tay nắm lấy bờ vai của hắn mà thấp giọng nói. Hải nội tồn chi kỷ, thiên ngai nhược bỉ lân. Dịch thơ. Khắp trong biển, còn người chi kỷ, ở góc trời, như xóm láng gần. Ngươi ở Tư Dương chiếu cố cho cha ngươi thật tốt. Nói không chừng qua vài năm, ngươi và cha ngươi sẽ trở lại. Khóc sức mướt như vậy còn ra bộ dáng gì nữa? Nam tử hán đại trượng phu, chỉ ở bốn phương, nếu như ở mãi xó xỉnh này, khó có thể có đại khí. Thế nhưng mà ta không nỡ rời ngươi. Ha ha, tiểu tử ngốc, cũng không phải là sinh ly từ biệt, từ nay tới khi gặp nhau, có lẽ ta và ngươi đều đã trưởng thành. Lúc đó ngươi có thể đã là một vị đại nhân, ta có thể nâng cốc chúc mừng, đây ha chẳng phải là một điều thú vị trong nhân sinh sao?
Thật vậy chăng?
Đậu Phụng Tiết nhịn không được mà hỏi.
Đến lúc đó chúng ta vẫn có thể trở thành bạn tốt sao?
Đương nhiên, ngươi không nhớ sao?
Lúc ở học xá, chúng ta đã từng nói qua, suốt đời là bạn tốt.
Đậu Phụng Tiết mở to mắt nhìn Trịnh Nôn Khánh, dùng sức gật đầu.
Nôn Khánh tiếp nhận một chút, sau đó đứng dậy ngồi xuống bên cạnh án thư, nghĩ nghĩ một chút rồi cầm bút viết.
Thành khuyết phụ tam tần.
Phong yên vọng ngũ tân.
Giữ quân ly biệt ý.
Đồng thị hoạn du nhân.
Hải nội tồn chi kỷ.
Thiên ngai nhược tỷ lân.
Vô vi tại kỳ lộ.
Nhi nữ cộng chiêm cân.
Dịch thơ.
Tương thành gìn giữ đất tam tần.
Gió khói trông vời trốn ngũ tân.
Cùng với ai kia tình cách biệt.
Ê u là đường hoạn kiếp du nhân.
Khắp trong biển, còn người chi kỷ.
Ở góc trời, như xóm láng gần.
Hà tất ngậm ngùi nơi rẽ lối.
Giống tuồng nhi nữ, lệ đầy khăn.
Đây là bài sơ đường của một trong tứ kiệt Vương Duy.
Bài thơ đó nói về việc quân ly biệt ý, đối với Ngôn Khánh và Đậu Phụng Tiết mà nói, không quá phù hợp.
Chép xong bài thơ, hắn còn viết phía dưới vài câu.
Tiễn Đậu Phụng Tiết đi Thục Châu.
Ngươi hãy nhận lấy cái này, lúc tịch mịch thì hãy lấy ra đọc, hãy nhớ ở phía Lạc Dương xa xa còn có một hảo hữu nhớ tới ngươi.
Một câu nói này khiến cho nước mắt của Đậu Phụng Tiết phải chảy xuống.
Hắn gắng sức gật đầu, sau khi thổi cho khô mực thì cầm lấy nhét vào trong ngực.
Trải qua chuyện khuyên bảo của Trịnh Ngôn Khánh xong, Đậu Phụng Tiết tâm tình đã sáng sủa hơn rất nhiều lần.
Lúc trời sắp tối, Đậu gia phái người mang tới một cỗ xe, Đậu Phụng Tiết lúc này mới lưu luyến không nỡ cáo biệt Trịnh Ngôn Khánh.
Ngày mai hắn phải rời khỏi thành Lạc Dương, hai ngày nay hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm, đoán chừng không có biện pháp tới Trúc Viên chơi đùa.
Ngôn Khánh tiễn hắn lên xe ngựa, từ từ rời khỏi rừng trúc.
Tà dương tràn ngập ánh vàng, nhìn xe ngựa dần dần đi xa, trong lòng Trịnh Ngôn Khánh có một cảm giác trống rỗng không hiểu nổi.
Trước kia mỗi khi Đậu Phụng Tiết tìm tới hắn, nguyên nhân vì thể xác chênh lệch so với linh hồn nên Trịnh Ngôn Khánh cũng chơi đùa với hắn một chút.
Nhưng sau khi Đậu Phụng Tiết rời đi, Ngôn Khánh đã hiểu ra.
Cho dù hắn đã trưởng thành về mặt tư tưởng nhưng lúc vô tình hữu ý cũng đã dung nhập vào trong xã hội này.
Trước kia là Đoá Đoá, sau này là Đỗ Như Hối, hôm nay lại là Đậu Phụng Tiết.
Xem ra hắn đã bắt đầu là một phần tử của thời đại này.
Thăng trầm, tròn khuyết điều này không quan hệ đến tuổi tác, đều là quá trình phát triển.
Ngôn Khánh vốn cho rằng mình có thể nhẹ nhàng đối đãi với những chuyện này nhưng hắn thật sự không thể làm được.
Ngôn Khánh ăn cơm đi.
Thanh âm của Trịnh Thế An đã truyền tới tai của Trịnh Ngôn Khánh.
Hắn giật mình một cái, xoay người lại mà kinh hãi.
Ra ra, ông lặp lại lần nữa đi.
Trịnh Thế An vừa tỉnh ngủ, mơ màng nhìn Trịnh Ngôn Khánh nghi hoặc hỏi.
Cái gì lặp lại lần nữa, con nói gì vậy?
Không đúng không đúng.
Trịnh Ngôn Khánh lắc đầu liên tục.
Ra ra lặp lại lời nói lúc nãy, cái âm điệu kia.
Trịnh Thế An lộ ra vẻ mờ mịt, không hiểu Trịnh Ngôn Khánh có ý đồ gì.
Hắn nghĩ thầm rồi nói, ta vừa rồi nói, Ngôn Khánh ăn cơm đi.
Đúng là thanh âm này, đúng là thanh âm này.
Trịnh Ngôn Khánh rốt cục cũng nghĩ ra, ở trong Lạc Phổ thư quán, tên cấp sĩ kỳ kia cổ quái ở chỗ nào.
Thanh âm 4.
Lúc cấp sĩ kỳ ngăn cản Trịnh Ngôn Khánh và Bùi Hành Nghiễm, thanh âm của hắn cao vút sắc lạnh, giống như bị nhéo ở cổ.
Giọng như vậy người bình thường không có cách nào phát ra, chỉ có
người mất đi khả năng sinh dục, giống như Trịnh Thế An.
Người như vậy chỉ có thể là thái giám đặc thù, một khi nói chuyện sẽ xuất hiện thanh âm cao vút bén nhọn.
Quyển 3 chương 22, thuận theo tự nhiên.
Hùng Đại Truy tới ngày hôm sau liền rời khỏi Trúc Viên vì thành Lạc Dương còn có chuyện cần phải có hắn giải quyết.
Vương Chính và Trịnh Thế An trò chuyện trong chốc lát rồi cũng từng người an giấc.
Ở trong Trúc Viên yên nắng một hồi thu ve kêu gọi, nhạt nhòa vô tung.
Ánh sáng trong trẻo lạnh lùng xuyên qua khe trúc chiếu vào bên trong. Phảng phất giống như là xương trắng vậy.
A,
Trịnh Ngôn Khánh thu tay lại, nhìn cây trúc đang rung rung, ở phía xa xa Mao Tiểu Niệm đang ngồi xổm xuống, si ngốc nhìn Trịnh Ngôn Khánh.
Hôm trước cấp sĩ kỳ linh hoạt dùng hai chiêu khiến cho Trịnh Ngôn Khánh và Bùi Hành Nghiễm mất đi năng lực chống cự.
Chuyện này khiến cho Trịnh Ngôn Khánh suy nghĩ rất nhiều.
Hắn có thể cảm giác được cấp sĩ kỳ này không phải là người bình thường thậm chí không phải là một nam nhân bình thường nhưng hắn hung hãn, thủ đoạn cao cường thật khiến cho Trịnh Ngôn Khánh phải khiếp sợ.
Người như vậy tới thành Lạc Dương, phải chăng là có ý đồ khác?
Cấp sĩ kỳ, hắn nói là hắn làm sinh ý ở Lạc Dương.
Trịnh Thế An đã nói qua, Hùng Đại Truy cũng đã nói qua là không nghe thấy lai lịch của người này, nếu vậy thì thật quỷ dị.
Ngôn Khánh nhớ tới năm đó, Đoá Đoá đã từng nói với hắn, võ nghệ cao thấp cũng là dựa vào trình độ vận dụng lực của mình.
Ám kình chia làm cao thấp, người bình thường vận lực kém cỏi, ám kình không đủ.
Nếu như luyện đủ thành hỏa hầu thì tứ chi cốt cách, vững như kim thạch. Có thể nhấc núi nhẹ như nhấc lông hồng, thân thể chuyển động mềm mại mà không bất thường, tay chân nâng lên hạ xuống mà không loạn, cương mãnh vô cùng,
khiến cho người ta phải sợ hãi. Từ trước tới nay, Nôn Khánh đã dễ dàng hình thành sơ cốt, nhưng chưa thể đạt tới mức vững vàng. Bởi vì hắn vẫn chưa biết rõ ràng, lực cùng khí phải kết hợp thế nào, mà cấp sĩ kỳ ra tay rõ ràng đã vận dụng lực lượng đến cảnh giới thần kỳ. Mà hôm đó Trịnh Nôn Khánh và Bùi Hành Nghiễm đã dùng toàn lực. Vậy mà cấp sĩ kỳ có thể nhẹ nhõm tách hai người ra. Nôn Khánh bắt đầu có cảm giác khủng hoảng, hắn phải quyết ý lĩnh ngộ sự ảo diệu bên trong. Trúc thẳng đứng, Trịnh Nôn Khánh liên tục đánh lên những cây trúc nhưng nó chỉ cong lại mà không ngã xuống. Trời đã khuya lắm rồi nhưng Trịnh Nôn Khánh không hề dừng lại. Hắn vẫn ở trong rừng trúc như cũ, tinh tế suy nghĩ rồi đánh ra. Mao Tiểu Niệm thật không hiểu, tiểu thiếu gia nhà mình hôm nay tại sao lại như vậy. Tiểu Niệm muốn khuyên bảo nhưng không biết phải khuyên bảo thế nào. Lại nói tiếp vị thiếu gia này đọc sách hơn người, thông minh hơn người, suy nghĩ không giống như người bình thường, mình có thể giúp đỡ hắn gì chứ? Đã không giúp được thì đành ở bên cạnh lặng lặng nhìn. Đợi đến lúc thiếu gia nghĩ thông suốt hiển nhiên là vô sự. Cuối mùa thu gió rất mềm nhưng cũng rất lạnh. Đã đến nửa đêm, nhiệt độ được hạ thấp xuống. Gió bắt đầu hoàn hành, trúc bắt đầu trở nên chập chờn, phát ra tiếng vang sàn sạt. Mao Tiểu Niệm nhẹ chân đi tới, đem áo khoác choàng lên trên người Trịnh Nôn Khánh. Thiếu gia đã muộn rồi, ngủ sớm một chút đi, có một số chuyện không gấp được, cần phải suy nghĩ cho minh bạch, đừng trói buộc chính mình. Nôn Khánh nhắm mắt lại hắn cũng đã cảm thấy hơi mệt mỏi. Tiểu Niệm nói không sai, có một số việc không bắt buộc được. Hắn đứng người lên, vừa muốn quay người đi thì một mảnh lá trúc đã bay tới trước mặt của hắn, hắn tiện tay lấy xuống, ném qua một bên. Trịnh Nôn Khánh đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Tiểu Niệm. Ngươi vừa rồi nói gì? Mao Tiểu Niệm hoảng sợ vô ý thức lùi về một bước, nhút nhát e lệ. Nô tài nói đã muộn. Không phải câu này, là câu sau. Mọi thứ thuận theo tự nhiên, không nghĩ ra thì có thể bông. Nôn Khánh xoay người sang chỗ khác, nhìn lá trúc chập chờn, hắn phảng phất như đã minh bạch tất cả, hắn nhanh chóng bước tới hai bước, đánh ra một quyền, lực đạo một quyền này của hắn kém xa so với một quyền trước kia nhưng trong tích tắc lại khiến cho cây trúc kia vang lên rắc rắc một tiếng nhỏ. Đúng là cảm giác này. Lực lượng vận dụng càng ép buộc thì càng yếu. Chính Nôn Khánh không khỏi nở ra một nụ cười, hắn dâm chân tại chỗ, đánh ra một quyền, cành trúc lập tức bị hắn bẻ gãy không ngừng, cuối cùng đến quyền cuối cùng phát ra một tiếng gió mạnh vù vù. Liên tục đánh gãy 7-8 cây trúc, Nôn Khánh mới thu người lui về phía sau. Trúc viên trở nên một đống bừa bộn, mười mấy cây trúc nằm ngã xuống mặt đất. Trịnh Thế An và Vương Chính lúc này đã bừng tỉnh, Vương Chính nhìn thấy tình cảnh này không kìm được mà vỗ tay liên tục, mỉm cười gật đầu. Hắn không hiểu là chuyện gì nhưng biết rằng Trịnh Nôn Khánh đã có một bước phát triển. Đứa nhỏ này quả nhiên có linh tính tốt, chờ tới tương lai nó sẽ trưởng thành, không biết lúc đó mình có cơ hội nhìn hay không. 26. Đột phá đúng là một chuyện vô cùng đáng mừng. Nhưng dù sao Nôn Khánh vận dụng vẫn không được thuần thục cho nên ngày hôm sau hai tay của Trịnh Nôn Khánh đã sưng lên, Mao Tiểu Niệm liền dùng rượu thuốc xoa bóp cho hắn. Trịnh Nôn Khánh lúc này không ngừng cắn răng chịu đau, Mao Tiểu Niệm cười không ngừng, vì lúc này nàng mới thấy Trịnh Nôn Khánh giống như một đứa bé. Một ngày sau, Đậu Phụng Tiết đã cùng với phụ thân của mình rời khỏi Lạc Dương. Nôn Khánh tiễn đưa Đậu Phụng Tiết tới 10 dặm, hai người lưu luyến không rời, lệ rơi đầy mặt. Đậu Quý cũng không nói gì với Nôn Khánh nhưng sau khi Đậu Phụng Tiết lên xe, hắn đã chắp tay không người với Nôn Khánh. Chỉ một hành động này thôi nhưng trong lòng ông đã thật sâu biết ơn với Trịnh Nôn Khánh. Nếu không có Trịnh Nôn Khánh buổi tối hôm đó nói chuyện chỉ sợ cả đời này ông đã bỏ qua sự thân tình với nhi tử của mình. Nôn Khánh đã vãn hồi tình phụ tử của ông. Đưa mắt nhìn chuyến xe của Đậu Phụng Tiết dần rời xa, Nôn Khánh dần dần quay trở lại. Lúc này đã bước sang đầu mùa đông, tuyết bắt đầu rơi. Những đông tuyết bay lả tả, nhuộm quanh sông Lạc, bao bọc một màu trắng mờ mịt. Dương Quảng từ mùa xuân đã đi tuần phương Bắc, sau đó theo Lạc Dương tới Trắc Quận, rồi từ Trắc Quận tới Lâm Quận sau đó dọc theo Thái Nguyên, đến sau đó sẽ quay lại Lạc Dương. Lại nói tiếp, Dương Quảng xây dựng nơi này thành Đông Đô chính là bởi vì sông Lạc giàu có đông đúc, thứ hai chính là để uy hiếp Sơn Đông Sĩ Mã. Nghe nói lộ trình đều đã lựa chọn xong, chỉ chờ băng tuyết đầu xuân tan ra mà thôi. Quyển 3 chương 23, Hạt giống. Cái này không giống như một vị hoàng đế, lại giống như một danh sĩ thích du sơn ngoạn thủy, Tây Tuần cũng không phải là không có nguyên nhân, 3 năm nghiệp lớn, tùy dạng đế phái binh hùng tướng mạnh tới Tây Vực, đánh tan dân tộc thổ dục hồn, thiết lập 4 quận. Lúc này đi tuần dĩ nhiên là Tuyên Dương Võ Hân, Bình Định Tây Bắc. Chính Nôn Khánh đẩy cửa sổ trúc ra, một luồng gió lạnh tràn vào khiến cho nhiệt độ trúc lâu liền trở nên có nhiệt độ thấp đi rất nhiều. Nôn Khánh ca ca, huynh có nghe gì hay chưa? Trịnh Hoành Nghị ngồi trong thư phòng cùng với Từ Thế Tích bên cạnh chơi đùa với nhau, thấy Nôn Khánh quay lại thì cười hì hì nói. Đậu Phụng Tiết đã đi nhưng không có nghĩa là Trịnh Nôn Khánh có thể an tĩnh. Sắp tới cuối năm, nhan sư cổ lâu rồi vẫn chưa về nhà cho nên muốn quay về. Trịnh Nhân Cơ cũng không giữ lại được, có khả năng khi Nhan Sư Cổ quay về việc học của Trịnh Hoành Nghị và Từ Thế Tích sẽ bị chậm trễ. Trịnh Hoành Nghị đã 13 tuổi, năm sau sẽ phải nhập quan học, đây là thời điểm khẩn yếu. Cho nên thôi phu nhân nói, Nhan tiên sinh phải về nhà tế tổ, đây là chuyện không thể ngăn cản được. Việc học của Hoành Nghị và Thế Tích không thể trì hoãn, không bằng để cho bọn họ đi trúc viên, chàng thấy thế nào? Từ khi Trịnh Nôn Khánh chủ động tới nhà, thôi phu nhân đã mời Trịnh Nôn Khánh viết vài chữ, quan hệ hai bên đã tốt hơn rất nhiều. Kỳ thật hai bên cũng không có ân oán không giải được. Lúc trước Trịnh Thế An ngăn cản con đường phát tài của thôi phu nhân, trong lòng thôi phu nhân cảm thấy không thoải mái, hiện tại Trịnh Thế An đã quy tông luận bối phận có thể là thúc phụ của Trịnh Nhân Cơ. Lại thêm Trịnh Nôn Khánh thanh danh vang dội, mang tới vinh quang không ít cho An Viễn Đường. Thêm với việc Trịnh Hoành Nghị đối với Trịnh Nôn Khánh vô cùng thân mật, thôi phu nhân dần cũng không còn đoán niệm nữa. Trịnh Nhân Cơ từ đầu không đồng ý, không phải là xem thường Trịnh Nôn Khánh mà sợ rằng Nôn Khánh tuổi quá nhỏ, mấy hài tử tuổi còn nhỏ ở cùng một chỗ, chỉ sợ chậm trễ việc học. Thôi phu nhân nói, Trịnh Nôn Khánh mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng tính tình ổn trọng như là một tiểu đại nhân. Chàng đã quên chuyện của Hùng Đại Hải sao? Trịnh Nôn Khánh có thể vô thanh vô tức, biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Cho nên Trịnh Hoành Nghị tới chỗ đó nhất định sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Cho nên lúc này Từ Thế Tích và Trịnh Hoành Nghị đã tới trúc viên. Từ Thế Tích bỗng nhiên nói, Nôn Khánh, ta nghe nói bọn Uy Nô đó. Nôn Khánh cất tiếng hỏi, nghe nói chuyện gì? Uy Nô Quốc Man Di thật là buồn cười, ở trong quốc sách của bọn họ viết, thư này là thư của thiên tử sứ mặt trời mọc gửi thiên tử sứ mặt trời lặn. Ta nghe nói bệ hạ xem xong thư này vô cùng mất hứng, thậm chí đem người dâng thư trách mắng một trận, thậm chí còn không chịu kiến sứ giả kia. Về đám người Nhật Bản này, Nôn Khánh nhớ mang máng trong tư chỉ thông giám cũng biết Dương Quảng không cao hứng, nói là kẻ Man Di vô lễ. Chính Nôn Khánh có thể nhìn ra Từ Thế Tích đối với Uy Nô này rất xem thường. Trên thực tế, trong lãnh thổ quốc gia của Đại Tùy có bao nhiêu người để mặt tới bọn Uy Nô? Sau đó thì sao? Từ Thế Tích nói. Hai ngày trước, Trịnh gia thúc thúc nói, bệ hạ chuẩn bị phái người tới hải ngoại đáp lễ bọn họ. Sao? Nghe nói lần này còn ban thưởng không ít thứ tốt. Khoe miệng của Trịnh Nôn Khánh nhếch lên, hắn lộ ra một sự vui vẻ. Từ Thế Tích thấy Trịnh Nôn Khánh cười lạnh nghi hoặc hỏi. Đây là chuyện mà Đại Tùy chúng ta lộ ra vẻ tuyên dương khí độ, Nôn Khánh ngươi không cho là đúng sao? Ta nghĩ nếu ta là Man Di, ta cũng sẽ biết lên lớp giảng bài. Sao? Ngươi ngẫm lại xem, chỉ cần trình một tờ quốc thư, dập đầu mấy cái nói lời dễ nghe là có thể được ban thưởng, chuyện này thật quá lợi cho bọn họ. Năm đó dân tộc Hung Nô chiếm cứ đất đai chúng ta, đánh thắng thì xông lên, đánh không thắng thì lại được hưởng nhiều chỗ tốt. Trịnh Hoành Nghị không hiểu nhiều, nhưng không có nghĩa là Từ Thế Tích không hiểu. Hắn hơi giận mình, suy nghĩ một lúc. Một lúc sau hắn mới nhẹ giọng hỏi. Bọn Uy Nô quốc kia ha có thể sánh với dân tộc Hung Nô, Nôn Khánh ngươi nói những lời đó cũng hơi quá rồi. Hoắc Phiêu Kỵ lúc đuổi hồ nghìn dặm, chúng ta có nghĩ tới một ngày sẽ bị bọn Hung Nô tàn sát không? Chuyện này. Uy Nô quốc bây giờ là Uy Nô quốc, nhìn thì có vẻ nhỏ yếu dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng ngươi cho rằng bọn họ không thể gây ra tai họa ngầm sao? Trịnh Nôn Khánh biết rõ lúc này hắn cho dù đem những lời này truyền ra ngoài cũng không thể khuyên can tùy đế, nhưng có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh cũng tốt. Nhất là Từ Thế Tích, sau này hắn là quân thần một đời. Hoành Nghị, ngươi giúp ta xem Tế Yêu và Tứ Nhãn bọn chúng thế nào rồi. Trịnh Hoành Nghị đáp ứng lập tức nhảy xuống dưới trúc lâu. Nôn Khánh nhìn Từ Thế Tích đối diện mà nói. Hiện nay Huy Nô Quốc nhìn có vẻ thì kính cẩn nghe theo chúng ta. Nhưng sau này làm sao có thể biết được? Ta cũng không phải nói chúng ta đóng cửa là tốt, mà cần phải cẩn thận. Thiên hạ hiện tại không ngừng biến hóa, không ngừng phát triển, đi giáo hóa bọn họ thì giáo hóa nhưng không cần phải dùng nhân đức cảm hoài, ta vẫn cho rằng giáo hóa dị tộc thì phải dùng thiết huyết mới có hiệu quả. Nhân đức chẳng qua chỉ là thủ đoạn phụ trợ, tuyệt đối không thể dùng nó làm chủ đạo. Từ Thế Tích yên lặng lắng nghe, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Nôn Khánh, tại sao ngươi lại nói với ta những lời này? Bởi vì ta cảm thấy tương lai nhất định ngươi sẽ là một đại thần. Sao? Từ Thế Tích không khỏi ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn Trịnh Nôn Khánh. Hắn cảm thấy được Trịnh Nôn Khánh tài học kiến thức đều vượt xa hắn, nhưng hiện tại nhìn vào mắt Trịnh Nôn Khánh lại không hề có một chút mỉa mai nào. Những lời này, Nôn Khánh nói ra là từ tận đáy lòng. Từ Thế Tích không khỏi cảm động, Trịnh Nôn Khánh không ngờ coi trọng hắn như vậy. Nếu như một ngày kia ta có thể đạt được như lời ngươi nói, ta sẽ nghe theo lời ngươi. Trịnh Nôn Khánh nghe được thì nở ra nụ cười. Hôm nay gieo một hạt giống, không biết ngày mai sẽ nảy mầm thế nào, nhưng hắn tin rằng, chỉ cần hắn cố gắng đi gieo hạt giống sau này sẽ có một rừng cây rậm rạp. Quyển 3 chương 24, Thăm Hùng Đại Hải. Tuyết ngừng rơi, ánh mặt trời sau tuyết tuy trong trẻo nhưng lại có vẻ lạnh lùng. Sông Y Dì Thủy đóng băng lại, đứng ở phía xa nhìn lại có thể thấy Long Môn Sơn và Hương Sơn giống như là một thanh trường kiếm, mà sông Y Thủy như mũi kiếm sắc bén, phóng thẳng lên Lạc Dương. Cũng không biết cảnh tượng này trong phong thủy học có phải là sát khí hay không. Nếu như đúng là sát khí thì chỉ sợ Dương Quảng không dám dừng lại nhiều ở Lạc Dương, sát khí này sẽ làm Đại Tùy diệt vong. Trịnh Nôn Khánh không hiểu được phong thủy nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn tưởng tượng cảnh sắc tuyệt hậu này. Ngồi ở trên Ngọc Đề Tuấn, Từ Thế Tích, Trịnh Hoành Nghị hai người cất cao giọng hát. Trưởng Tôn Thịnh đã tới Lạc Dương nhưng không phái người tới. Lý Cơ nói rằng Trưởng Tôn Thịnh đã thu nhận Nôn Khánh làm đệ tử nhưng ông ta vẫn chưa triệu kiến Trịnh Nôn Khánh. Có lẽ ông ta muốn quan sát một chút. Trịnh Nôn Khánh cũng không nóng lòng, có một số việc Trưởng Tôn Thịnh không thể so với Lý Cơ. Có lẽ Lý Cơ có thể dễ dàng thu nhận hắn làm đệ tử nhưng Trưởng Tôn Thịnh thì cần phải có một thời gian để khảo sát, yên lặng xem Nôn Khánh chờ đợi thế nào, kiên nhẫn cũng là một loại tôi luyện. Một ngày này thời tiết trong lành. Trịnh Nôn Khánh ăn mặc ấm áp rồi đi ra khỏi Trúc Lâu. Mao Vượng đã chuẩn bị xong một cỗ xe ngựa, Trịnh Thế An ăn mặc chỉnh tề ngồi ở trong xe, Mao Tẩu và Tiểu Niệm thì ngồi ở sau xe, Mao Vượng thì thúc ngựa chạy nhanh ra khỏi Trúc Viên. Hôm nay bọn họ muốn đi thăm Hùng Đại Hải. Theo thời gian mà tính toán thì Hùng Đại Hải cũng đã bị giam giữ gần một tháng rồi, Trịnh Thế An rất quan tâm đến đứa nhỏ này vì vậy thương nghị với Hùng Đại Truy mang vài thứ vào cho nó. Trúc Viên tuy nói là không lo ăn uống nhưng cũng cần bổ sung thực phẩm cho nên bọn họ sẵn tiện ra ngoài mua đồ luôn. Trước đó vài ngày tuyết rơi rất nhiều, cho nên Mao Vượng không thể đi ra ngoài, chân của Mao Vượng gần đây cũng đau nhức, Mao Tẩu sợ xảy ra chuyện nên bảo Mao Vượng đi ra y quán kiểm tra. Nôn Khánh cưỡi ngựa đi theo xe, vừa nói chuyện đùa giỡn với Mao Tiểu Niệm. Mao Tẩu lộ vẻ vui mừng lại nhìn Mao Tiểu Niệm rồi lại vụng trộm nhìn Trịnh Nôn Khánh, khóe mi hiện ra vẻ vui mừng. Tiểu Niệm ngày càng phát triển, ước chừng 2 năm nữa là có thể gả chồng. Mao Tẩu biết rõ, Tiểu Niệm không thể có khả năng đường đường chính chính gả cho Nôn Khánh, nhưng bà vẫn có thể hy vọng rằng con gái của mình có thể làm một thê thiếp, cũng tốt hơn là gả cho một gia đình nghèo khó mà chịu khổ. Trịnh Nôn Khánh tuy tuổi còn nhỏ nhưng phong độ xuất chúng, lại có danh tiếng, Tiểu Niệm đi theo hắn nhất định sẽ không phải chịu khổ. Đối với ý niệm này của Mao Tẩu, Nôn Khánh có thể lờ mờ cảm nhận được. Chỉ là hắn cũng không thể ngăn cản Mao Tẩu bỏ đi ý định này, hơn nữa Tiểu Niệm cũng không tệ, mọi việc cứ để thuận theo tự nhiên. Sau khi vào trong thành, đám người Trịnh Thế An trước hết tìm tới chỗ ở của Hùng Đại Truy. Mao Vượng, các ngươi đi đặt mua một số đồ vật, thuận tiện xem thử luôn chân của ngươi có bị sao không. Mao Vượng liên tục gật đầu. Lao Thái gia, bao giờ thì tiểu nhân đi đón ông? À, cái này thì không cần, các ngươi cứ đi về. Trong nhà đã có Từ Thế Tích, xong xuôi mọi việc ta sẽ ở cùng với đám người Đại Truy tử. Vâng. Mao Vượng lập tức đáp ứng rồi mang vợ và con gái đi. Hùng Đại Truy cũng đã chuẩn bị xong xe, Trịnh Thế An tổ tôn vừa tới bọn họ liền lập tức xuất phát, hướng về phía Lao huyện mà đi tới. Ngọc Đề Tuấn cũng không mang theo, nó tính tình quá dữ dằn động một chút là khởi sinh xung đột với những gia súc khác. Lần trước may mà có Bùi Thúy Vân đứng ra ngăn cản, nếu không thì đã đánh nhau to với Bùi Hành Nghiễm. Thành Lạc Dương quyền quý rất nhiều, cẩn thận một chút vẫn hay hơn. Nôn Khánh ngồi lên trên xe để Hùng Vĩ đánh xe đi. Hai lão đầu thì ngồi ở sâu bên trong thấp giọng nói chuyện. Một lát sau bọn họ đã đi tới huyện Lao, người bên ngoài nhìn thấy Hùng Vĩ thì lập tức nở ra nụ cười. Hùng gia, ông đến đây thăm Đại Hải sao? Đồng đại nhân, làm phiền ông rồi. Đội trưởng nhà Lao này căn bản không xứng để gọi là đại nhân, nhưng Hùng Vĩ đến đây mỗi lần đều cầm quà cắp tới, dần dần cộng lại đã vượt qua một năm đồng lộc của hắn. Cho nên hắn nhìn thấy Hùng Vĩ dĩ nhiên là vô cùng cung kính. Hùng Vĩ cũng biết làm việc, mỗi lần đến đều xưng hô đại nhân, khiến cho đội trưởng nhà Lao tâm tình cũng vô cùng sảng khoái, thần không biết quỷ không hay tiếp nhận một túi tiền của Hùng Vĩ, sau đó lập tức nhiệt tình dẫn bọn họ đi vào trong ngục. Hùng gia, Đại Hải ở đây, nhưng không hề chịu khổ chút nào. Đội trưởng nhà Lao cũng giống như tranh công. Theo đạo lý mà nói, hắn không có tư cách ở riêng, nhưng ta lại sắp xếp cho hắn ở nguyên một gian phòng, ngay cả đồ ăn đều rất ngon. Hùng Đại Hải ngoại trừ không thể tự do đi lại thì mọi chuyện đều rất tốt, cơ thể thậm chí còn béo lên không ít. Làm phiền đại nhân hao tâm tổn trí rồi. Trịnh Thế An không kiên nhẫn được trước những lời lải nhải của hắn, lại đút vào trong tay của hắn một sâu tiền, mặt mày của đội trưởng nhà Lao lập tức trở nên hớn hở. Có tiền có thể xui khiến được cả quỷ thần, khiến cho quỷ thần cũng phải cười với mình. Đây luôn là một chân lý bất diệt. Trịnh Nôn Khánh ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, theo đội trưởng nhà Lao đi theo hành lang mà vào bên trong. Chỉ chốc lát sau bọn họ đã tới cửa phòng của một gian nhà tù. Các vị có thể thoải mái cho chuyện, ta ở bên ngoài trông chừng cho. Đa tạ đội trưởng. Bọn người Hùng Đại Truy lập tức đi tới, nhà Lao bước lên một mùi ẩm ướt, ở bên trong Hùng Đại Hải đang nằm trên một chiếc nệm, không ngừng gãi ngứa. Thời tiết rất lạnh, ở trong lao càng thêm lạnh lẽo. Chỉ là ở cửa phòng có một lò lửa nhỏ mang theo một vẻ ấm áp. Thúc gia, thúc thúc, mọi người đã đến rồi. Hùng Đại Hải đúng là có hơi béo ra, xem ra đội trưởng nhà lao đúng là tận tâm chiếu cố. Hùng Đại Truy vội vàng đỡ Hùng Đại Hải lên, nhìn trái nhìn phải sau đó nở ra nụ cười thỏa mãn. Hắn kéo Hùng Đại Hải ra mà nói. Đại Hắc Tử, ngươi xem ai tới đây? A, là Mũi To Ra Ra. Quyền 3 chương 25, huynh đệ của Bán Duyên Quân. Trịnh Thế An liền đi tới trước mặt Hùng Đại Hải, vươn tay dùng sức vuốt ve mái tóc rối tung của hắn. Đại Hắc Tử, lần này ngươi bình an vô sự cần phải đà tạ Mũi To Ra Ra và Ngôn Khánh huynh đệ hỗ trợ, nếu như không phải nhờ Ngôn Khánh huynh đệ bôn ba, đem tội trạng của ngươi giảm bớt thì hiện tại ngươi bây giờ có khả năng bốn. Đại Hắc Tử, ngươi mau đi qua dập đầu Ngôn Khánh huynh đệ cảm ơn hắn cứu mạng đi. Hùng Đại Hải lập tức đáp ứng đi tới trước mặt Trịnh Ngôn Khánh, ra vẻ muốn dập đầu. Ngôn Khánh làm sao chịu được chuyện này, hắn bước lên một bước, hai tay đỡ lấy người của Hùng Đại Hải. Đại Truy Ra Ra, làm sao có thể làm vậy được, Đại Hải cũng là huynh đệ của con làm sao có thể chịu được đại lễ như vậy. Hắn đỡ lấy thân thể của Hùng Đại Hải, nhưng lại cảm thấy Hùng Đại Hải giống như một ngọn núi, áp xuống Ngôn Khánh. Hùng Đại Truy nói, Khánh Hoa Nhi, con là ân nhân cứu mạng của nó, tại sao lại không nhận nổi. Đại Hắc Tử, con về sau phải nhớ kỹ, Khánh Hoa Nhi là đại ca của con, huynh ấy cũng như ta, ngươi về sau phải nghe lời huynh ấy, biết chưa? Dạ biết. Hùng Đại Hải nói chuyện nhưng vẫn theo quy củ dập đầu một cái. Chính Ngôn Khánh cười khổ cuống quýt. Đại Truy Tử Ra Ra, Đại Hắc Tử tuổi lớn hơn con làm sao có thể kêu con là đại ca được? Ta nói con là đại ca thì con chính là đại ca. Hùng Đại Truy ngôn ngữ rất trịnh trọng. Khánh Hoa Nhi, nó có thể có huynh đệ là con thì Đại Truy Tử Ra Ra ta cả đời cũng không còn gì tiếc nuối nữa bốn. Con đừng cho rằng ta không biết, cửa hàng Hùng Ký có ngày hôm nay đều là do chủ ý của con. Ra Ra già rồi, một ngày nào đó sẽ phải đi, Đại Hắc Tử được con chiếu cố trông coi ta càng nghĩ, cũng chỉ để hắn đi theo con thì ta mới có thể yên tâm. Hùng Vĩ nhẹ nhàng gật đầu, Trịnh Thế An cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đại Hắc Tử, ngươi đã kêu ta là đại ca, thì phải nghe theo ta. Ừ. Hiện tại ta bảo ngươi đứng lên, được không? Vâng. Hùng Đại Hải đáp ứng đứng dậy qua một bên. Chính Ngôn Khánh nói. Đại Truy Tử Ra Ra, Ra Ra nói ra những lời này làm gì? Khánh Hoa Nhi, con không phải là người bình thường. Hùng Đại Truy nghiêm mặt nói. Đại Truy Tử, ta sống cả đời, giết người cũng không ít, thế nhưng ta chưa từng gặp người nào có thành tựu lớn hơn con sau này nhất định sẽ rất có tiền đồ. Đại Hắc Tử tuy không hiểu chuyện nhưng nó có một thân khí lực trời sinh. Lúc nó còn nhỏ, ta đã dạy cho nó một thân võ nghệ, tương lai để nó theo con không chừng có thể nổi bật. Con phí tâm tổn trí, giúp ta chiếu cố cho nó một chút, nếu như có thể cho nó lấy vợ thì tương lai về sau ta đã không phụ lòng đại ca của ta rồi. Hùng Đại Truy nói đến đây, Chính Ngôn Khánh không có lời gì phản bác được nữa. Đúng thế, bổn sự của Hùng Đại Hải cũng không phải là kém, đến cả mình mà cũng không đỡ được hắn. Được, Đại Truy Ra Ra, con đáp ứng ông. Chính Ngôn Khánh gật đầu đáp ứng khiến cho Hùng Đại Truy cao hứng vạn phần. Trước khi đi, Ngôn Khánh còn kéo đội trưởng nhà lao qua một bên, đưa cho một quan tiền mà nói. Đông đại nhân, Đại Hắc Tử là huynh đệ của ta, ngươi chiếu cố cho hắn một chút, đem đệm giường kia thay đổi một phen, tiền thừa thì ngài uống rượu, nếu chiếu cố tốt khi Đại Hắc Tử đi ra, chính Ngôn Khánh còn có tâm ý dâng lên. Đội trưởng nhà lao khẽ giật mình, kinh ngạc há hốc mồm. Công tử là Bán Duyên Quân. Đội trưởng nhận thức ta. Đội trưởng nhà lao liên tục gật đầu. Chính tiên sinh. Số tiền này tiểu nhân tuyệt đối không dám nhận, bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa kia tiên sinh viết ra khiến tiểu nhân vô cùng ngưỡng mộ. Chính tiên sinh yên tâm, chỉ cần tiểu nhân ở đây thì Đại Hải huynh đệ nhất định không phải chịu thiệt thòi. Tiền, đội trưởng vẫn nên nhận lấy. Chính Ngôn Khánh đem tiền nhét vào trong ngực của đồng hoàn. Chuyện của Đại Hải ta cũng không muốn ngài phải khó xử, chỉ cần chiếu cố trong phạm vi đủ khả năng là được. Đồng hoàn nói. Chính tiên sinh yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt cho Đại Hải huynh đệ. Ở trong lòng. Ngôn Khánh biết rõ, Tam Quốc Diễn Nghĩa được lớp người ngoài phố vô cùng tôn sùng, đồng hoàn đối với Tam Quốc Diễn Nghĩa của Ngôn Khánh thậm chí còn hâm mộ hơn cả tiền bạc tơ lụa. Đồng đầu, người vừa rồi là ai? Chính Ngôn Khánh vừa đi, những lính canh xung quanh đều tiến tới cất tiếng hỏi. Đồng hoàn vui vẻ kích động, vô đùi hơn nửa ngày rồi nói. Con mẹ nó, Bán Duyên Quân đúng là Bán Duyên Quân, so với những thư sinh kia đúng là hơn nhiều. Vừa rồi thiếu niên kia chính là Bán Duyên Quân đại danh đỉnh đỉnh. Các ngươi nghe cho ta. Về sau khách khí với Hùng Đại Hải một chút. Hùng Đại Hải này chính là huynh đệ của Bán Duyên Quân đã nhờ ta rồi, các ngươi ai dám quấy rối hắn, ta sẽ xử cho các ngươi để mắt. Chúng lính canh ngục nghe xong thì trở nên xôn xao. 32. Nôn Khánh cũng thật không ngờ hắn đối với đám linh canh ngục kia lại có ảnh hưởng lớn lao như vậy. Sau khi thăm Hùng Đại Hải, đoàn người về chỗ ở, chính Nôn Khánh mang theo con ngựa, Hùng Vĩ thì đánh xe trở về Trúc Viên. Trên xe, ba lão đầu xì xào bàn tán cũng không biết là nói chuyện gì. Chính Nôn Khánh ngồi trên lưng ngựa đi theo chiếc xe, một đường đi tới thấy xung quanh có rất nhiều người quần áo tả tơi. Hùng Vĩ thúc gần đây trong thành Lạc Dương, có rất nhiều lưu dân. Nôn Khánh thúc ngựa tiến tới, đi song song với Hùng Vĩ. Không nghe nói chỗ nào có thiên tai, lưu dân đến đây làm gì vậy? Không phải thiên tai mà là... Sao? Hùng Vĩ hạ giọng nói. Đầu năm bệ hạ hạ lệnh thông tế kênh mương cho nên mới điều động nhiều người tới như vậy. Chính Nôn Khánh bừng tỉnh đại ngộ khẽ gật đầu. Thế nhưng tình huống này hắn cũng không có cách nào, chỉ mong triều đình sẽ có cách. Dù sao trong ấn tượng Dương Quảng lúc đầu cũng không có quá nhiều hành động gây ra phản loạn và bạo động. Núi Gò tụ họp, ba đảo phẫn nộ, trong ngoài sông núi đồng quan đó. Nhìn Tây Đô, ý ngần ngừ, qua ngang Tần Hán kinh thành cũ, cung điện ngàn gian thành bãi cỏ. Hưng, trăm họ khổ. Vong, trăm họ khổ. Trong đầu Nôn Khánh hiện ra một khúc điệu ngắn cảnh tượng trước mắt không phải cũng như vậy sao? Tâm tình của hắn vốn tốt hiện tại trở nên trầm lắng hơn. Quyền 3.